Sở Thiên Tâm thần lúc này tiến nhập tòa kia đồ bản huyễn mộng tháp, hắn phát hiện, bên trong tu luyện hoàn cảnh dĩ nhiên cũng tỉ như siêu trọng lực không gian, nó bên trong trọng lực chẳng hầu như cùng chân chính huyễn mộng tháp giống nhau như lúc. Phát hiện này, lệnh Sở Thiên mừng rỡ không thôi. Chỉ cần hắn đem huyễn mộng tháp đổ xuống, như vậy, cho dù bọn họ chỉ có thể ở huyễn mộng tháp trong tu luyện một ngày, hắn sau này cũng có thể mượn đồ bản huyễn mộng tháp tiến hành tu luyện. Bất quá, Sở Thiên cũng phát hiện, Thiên Thư Trang thứ 2 hiện tại chỉ có thể đổ siêu trọng lực không gian tầng này, tới Sở Thiên chưa từng cảm thụ, tạm thời còn vô pháp đổ. Nói cách khác, Thiên Thư tầng thứ 2 đổ huyễn mộng tháp là lấy Sở Thiên cảm thụ làm cơ sở. Sở Thiên thông qua đối với mình cảm thụ tiến hành minh tưởng, sau đó tại Thiên Thư Trang thứ 2 sáng tạo ra một tòa giống nhau như lúc huyễn mộng tháp tới. Nghĩ rõ ràng điểm này, Sở Thiên tâm thần lúc này rời khỏi Thiên Thư không gian. Thực tế huyễn mộng tháp trong, Sở Thiên chậm rãi mở mắt. Thời gian có hạn, Sở Thiên quyết định bỏ rơi tạm thời tu luyện, tận khả năng nhiều cảm thụ này huyễn mộng tháp tu luyện hoàn cảnh, sau đó đối với tiến hành đồ. Sở Thiên lúc này đứng dậy, đi ra ngoài, hắn phải tìm lâu thang, tiến nhập trên một tầng. Nhưng mà, hắn vẫn chưa đi vài bước, đối diện liền tới một người, người kia là Khâu Lạnh. Muốn chiến sao? Sở Thiên nhàn nhạt hỏi, hắn hiện tại thời gian có hạn, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đang chiến đấu trên, nếu như có thể, hắn tình nguyện bỏ rơi bài danh thi đấu bài danh, mà đi tận khả năng nhiều đồ huyễn mộng tháp. Bớt sàng luôn đi, khai chiến đi. Khâu Lạnh giọng âm lạnh lùng, giọng nói thập phần cao ngạo. Sở Thiên không hề nói nhảm, lúc này hướng Khâu Lạnh chủ động công kích mà đi. Nơi này là 20 lần trọng lực tràng, cường đại siêu trọng lực, làm cho tốc độ của hai người đều là bị ảnh hưởng rất lớn. Trước mắt Sở Thiên chạy tới, Khâu Lạnh cước bộ một bước, nên đón, cũng nên tức quanh đánh một quyền. Thông bối quyền, lôi thiết. Trong lòng khẽ quát một tiếng, Sở Thiên bàn tay phía trên, lôi mang lập lòe, màu tím nhạt điện hồ tại trong bàn tay hắn không ngừng lưu chuyển. Sau đó, Sở Thiên bỗng nhiên nắm chặt, lôi quang lóng lánh, màu tím nhạt lôi mang đem quả đấm của hắn hoàn toàn bao khỏa. Sở Thiên một quyền đánh ra, mang theo lôi đỉnh chi uy, hướng đối phương bạo hành tới. Mắt thấy hai người nắm đấm liền muốn cứng đối cứng địa đánh vào cùng nhau, đã thấy Sở Thiên nắm đấm ngang nhau, trực tiếp tránh ra đối phương nắm đấm, sau đó, phanh một tiếng, hung mãnh địa đánh vào Khâu Lạnh trên người. Cùng lúc đó, Khâu Lạnh nắm đấm cũng là hàng lâm tại Sở Thiên trên người, đã thấy Sở Thiên thân thể cấp tốc lay động, đem đối phương quyền kình tháo gỡ hơn phân nửa. Khâu Lạnh liền lùi mấy bước, sắc mặt khó coi, lạnh nhạt nói, "Ta thua." Lúc này, Sở Thiên trên đỉnh đầu đột nhiên nhiều hơn một cái quan đoàn trong có một con số 2, nói rõ Sở Thiên đã thu được 2 phần. Sở Thiên lúc này cũng không quay đầu lại địa ly khai nơi này. Nhìn theo Sở Thiên ly khai, Khâu mắt lạnh lẽo quang khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đương nhiên, sắc mặt của hắn đại biến, thân hình kịch liệt rung động lên, nhẹ nhẹ máu tươi tự khỏe miệng hắn tràn đầy mà ra. Thông bối quyền để lại tại Khâu Lạnh trong cơ thể lôi mang khí kình, rốt cục bạo phát ra, làm cho trong cơ thể hắn bị thương không nhẹ. Sở Thiên ly khai 20 lần trọng lực chàng sau, hắn không có lại tiến nhập 30 lần trọng lực chàng, mà là tìm kiếm leo lên tầng 2 lâu thang. Tìm một trận, hắn rốt cuộc tìm được cửa thang lầu, sau đó, không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy lên. Chương 138, huyễn mộng tháp bên trong kỳ dị không gian. Thời gian trôi qua, thái dương từ từ xuống núi, màn đêm lập tức hàng lâm. Tiểu thuyết. Tại trong màn đêm, huyễn mộng tháp ánh trăng hào quang, lộ vẻ được càng thêm rực rỡ. Trong quảng trường người xem cuộc chiến bầy, bắt đầu có người lục tục rời đi, nhưng phần lớn nhân tuyển trạch lưu lại tiếp tục quan chiến. Suy cho cùng, chính mắt thấy huyễn mộng tháp cơ hội cũng không thấy nhiều, rất nhiều người nghĩ thông qua quan sát bên trong tháp 10 người biểu hiện, do đó phỏng đoán ra huyễn mộng tháp phương thức tu luyện. Huyễn mộng tháp bên trong, Sở Thiên thu cấp mà lên, leo lên tầng thứ 2. Tiến nhập tầng thứ 2, Sở Thiên chợt phát hiện, trong cơ thể của mình linh lực dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, không, chuẩn xác mà nói, linh lực của hắn hoàn toàn cầm giữ. Điểm này làm cho Sở Thiên cảm thấy có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tầng thứ 2 này tác dụng là muốn cầm cố người linh lực. Sở Thiên thử vành đánh một quyền, phát hiện căn bản là không có cách sử dụng linh khí, duy nhất có thể sử dụng chính là thân thể bản thân lực lượng. Hắn rốt cục phát hiện, tại tầng thứ 2 này trong, không thể sử dụng linh khí cùng linh lực, ngay cả võ hồn cũng vô pháp sử dụng. Tại đây một tầng bên trong, duy nhất có thể sử dụng lực lượng của thân thể. Xem ra, tầng thứ 2 này mục đích là vì tu luyện lục thân. Sở Thiên tại tầng thứ 2 cảm thụ một phen, hắn lúc này ngồi xuống, bắt đầu đem tầng thứ 2 đổ đến Thiên Thư Trang thứ 2 trong huyễn ngộng tháp trong. Qua một trận, Sở Thiên từ từ mở mắt, hắn đã hoàn thành tầng này không gian đồ. Thời gian eo hẹp túc, Sở Thiên không kịp tinh tế nghiên cứu tầng thứ 2, hắn lúc này bước chân, bắt đầu tìm kiếm tầng thứ 3 cửa vào. Cái này huyễn mộng tháp, ở bên ngoài nhìn cũng không phải rất lớn, nhưng chỉ có tiến nhập huyễn mộng tháp trong mới biết được bên trong không gian là cỡ nào mênh mông, hơn nữa, mỗi một tầng hoàn cảnh rắc rối phức tạp, tràn đầy thần bí cùng kinh ngạc, liền giống như một cái mê cung bà khố. Thời gian một ngày, hiển nhiên quá ngắn. Tại trong thời gian ngắn như vậy, căn bản là không có cách lĩnh ngộ quá nhiều đồ vật. Nguyên do, hắn trước đem nơi này hết thảy đổ xuống, sau này sẽ chậm chậm nghiên cứu. Sở Thiên đang tìm tầng thứ 3 lâu thang trong quá trình, lần nữa gặp một người. Ảnh võ hồn sở hữu giả, yêu dị nam tử ẩn bức. Đương ẩn bức thấy Sở Thiên thời gian, lập tức quay đầu, nhanh chân liền chạy. Sở Thiên lúc này đuổi theo. Lúc trước, tại Vẫn Lạc Sâm Lâm tiến hành vũ viện khảo hạch thời gian, ẩn bức từng kinh hướng hắn tranh đoạt qua cây thăm bằng trúc, đồng thời đả thương nô thần. Chuyện này, Sở Thiên một mực nhớ ở trong lòng. Hiện tại đã đủ phải, Sở Thiên đương nhiên sẽ không phóng qua hắn. Huống chi, tại đây bài danh thi đấu trong, hai người bọn họ sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Ẩn bức nhanh chóng chạy về phía trước, trong lòng cảm thấy phi thường phiền muộn, kỳ thực, thực lực của hắn không yếu, hơn nữa ảnh võ hồn cường đại ưu thế, tại dưới tình huống bình thường, hắn và Sở Thiên nếu như chân chính giao chiến, hắn chưa chắc sẽ bại bởi Sở Thiên. Nhưng là, tại tầng thứ 2 này ảo mộng trong không gian, không thể sử dụng linh khí, không thể sử dụng công pháp, càng không thể sử dụng võ hồn, chỉ có thể sử dụng lực lượng của thân thể. Dưới tình huống như vậy, thực lực chênh lệch liền hầu như có thể bỏ qua không tính, ảnh võ hồn ưu thế cũng không còn sót lại chút gì, tình huống hiện tại đối với hắn vô cùng bất lợi, tại không biết Sở Thiên sức mạnh thân thể làm sao tình huống hạ, hắn chỉ có thể chạy trốn. Ẩn bước chạy một trận, quay đầu lại vừa nhìn, lại kinh ngạc phát hiện, Sở Thiên chính ở sau người cách đó không xa, vững vàng theo hắn. Lại sau một lúc lâu, Sở Thiên rốt cục đuổi kịp Ẩn bước, đem chặn lại xuống. Sở Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Ẩn bước, hài hước cười nói, ngươi chạy cái gì? Dù sao chúng ta sớm muộn cũng phải có đánh một trận, thời gian không nhiều lắm, hiện tại liền bắt đầu đi. Ẩn bước nhìn thấy tránh không xong, lúc này không hề chạy trốn, quyết định tử chiến đến cùng. Sở Thiên, ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhõm chiến thắng ta? Ẩn bước lạnh lùng nói. Đúng, ta liền thì cho là như vậy. Sở Thiên không hề che giấu chút nào, trực tiếp không khách khí nói, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thực lực chứng minh hết thảy. Sở Thiên toàn thân bắt đầu xúc tích sức mạnh thân thể, hướng Ẩn bước vào tới. Sở Thiên từ nhỏ liền không hề từ bỏ đối với nhục thân tu luyện, hắn hôm nay, nhục thân có thể nói có chút cường hành, hắn không dám nói, thân thể của hắn tại cùng giai trong vô địch, nhưng hắn có lòng tin, có thể bằng vào sức mạnh thân thể, đánh bại Ẩn bước. Nhìn thấy Sở Thiên vào tới, Ẩn bước biết tránh không khỏi, lúc này cắn răng một cái, toàn thân bắt đầu xúc tích sức mạnh thân thể, hướng Sở Thiên nên đón. Ầm. Ẩn bước cùng Sở Thiên hai người nằm đấm, hung mãnh địa chạm đánh ở cùng nhau, trong không khí phát ra một tiếng trầm đục. Va chạm qua đi, ngay sau đó, trong không khí truyền ra răng rắc một tiếng giòn vang, Ẩn bước lảo đảo lui về phía sau, khuôn mặt cơ thể bởi vì đau nhức mà trở nên vặn vẹo lên. Vừa mới, hai người va chạm kịch liệt, làm cho Ẩn bước cánh tay đoạn chết. Vừa vặn một cái giao thủ, Sở Thiên liền bằng vào hắn kia cường đại lực lượng, đem Ẩn bước hoàn bại. Ta chịu thua. Ánh mắt toán độc nhìn Sở Thiên, Ẩn bước vội vã mở miệng kêu lên. Hiện tại mở miệng chịu thua, mượn. Sở Thiên cười ta một tiếng, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng, thân thể hắn trực tiếp hóa thành một người thịt pháo đạn, hướng đối phương hung ác xông tới mà đi. Ầm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Ẩn bức thân thể trực tiếp bị Sở Thiên thân thể đánh bay, sau đó người trước nặng nề mà đánh vào trên vách tường. Theo vách tường phía dưới tầng tầng lớp lớp té rớt, Ẩn bức dường như bùng não, nằm ở trên mặt đất, khẽ động cũng là bất động. Sở Thiên nhìn liền cũng không có nhìn hắn, lúc này sải bước ly khai. Tại dưới tình huống bình thường, Sở Thiên muốn đánh bại Ẩn bức cũng không dễ dàng, nhưng mà, tại trong hoàn cảnh như vậy, Sở Thiên lại đem Ẩn bức dễ dàng đánh bại, này không thể không nói là Ẩn bức bi ai. Sở Thiên không có trực tiếp giết Ẩn bức, chiến đấu mới vừa rồi đã lệnh Ẩn bức cả người xương cốt đứt đoạn, lần này bài danh thi đấu hắn đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Có lẽ Ẩn bức từ nay về sau sẽ luân vi phế nhân, cũng có lẽ Ẩn bức có thể lần thứ hai quật khởi. Đây hết thảy muốn xem Ẩn bức ý chí và tạo hóa. Sở Thiên rốt cục đi tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba không gian gọi là thiên biến bản thế. Tại đây lớp không gian bên trong có các loại các dạng thế, phong chi thế, lôi chi thế, hỏa chi thế, thủy chi thế, kiếm chi thế, đao chi thế, các loại các dạng thế ở chỗ này đều có. Bởi vậy, tại đây lớp không gian bên trong có thể tốt hơn lĩnh ngộ được thế lực lượng. Nhưng Sở Thiên biết, thế không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ, nguyên do Sở Thiên cũng không có lãng phí thời gian đi lĩnh ngộ thế, mà là đem tầng này không gian đổ đến tiên thư trang thứ 2 trong huyễn mộng tháp trong. Về sau, Sở Thiên liền bước chân tìm kiếm tiến nhập trên một tầng lâu thang. Tại trong quá trình này, hắn lần nữa gặp hai người, các nàng theo thứ tự là Chu Anh cùng Viên Tuyết Oánh. Nhìn thấy hai người, Sở Thiên hơi hơi sững sờ một chút, sau đó tiến lên tiếng chào hỏi, "Này, các ngươi thu hoạch thế nào?" Hắn đối với hai nàng ấn tượng rất tốt, hơn nữa, trước mắt hai nữ nhân này đều từng giúp qua hắn. Nguyên do, muốn hắn hướng các nàng độc thủ, hắn có một số không đành lòng. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Chu Anh cười cười, chỉ trên đỉnh đầu chữ số vòng sáng. Tại Chu Anh trên đỉnh đầu vòng sáng trong, lơ lửng một cái bốn chữ, mà ở Viên Tuyết Oánh trên đỉnh đầu, cũng đồng dạng lơ lửng một cái bốn chữ. Điều này nói rõ, hai người đều đánh bại hai cái đối thủ, thu được bốn cái tích phân. Mà Sở Thiên cũng giống như vậy, hắn đánh bại Khâu Hàn cùng Ẩn Bức, đồng dạng thu được bốn cái tích phân. Chương 139, cắt chạy không gian. Giữa chúng ta muốn chiến sao? Dừng lại khoảnh khắc, Sở Thiên bỗng nhiên hướng về phía Chu Anh cùng Viên Tuyết Oánh hỏi. Tại bài danh thi đấu trong, lẫn nhau trong lúc đó đều muốn xảy ra chiến đấu, ai cũng tránh không xong. Sở Thiên, ngươi trưởng thành tốc độ thực sự quá biến thái. Chu Anh thập phần cảm khái nói một tiếng, tại trước đây không lâu, thực lực của nàng muốn vung Sở Thiên mấy con phố, nhưng mà, lúc này mới qua bao lâu, Sở Thiên dĩ nhiên đã vượt qua nàng. Như vậy trưởng thành tốc độ, để cho nàng xấu hổ. Lời nói nhất chuyện, Chu Anh cười nói, mặc dù biết không nhất định là đối thủ của ngươi, ta vẫn là muốn cùng ngươi giao thủ một phen. Sở Thiên gật đầu, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Phúc. Một tiếng trầm đục, Chu Anh toàn thân khí thế bạo phát, nàng biết Sở Thiên thực lực cường hãn, nguyên do vừa lên tới, nàng liền thi triển ra toàn lực, quanh thân nhạt hồng sắc linh khí mãnh liệt bắn ra, dường như hồng thủy manh thú hướng Sở Thiên tập kích mà đi. Chu Anh tuy rằng thân là nữ tử, nhưng mà nàng chiến đấu phong cách nhưng là cực kỳ dũng mãnh, toàn thân kinh khí một bạo phát, liền phát động mạnh mẽ công kích. May mắn là Sở Thiên, nếu là đổi lại cùng Sở Thiên thực lực giống nhau những người khác, có lẽ đã thất bại. Được. Sở Thiên trong lòng ám khen một tiếng, toàn thân cao thấp phóng xuất ra cường liệt đao chi thế, đến nhập vi chi thế cảnh giới này, mặc dù là không mượn đao, thân thể hắn bất kỳ bộ vị cũng có thể nở rộ đao chi thế. Ầm. Đang mãnh liệt đao chi thế dưới tác dụng, Chu Anh kia nhìn như cường hãn công kích, lại bị cô kia đao chi thế một kích phá mở, hướng Chu Anh cuồn cuốn mà đi. Chu Anh toàn thân linh khí nở rộ, ở tại trước người bày ra một tầng nhạt hồng sắc khí cương, nàng cả người liền khí cương bị chấn bay ra ngoài. Sở Thiên Thu hồi đao chi thế, hờ hững mà đứng. Thắng bại đã phân, hắn không cần xuất thủ nữa. Chu Anh biết mình không phải Sở Thiên đối thủ. Vừa mới, Sở Thiên đã hạ thủ lưu tình, nàng như lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, cũng quá không biết điều. Nàng lúc này cười khổ nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta chịu thua. Đương nhiên, Chu Anh còn có lá bài tẩy không có sử xuất, bất quá nàng biết Sở Thiên đồng dạng có lá bài tẩy, đánh tiếp nữa, bại người vẫn là nàng. Kèm theo Chu Anh chịu thua, Sở Thiên trên đỉnh đầu màn sáng trong chữ số biến thành 6 phân. Sở Thiên vừa nghiêng đầu, nhìn hướng một bên Viên Tuyết Oánh, cười hỏi, ngươi ai? Sở Thiên, ngươi thực sự quá biến thái. Viên Tuyết Oánh thở dài một hơi, cảm khái nói, liền Chu Anh tỷ đều thua ngươi, ta không chịu thua còn có biện pháp nào đây? Bất quá, ta đột nhiên có một ý tưởng. Lời nói nhất chuyện, Viên Tuyết Oánh đột nhiên tràn đầy phấn khởi điểm nói. Sở Thiên hiếu kỳ, hỏi, ý tưởng gì? Đánh, ta là đánh không lại ngươi. Muốn không, ngươi nhận thua đi. Viên Tuyết Oánh một đôi mắt to xinh đẹp, nhìn chằm chằm Sở Thiên, hé miệng cười nói. Sở Thiên không còn gì để nói. Không được. Sở Thiên nghiêm trang từ chối nói. Nhìn Sở Thiên nghiêm trang dạng, Viên Tuyết Oánh nhưng là đột nhiên cười khúc khích, ta đùa ngươi đùa đây. Ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nguyên do, ta nhận thua. Bất quá, cái tên nhà ngươi cũng thật biến thái. Ngay cả ta cái này thiên tài nhất cô gái xinh đẹp, cũng không khỏi không bội phục thiên phú của ngươi. Viên Tuyết Oánh tự đáy lòng địa ca ngợi một tiếng, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, khả ái trên gương mặt nở rộ một tia cười cợt chi sắc, hì hì cười nói, ta là thiên tài nhất cô gái xinh đẹp, như vậy, ngươi chính là thiên tài nhất mỹ thiếu niên, hai chúng ta đúng lúc là một đôi. Nghe vậy, Sở Thiên không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Này Viên Tuyết Oánh đáng yêu thuộc về đáng yêu, nhưng là, thật khó dây dưa, Sở Thiên thế nhưng sợ nàng. Sở Thiên, nỗ lực lên. Có lẽ ngươi có thể tiến nhập top 3 tên. Chu Anh hướng về phía Sở Thiên khích lệ nói. Sở Thiên, ta cảm thấy ngươi có thể đánh bại Trầm Lăng Vân, đoạt được đệ nhất. Suy cho cùng, ngươi thế nhưng ta Viên Tuyết Oánh chủ động chịu thua nam nhân. Một bên Viên Tuyết Oánh tiếp lời nói. Sẽ, ta nhất định có thể đạt được đệ nhất. Sở Thiên tự tin nói một tiếng, sau đó vây tay từ biệt, xoay người rời đi. Ngươi nói Sở Thiên có thể đánh bại Trầm Lăng Vân sao? Suy cho cùng, Trầm Lăng Vân thế nhưng trong truyền thuyết nhân vật đáng sợ. Rất khó nói, có lẽ có khả năng đi. Sở Thiên, là ta đã từng gặp tối có thiên phú thiếu niên, sau này hắn sẽ có rộng lớn hơn thiên địa. Ừm. Hắn theo chúng ta không phải người của một thế giới. Nhìn Sở Thiên rời đi bóng lưng, hai nữ trong lòng đều cũng có một chút thất lạc. Tuy rằng hai người thiên phú tại Vô Song Võ Viện ngoại viện coi như không tệ, nhưng so với các nàng thiên phú tốt người, cũng là có khối người. Ly khai Chu Anh cùng Viên Tuyết Oánh sau, Sở Thiên tại tầng thứ 3 đi một trận, rốt cuộc tìm được tầng thứ 4 cửa vào. Đương Sở Thiên leo lên tầng thứ 4, hắn đột nhiên phát hiện, tầng thứ 4 trong không gian tinh hà rực rỡ, đủ mọi màu sắc cắt chạy trên không trung trôi nổi lưu chuyển, thỉnh thoảng tản ra hào quang nhàn nhạt. Toàn bộ tầng thứ 4 cho người cảm giác còn như hạo hãn trời sao vô ngần mênh mông, quá thần kỳ. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Thiên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn nhìn một chút về tầng thứ 4 giới thiệu, lập tức cảm thấy càng thêm kinh ngạc, nguyên lai này tầng thứ 4 là thời gian ảo mộng không gian. Mảnh này ảo mộng không gian thời gian lưu động cùng ngoại giới không giống nhau nhiều. Nói đơn giản, tại đây tầng thứ 4 ảo mộng trong không gian một tháng, tương đương với ngoại giới một ngày. Nếu như ở bên trong này tu luyện một tháng, mà ngoại giới mới vừa vặn qua một ngày. Tầng này ảo mộng không gian đối với Sở Thiên tới nói quá hữu dụng. Hắn lúc này không chậm trễ chút nào địa ngồi dưới đất, bắt đầu vận dụng Thiên Thư Trang thứ 2 tiến hành đồ. Sở Thiên rất nhanh liền đồ xong xuôi, sau đó đứng dậy, hướng cắt chạy bên trong đi đến. Sở Thiên nháy mắt liền bị đủ mọi màu sắc cắt chạy nuốt hết, tiêu thất. Vào giờ khắc này, mắt Sở Thiên khép lại vừa mở, hắn phát hiện bản thân dường như đi tới khác một vùng không gian trong. Tại bên trong vùng không gian này có núi có nước, có hoa cỏ có cây cối. Nơi này tuy rằng ảo mộng không gian, nhưng cùng thế giới chân thật không khác nhiều, cho người cảm giác phi thường chân thực. Bọn họ tiến nhập Huyễn Mộng Tháp đã có nửa ngày nhiều thời gian. Cự ly bài danh thi đấu kết thúc còn có không đến nửa ngày, mà ở này tầng thứ 4 ảo mộng không gian nội tương đương với còn có hơn 10 ngày. Sở Thiên quyết định thật tốt lợi dụng này hơn 10 ngày, làm cho thực lực của chính mình càng tiến một tầng lâu. Hắn lúc này tìm cái an tĩnh nơi, bắt đầu chăm chú tu luyện. Nhoáng lên trong lúc đó, tầng thứ 4 ảo mộng trong không gian đã qua 10 ngày, Sở Thiên kết thúc tu luyện, mở mắt. Đi qua tầng thứ nhất siêu trọng lực huấn luyện sau, Sở Thiên thực lực cũng đã đạt tới bát phẩm võ sư hậu kỳ. Lại trải qua Sở Thiên tại tầng thứ 4 ảo mộng trong không gian hơn 10 ngày tu luyện, Sở Thiên thực lực rốt cục đạt tới cựu phẩm võ sư cảnh giới. Hôm nay Sở Thiên cũng là một gã thứ thiệt cựu phẩm võ sư. Thời gian nhanh không sai biệt lắm, được mau chóng tìm được bọn họ, sau đó tiến hành quyết đấu. Sở Thiên ly khai chỗ tu luyện, trong miệng tự lẩm bẩm, bắt đầu tìm kiếm mấy người khác. Bây giờ, hắn đã đánh bại 4 người, thu được 8 phần. Hắn còn cần tìm được Hoa Tiểu Điệp, Thích Thiếu Bình, Nô Hi, Lâm Dược cùng Trầm Lăng Vân, cũng đưa bọn họ từng cái đánh bại, hắn mới có thể thu được đệ nhất danh. Đột nhiên, Sở Thiên rộng mở ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng phương xa, kinh ngạc nói: Đó là có người ở chiến đấu. Chương 140, Lâm Dược lửa giận. nghe được có tiếng đánh nhau truyền đến, Sở Thiên lúc này chuyển động thân hình, hướng kia phiến tiếng đánh nhau chạy như bay. Buôn tàu tới gần bên, Sở Thiên rốt cục thấy rõ, có ba chàng kịch liệt quyết đấu đang tiến hành, này ba chàng kịch chiến theo thứ tự là, Trầm Lăng Vân cùng Ngô Hi quyết đấu, Lâm Dược cùng Thích Thiếu Bình quyết đấu, Chu Anh cùng Hoa Tiểu Điệp quyết đấu. Mà ở bên cạnh, Viên Tuyết Oánh chính tràn đầy phấn khởi mà nhìn. Nơi này ngoại trừ Khâu Hàn cùng ẩn bước bên ngoài, tham gia bài danh thi đấu cái khác 8 người, dĩ nhiên toàn bộ đến đông đủ. Thông qua ở đây 8 người trên đỉnh đầu vòng sáng có thể thấy, Viên Tuyết Oánh thu được 4 phần, Chu Anh thu được 6 phần, Hoa Tiểu Điệp thu được 6 phần, Nô Hi thu được thập phần, Lâm Dược thu được hoàn toàn, Trầm Lăng Vân thu được 14 phần. Mà tối làm người ta không tưởng được chính là, Thích Thiếu Bình dĩ nhiên thu được hoàn toàn. Lúc này này ba chàng quyết đấu, là cực kỳ trọng yếu ba chàng quyết đấu, này ba chàng quyết đấu thắng bại, trên cơ bản có thể quyết định mọi người thứ tự, bởi vậy, này ba chàng quyết đấu, mọi người đều là dùng hết toàn lực, đánh cho dị thường đặc sắc. Chỉ thấy Trầm Lăng Vân một kiếm nơi tay, kiếm thế xung thiên, kiếm quang sáng chói, bay múa đầy trời, rất có một cỗ thiên địa duy ngã độc tôn bá đạo khí thế. Trầm Lăng Vân đối thủ Nô Hi, thực lực cũng là không hề kém, đối mặt cường đại dị thường Trầm Lăng Vân, hắn không hề sợ hãi, cường đại khí cương phóng ra, từng đạo khổng lồ quyền ảnh, như trời long đất nợ không ngừng ảnh ra, ngăn cản Trầm Lăng Vân kiếm khí. Bên kia, Lâm Dược cùng Thích Thiếu Bình triển khai dị thường kịch liệt vật lộn. Lâm Dược ra tay bá khí 10 phần, quyền pháp của hắn mạnh mẽ thoải mái, uy lực cương mãnh, quyền phong gào thét trong lúc đó, như muốn đem không khí đều muốn xé rách. Thích Thiếu Bình ra tay, dường như hắn là người, lộ vẻ được thập phần khiêm tốn. Tại Lâm Dược công kích mãnh liệt hạ, Thích Thiếu Bình thận trọng, cẩn thận một chút, như lúc nào cũng có thể bị đối phương đánh bại. Nhưng là, hắn lại dùng phương thức như vậy, đem đối phương cùng mãnh công kích từng cái chống đỡ đi, đảm nhiệm đối phương thủ đoạn công kích làm sao mãnh liệt, hắn thủy chung như một, chiến đấu lên lộ vẻ được trầm ổn dị thường. Chu Anh cùng Hoa Tiểu Điệp chiến đấu, đồng dạng thập phần đặc sắc. Đối mặt lần này tân sinh, Chu Anh thời khắc này đã toàn lực đánh ra, các loại lá bài tẩy toàn bộ không giữ lại chút nào dùng tới. Nhưng mà, Chu Anh công kích cũng không có đối với Hoa Tiểu Điệp sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng, Hoa Tiểu Điệp cường đại vượt quá tưởng tượng, đối mặt Chu Anh ác liệt thế công, Hoa Tiểu Điệp thông dong ứng đối, không thấy chút nào hoảng loạn. Theo quyết đấu không ngừng tiến hành, này ba chàng quyết đấu từ từ có kết quả. Trầm Lăng Vân sau cùng đem kiếm chi thế thi triển đến mức tận cùng, bạo phát ra một kích mạnh nhất, sau cùng đem Nô Hi đánh bại. Trầm Lăng Vân, ngươi thật rất mạnh. Nô Hi tự đáy lòng điệu nói. Hửm, ngươi cũng sai. Trầm Lăng Vân nhìn thoáng qua Nô Hi, khẽ nói. Trầm Lăng Vân bây giờ thu được 16 phần, ngoại trừ còn không có cùng Sở Thiên quyết đấu qua bên ngoài, những thứ khác quyết đấu toàn bộ lấy được thắng lợi. Hiện ra hắn thực lực cường đại. Nô Hi chiến bại, hắn lấy được tích phân vẫn là thập phần, hắn đã bại bởi Trầm Lăng Vân, Lâm Dược cùng Thích Thiếu Bình. Hắn nếu như có thể đánh bại Sở Thiên, như vậy, xếp thứ tư, nếu như bại bởi Sở Thiên, xếp thứ năm. Sau một lúc lâu, Hoa Tiểu Điệp cùng Chu Anh quyết đấu cũng đã kết thúc. Làm người ta không tưởng được chính là, Hoa Tiểu Điệp dĩ nhiên đánh bại Chu Anh, thu được 2 điểm tích phân tổng số đạt tới 8 phần. Lâm Dược cùng Thích Thiếu Bình so đấu cũng tại lúc này kết thúc, hai người bọn họ quyết đấu kết cục đồng dạng ngoài mọi người dự liệu. Bình thường quá mức là khiêm tốn Thích Thiếu Bình, dĩ nhiên đánh bại cường bảng xếp thứ 2 Lâm Dược, xuất hiện lớn nguy chuyển. Đến tận đây, Trầm Lăng Vân thu được 16 phần, chiến 8 người, chưa từng bại trận, tạm thời ở đệ nhất. Thích Thiếu Bình thu được 14 phần, chiến 8 người, thắng 7 chàng, bại một hồi, tạm thời ở vào thứ 2. Lâm Dược thu được 12 tích phân, chiến 8 người, thắng 6 chàng, bại 2 chàng, tạm thời ở vào đệ tam. Nô Hi thu được thập phần, chiến 8 người, thắng 5 chàng, bại 3 chàng. Sở Thiên thu được 8 phần, chiến 4 chàng chưa từng bại trận. Hoa Tiểu Điệp thu được 8 phần, chiến 8 người, thắng 4 chàng, bại 4 chàng. Chu Anh thu được 6 phần, chiến 9 người, thắng 3 chàng, bại 6 chàng. Viên Tuyết Oánh thu được 4 phần, chiến 9 người, thắng 2 chàng, bại 7 chàng. Tới Khâu Hàn cùng ẩn bức, do ẩn bức bị Sở Thiên đánh thành trọng thương, trực tiếp mất đi sức chiến đấu, nguyên do ẩn bức một phần đều không được đến. Mà Khâu Hàn tại đây 10 người bên trong thực lực lấp đáy, nguyên do hắn chỉ đánh bại người bị thương nặng ẩn bức, thu được 2 cái tích phân. Khâu Hàn cùng ẩn bức phân biệt thu được lần này bài danh thi đấu đệ cửu cùng thứ 10. Chu Anh cùng Viên Tuyết Oánh phân biệt thu được bài danh thi đấu đệ bát cùng đệ cửu. Mấy người khác thứ tự vẫn chưa có hoàn toàn xác định được, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều quyết đấu qua, hiện tại duy nhất biến số chính là Sở Thiên. Trầm Lăng Vân, Lâm Dược, Thích Thiếu Bình, Nô Hi cùng Hoa Tiểu Điệp, 5 người này cũng không có cùng Sở Thiên quyết đấu qua. Nguyên do, tiếp đó, ai có thể chiến thắng Sở Thiên, có thể thu được 2 cái tích phân, làm cho bản thân thứ tự tiến thêm một bước. Mà nếu như bại bởi Sở Thiên, như vậy, bọn họ tích phân cũng sẽ không có thay đổi nữa. Lâm Dược liên tiếp bại bởi Trầm Lăng Vân, Thích Thiếu Bình, trong lòng cảm thấy thập phần phiền muộn, thua ở Trầm Lăng Vân, hắn không lời nào để nói, nhưng là, hắn dĩ nhiên bại bởi xếp thứ tư Thích Thiếu Bình. Này lệnh luôn luôn cao ngạo Lâm Dược có một số khó mà tiếp thu. Hiện tại, mấy người cũng không có cùng Sở Thiên quyết đấu qua, nhưng là, lấy mấy người thực lực, hầu như có thể không huyền niệm chút nào đánh bại Sở Thiên. Như vậy tới nay, hắn thứ tự căn bản cũng không sẽ có bất kỳ biến động, vẫn là tên thứ 3. Sở Thiên, mau cút qua đây chịu thua. Thời khắc này, Lâm Dược tâm tình thật không tốt, hắn đột nhiên nhớ lại Lệ Nguyên nhắc nhở, nguyên do, hắn quyết định cầm Sở Thiên thật tốt phát tiết một chút. Nghe vậy, Sở Thiên ánh mắt phát lạnh, hắn như cùng đối phương cũng không cùng xuất hiện, nhưng mà, đối phương thái độ cùng khẩu khí nhưng là rất không hữu hảo. Sở Thiên mảnh mặt làm ngơ, đối với Lâm Dược lời nói không tuân theo, coi như đối phương phóng thích cái rắm. Ta cho ngươi quay lại đây chịu thua, ngươi không nghe thấy sao? Nhìn thấy Sở Thiên dĩ nhiên không để ý tới hắn, luôn luôn cao ngạo hắn, giận tím mặt, lúc này hướng Sở Thiên lớn tiếng quát tháo nói. Sở Thiên như trước bất vi sở động, hắn hướng về phía bên cạnh Chu Anh cười nhạt, hỏi, đều nói dám thôi không vang, đánh dám không thúi, nhưng là, vừa mới có người phóng thích một cái đánh dám, thật là thúi à, ngươi nghe thấy được sao? Sở Thiên tiếng nói vừa dứt hạ, Chu Anh, Viên Tuyết Oánh tất cả đều cười khúc khích, nhịn không được bật cười. Trầm Lăng Vân, Nô Hi cùng Thích Thiếu Bình cũng đều mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn một màn này, bọn họ không nghĩ tới, lại có người dám như vậy vũ nhục Lâm Dược, thật là can đảm. Mà Hoa Tiểu Điệp phản ứng kịch liệt nhất, nàng lúc này lớn tiếng nở nụ cười. Nở nụ cười một trận, nàng đột nhiên đối với Sở Thiên nói, "Hừ, mới vừa đánh dám quả thực thối cực kỳ, hung chết người." Thời khắc này, Lâm Dược sắc mặt đã khí thành màu gan heo, khó coi tới cực điểm. "Ngươi muốn chết?" Lâm Dược gầm lên một tiếng, sau đó thân hình chớp động, hướng một người cuồng mãnh phóng đi. Thời khắc này, Lâm Dược lửa giận toàn diện bạo phát, hắn công kích đối tượng cũng không phải Sở Thiên, mà là vừa mới nói tiếp Hoa Tiểu Điệp. Chỉ thấy Lâm Dược tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Hoa Tiểu Điệp trước mặt, sau đó, cuồng mãnh quyền kình, phụt lên mà ra, phanh một tiếng, đem Hoa Tiểu Điệp đánh bay ra ngoài. Chương 141, Lâm Dược thực lực chân chính. Bị Lâm Dược cuồng mãnh kình khí đánh trúng, Hoa Tiểu Điệp bản chân sát mặt đất hoạt ra mười mấy mét, mới chậm rãi ổn định thân hình. Vừa vặn trong một sát na, nàng liền bị Lâm Dược cho đánh bại. Suy cho cùng, thực lực của nàng tuy rằng không yếu, nhưng cùng Lâm Dược còn có chút chênh lệch. Ổn định thân hình, Hoa Tiểu Điệp chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt dường như bao một tầng sương lạnh, hoàn toàn lạnh lẽo. Nhẹ nhẹ máu tươi từ Hoa Tiểu Điệp khóe miệng chậm rãi tràn ra, nàng đưa tay lau vết máu ở khóe miệng gãy nứt, một đạo băng ý thấu xương thanh âm chậm rãi phun ra, ngươi cũng dám thương ta? Được, tốt. Nói xong câu đó, Hoa Tiểu Điệp lúc này không nhìn hắn nữa, sau đó thẳng rời đi. Trước khi đi, nàng hướng về phía Sở Thiên cười nhạt, giao cho ngươi, ta nghĩ, ngươi nhất định có thể đánh bại hắn, nguyên do, ta hướng ngươi nhận thua. Hoa Tiểu Điệp không chút nào lấy mới vừa chiến bại để ý, nàng như có thể nhìn thấu Sở Thiên thực lực, biết Sở Thiên có thể đánh bại Lâm Dược. Từ đầu đến cuối, Hoa Tiểu Điệp vẫn là kiêu ngạo như vậy, nàng mặc dù thua chiến đấu, nhưng cũng không có thua khí thế. Nhìn thấy Hoa Tiểu Điệp mặc dù chiến bại còn kiêu ngạo như thế, Lâm Dược trong lòng cảm thấy rất khó chịu, hắn luôn luôn cao ngạo, không nghĩ tới Hoa này Tiểu Điệp dĩ nhiên còn cao hơn hắn ngạo, mặc dù chiến bại, còn như vậy không coi ai ra gì, trực tiếp đưa hắn cho rằng không khí, hơn nữa, nàng còn tuyên bố, Sở Thiên nhất định có thể đánh bại hắn. Như, Hoa Tiểu Điệp từ đầu đến cuối cũng không có e ngại qua hắn. Thời khắc này, trong lòng hắn không khỏi đang nghĩ, Hoa Tiểu Điệp như vậy không coi ai ra gì, bằng vào đến tột cùng là cái gì? Chấm đã. Lâm Dược đột nhiên mở miệng kêu lên, làm cho chính muốn rời đi Hoa Tiểu Điệp ánh mắt chút ngưng, lạnh nhạt nói, thế nào, ngươi nghĩ lưu lại ta? Ngươi đã nói Sở Thiên có thể đánh bại ta, vậy ngươi liền lưu lại nhìn một chút, ta là làm sao đem Sở Thiên hoàn toàn đánh bại, đồng thời chứng minh ngươi có mắt không trọng. Như vậy, trong mắt của ngươi lưu lại cũng vô ích nguyên do, ta sẽ tự mình cho ngươi lấy ra. Lâm Dược lạnh nhạt nói. Lâm Dược chính là lời nói tương đương ác độc, hắn ngụ ý, chỉ cần Sở Thiên chiến bại, hắn sẽ phải đào ra Hoa Tiểu Điệp con ngươi, làm cho Hoa Tiểu Điệp thật biến thành có mắt không trọng. Bất quá, Hoa Tiểu Điệp nghe xong Lâm Dược kia cực ác độc ngôn ngữ, tựa hồ cũng không sinh khí, nàng thật dừng bước, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên, cười lạnh nói, "Tốt, ta đây mỏi mắt mong chờ." Hoa Tiểu Điệp hành vi khiến người ta mải rua không ra, Lâm Dược đầu tiên là đả thương nàng, sau đó lại mắng nàng có mắt không trọng, còn muốn tuyên bố, nếu như Sở Thiên bại, liền đào tròng mắt của nàng. Đối với đây hết thảy, Hoa Tiểu Điệp như cũng không hề tức giận. Nếu như là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã nổi trận lôi đình, xông lên liều mạng với hắn. Hoa Tiểu Điệp làm gây nên, khiến người ta khó có thể lý giải được. Hoa Tiểu Điệp ánh mắt quăng vào Sở Thiên, hướng hắn cười nhạt một tiếng, nói, "Sở Thiên, ngươi nhưng không chịu thua kém à, ta có thể liền tròng mắt đều ném vào rồi." Sở Thiên cười cười, không nói gì. "Sở Thiên, hiện tại đến phiên ngươi, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó xem." Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, Lâm Dược trên người hàn ý nở rộ, một cỗ khí thế ngập trời, phóng lên trời. Chẳng biết lúc nào, Lâm Dược trong tay nhiều một thanh kiếm, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ phía xa Sở Thiên, một cỗ lạnh lùng kiếm ý phụt lên mà ra, cường đại kiếm khí, hướng Sở Thiên thẳng bách mà đi. "Kiếm tu." Ở đây Hoa Tiểu Điệp, Chu Anh, Viên Tuyết Oánh đám người ánh mắt hơi đình trệ, thật là mạnh mẽ kiếm khí, cùng Trầm Lăng Vân trên người tán phát khí thế sắc bén, đáng sợ. Mọi người đều biết, ngoại viện cường bảng xếp thứ nhất Trầm Lăng Vân là một gã kiếm tu, Trầm Lăng Vân võ hồn chính là kiếm võ hồn, bởi vậy, lực công kích cường đại dị thường. Mà vừa mới Lâm Dược thả ra kiếm khí, tuy rằng so ra kém Trầm Lăng Vân, nhưng là cũng cách nhau không xa. Lâm Dược rất có thể cùng Trầm Lăng Vân kiếm, cũng là một gã kiếm võ hồn sở hữu giả, cũng là một gã cường đại kiếm tu. Lâm Dược ánh mắt nhìn hướng Thích Thiếu Bình, lạnh lùng nói, "Vừa mới, ta như xuất kiếm, ngươi thất bại." Lâm Dược thua ở Thích Thiếu Bình, đây là hắn vô cùng nhục nhã, hắn nói ra lời này là muốn tìm hồi một chút bộ mặt. Nhưng mà, Thích Thiếu Bình nhưng là từ chối cho ý kiến địa nhún vai, hờ hững cười nói, "Bại chính là bại, trên thế giới này không có nếu như." Thích Thiếu Bình ý trong lời nói rất rõ ràng, ngươi bại liền bại, không cần lại tìm cớ gì, ngươi nói cái gì nữa cũng không cứu vớt được ngươi đã bại sự thực. Đối với Lâm Dược, Thích Thiếu Bình trong lòng không cho là đúng, tuy rằng vừa mới Lâm Dược giấu giếm thực lực, không có sử dụng kiếm tu lực lượng cùng với chiến đấu, nhưng hắn Thích Thiếu Bình cũng vô ích tận lá bài tẩy của mình. Nếu như vừa mới Lâm Dược bày ra kiếm tu lực lượng, có lẽ kết quả vẫn đang không có bất kỳ thay đổi nào. Bại người vẫn là Lâm Dược, Hắn thích Thiếu Bình có cái này tự tin. Lâm Dược do thực lực cường đại, rất ít người có thể bức bách hắn xuất kiếm, nguyên do hắn rất ít xuất kiếm, thậm chí hầu như không có người trước ra qua kiếm. Hơn nữa, hắn có tâm ẩn giấu hắn kiếm tu sự thực, bởi vậy, có rất ít người biết kỳ thực hắn là một gã kiếm tu. Hắn che giấu mình là kiếm tu sự thực, vốn là tính toán sau này có thể tại tham gia nội viện thi đấu thời gian, đột ngột bất ngờ địa bày ra kiếm tu thực lực, sau đó nhất cử đoạt được nội viện top 10 danh ngạch, tiến nhập vô song các bên trong. Nhưng mà, Lâm Dược hôm nay liên tiếp thất bại, đầu tiên là bại bởi Trầm Lăng Vân, lại là bại bởi Thích Thiếu Bình, điều này làm hắn có một số khó mà tiếp thu. Bởi vậy, kế tiếp cùng Sở Thiên trận chiến đấu này, hắn nhất định phải đạt được thắng lợi, hơn nữa, còn muốn là tính áp đảo thắng lợi. Nguyên do, hắn mới đưa kiếm tu thực lực thể hiện rồi đi ra. Nghe nói, ngươi lĩnh ngộ đao chi thế, ta chính nghĩ lãnh giáo một chút, nhìn một chút đao của ngươi chi thế lợi hại, hay là ta kiếm chi thế lợi hại. Lâm Dược lần thứ hai lạnh lùng mở miệng, thanh âm chưa dứt hạ, một cỗ hạo hãn bàng bạc kiếm chi thế, tựa như hồng đảo sóng lớn hung mãnh nào ra, giữa thiên địa, một mảnh sơ xác tiêu điều, lạnh thấu xương kiếm chi thế, tràn ngập cả vùng không gian. Giữa thiên địa, thế, không chỗ nào không có, hạo hãn cường đại, mà kiếm chi thế, sắc bén, bá đạo, phá hủy hết thảy, tịch diệt hết thảy, tiêu sát hết thảy. Lâm Dược thực lực chính là cựu phẩm võ sư đỉnh phong, nếu so với Sở Thiên cường đại rất nhiều, thời khắc này, hắn phóng xuất ra kiếm chi thế, ác liệt, bá đạo, cường hành không gì sánh được. Thật mạnh. Lâm Dược phóng ra kiếm thế thật là mạnh mẽ, chỉ sợ ta liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Cảm thụ được trong không khí điên cuồng tàn phá bừa bãi kiếm chi thế, Chu Anh cùng Viên Tuyết Oánh trong lòng thập phần chấn kinh, cô kia cường đại kiếm thế, để cho hai người trong lòng run sợ. Như, chỉ là cô kia khí thế cường đại, có thể đưa các nàng xé nát. Lâm Dược thật rất mạnh, ta thua ở hắn, cũng không tính oan. Lô Hi ở trong lòng nghĩ thầm. Lâm Dược thời khắc này triển hiện thực lực, so cùng hắn quyết đấu thời gian mạnh hơn, làm hắn trong lòng cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Hiện trường bên trong, chỉ có Trầm Lăng Vân cùng Thích Thiếu Bình mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn hết thảy. Một kiếm này, ta liền muốn đánh bại ngươi. Lâm Dược cầm trong tay trường kiếm, thanh âm cuồng bá không gì sánh được. Hả, thật sao? Vì sao, ngươi thả dám luôn luôn như vậy chi thối? Sở Thiên lông mày nhướng lên, trêu tức cười nói. Nghe vậy, Lâm Dược sắc mặt phát lạnh, trong mắt sát cơ tất lộ, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, ngươi đây là tự tìm đường chết. Tuy nói, lần này bài danh thi đấu không thể gây tổn thương cho tính mạng người, nhưng là ta muốn cho ngươi từ đó về sau không thể lại rút đao. Lâm Dược lạnh lẽo bá đạo thanh âm bỗng vang vọng, Sở Thiên ánh mắt lạnh lẽo, cước bộ một bước, đoạt mệnh một đao lập tức bổ chém mà ra, làm cho ở đây mọi người trong lòng tất cả đều hung hăng run lên. Đối mặt cường đại bá đạo Lâm Dược, Sở Thiên không có lựa chọn lùi bước, mà là lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, chiến. Chương 142, tụ thế thành nhận. Muốn chết. Nhìn thấy Sở Thiên dĩ nhiên chủ động xuất kích, Lâm Dược quát lạnh một tiếng, bàn tay run rẩy, một đạo sâm lánh kiếm quang gào thét mà ra, kiếm quang xâm hàn mà rực rỡ, cùng Sở Thiên trường đao đụng vào nhau, phát ra một đạo kiếm thế. Lâm Dược kiếm trong tay lần nữa huy động mà lên, theo kiếm lên kiếm rơi, một cỗ bàng bạc kiếm thế hạo đãng mà ra, như muốn đẩy hủy hết thảy, muốn chém diệt hết thảy. Tại vô tận đại thế chen ép xuống, chỉ thấy Sở Thiên trong tay trường đao từng tấc băng thoái, đoạn vì vô số khối. Thật mạnh kiếm thế, ta có lẽ liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Chu Anh cùng Viên Tuyết Oánh trong lòng ám run rẩy, Lâm Dược tuy rằng cao ngạo, nhưng hắn đích xác có cao ngạo vô liếng. Hai nữ trong lòng không khỏi vì Sở Thiên lo lắng. Sở Thiên thực lực tuy rằng xuất chúng, nhưng chỉ sợ cũng đỡ không được Lâm Dược kia cường đại kiếm thế. Sở Thiên, ta muốn cho ngươi biết, thiên tài cùng phế vật chênh lệch, ngươi lại cố gắng như thế nào, cũng chung quy vô pháp đền bù loại này chênh lệch. Kèm theo Lâm Dược tiếng cười lạnh hạ xuống, trong tay hắn kiếm lăng không rung động, kiếm khí bốn phía, rực rỡ mà chói mắt bạch sắc kiếm quang, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng ba trượng, tất cả đều bị kiếm quang bao phủ. Kiếm quang rực rỡ, kiếm khí sơ xác tiêu điều, kiếm thế sắc bén. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây Chu Anh, Viên Tuyết Thoánh, sắc mặt tất cả đều đại biến, thậm chí liền luôn luôn lãnh đạm tự nhiên Hoa Tiểu Điệp cũng đổi sắc mặt. Phương viên trong vòng ba trượng tất cả đều bị kiếm thế bao phủ, Sở Thiên tránh cũng không thể tránh. Lần này Sở Thiên nguy hiểm, trường đao bị chấn nát, Sở Thiên đã không binh khí, mà giờ khắc này Lâm Dược các liệt thế công khoảng cách tới, tình thế đích xác đối với Sở Thiên tương đương bất lợi. Nhưng mà Sở Thiên nhưng là từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, trong thần sắc không thấy chút nào hoảng loạn. Giờ khắc này Sở Thiên khí tức trên người dĩ nhiên toàn bộ biến mất, tại trong khoảnh khắc biến mất vô hình không tung tích. Tại biết thất bại tình huống hạ, Sở Thiên dĩ nhiên bỏ qua phản kháng. Sở Thiên cử động làm cho mọi người ở đây ánh mắt hơi đình trệ, vì Sở Thiên đáng tiếc, một cái thật tốt thanh niên cứ như vậy chôn vùi. Phải biết rằng Lâm Dược có thể không là hiền lành, Sở Thiên một khi chiến bại, kết cục tất nhiên cực thảm. Phế vật, chính là phế vật, như vậy liền nhận thua. Sở Thiên hành vi đồng dạng làm cho Lâm Dược hơi hơi sững sờ một chút. Chợt một đạo đắc ý tiếng cười to lập tức ở trong không khí vang lên. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Dược trên khuôn mặt dáng tươi cười nhưng là đột nhiên đọc lại, trên mặt thần tình do đắc ý biến thành kinh hãi. Tụ thế thành nhận. Lâm Dược con ngươi bỗng nhiên co lại, chỉ thấy Sở Thiên bàn tay phía trên một đạo vô hình chi nhận chậm rãi ngưng tụ. Đây là một loại hoàn toàn do thế ngưng tụ mà thành vô hình chi nhận. Thế, một khi đạt đến nhập vi chi thế sau, là được đem thế ngưng tụ thành nhận, là vi thế chi nhận. Lâm Dược ánh mắt kinh hãi địa nhìn hướng Sở Thiên, chỉ thấy Sở Thiên đứng ở đó, nhẹ nhàng như mây khói, sắc mặt một mảnh yên tĩnh, ánh mắt lánh tính mà sắc bén, như một thanh sắc bén lợi nhận. Sở Thiên dĩ nhiên lĩnh ngộ nhập vi chi thế, đạt đến tụ thế thành nhận cảnh giới. Thân là kiếm tu lâm dược, làm sao sẽ không biết nhập vi chi thế là cỡ nào khó mà lĩnh ngộ. Hắn tuy rằng cũng lĩnh ngộ kiếm chi thế, nhưng là hắn bây giờ cũng mới vừa mới lĩnh ngộ hậu thiên chi thế, cự ly lĩnh ngộ nhập vi chi thế còn có khoảng cách rất lớn. Tới tụ thế thành nhận, càng là không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể làm đến. Mà Sở Thiên tuổi tác so hắn còn nhỏ, dĩ nhiên đã lĩnh ngộ nhập vi chi thế, ngưng tụ thế chi nhận. Thiên phú như vậy, quả thật là khủng bố, quả thật chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Càng buồn cười chính là, hắn mới vừa rồi còn tự xưng là thiên tài, đem Sở Thiên trở thành phế vật. Nếu như Sở Thiên thiên phú như vậy đều tính phế vật, vậy chính hắn lại tính là gì? Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tự mình gương mặt nóng hừng hực, hắn bị tự mình lúc trước lời nói cho hung hăng tát một bạt tai. Tu thế thành nhận. Tại Sở Thiên ngưng tụ thành thế chi nhận một khắc kia, ở đây xem cuộc chiến mọi người không động dung, trong lòng tất cả đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hoa Tiểu Điệp, Chu Anh, Viên Tuyết Oánh, ba tên thiếu nữ chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, miệng há thật lớn, đủ để nhét vào một cái trứng gà. Nô Hi cũng là ngây ra như phỗng, trên khuôn mặt đầy là khiếp sợ và khó có thể tin. Ngay cả luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Trầm Lăng Vân cùng Thích Thiếu Bình hai người, trên gương mặt cũng là hiện đầy vẻ chấn động. Nhất là Trầm Lăng Vân, hắn thân là kiếm tu, thế nhưng biết muốn ngưng tụ thế chi nhận, là biết bao khó khăn. Hắn tuy rằng sớm đã lĩnh ngộ nhập vi chi thế, nhưng là lại chỉ trệ không có ngưng tụ thế chi nhận. Mà Sở Thiên lại làm xong rồi. Vậy làm sao có thể không làm hắn cảm thấy chấn kinh? Lần đầu tiên, Trầm Lăng Vân đem Sở Thiên coi là đối thủ. Trước đó, hắn chưa bao giờ đem những cái khác 9 người để vào mắt, bởi vì đối thủ của hắn không ở nơi này. Mà Sở Thiên ngưng tụ thế chi nhận, như vậy thì có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Sở Thiên trong tay thế chi nhận, nhẹ nhàng vung lên, kiếm của đối phương thế, kiếm khí, kiếm quang, tất cả đều tan tác, cấp tốc tiêu tán. Thế chi nhận vừa ra, kiếm của đối phương thế, kiếm khí, cho dù cường thịnh trở lại, thì như thế nào ngăn chặn? Thế chi nhận nháy mắt phá hủy Lâm Dược công kích, sau đó tiếp tục hướng Lâm Dược bổ chém mà đi. Lâm Dược tâm trạng kinh hãi, lập tức không chút suy nghĩ, cấp tốc phiêu thối. Hiện tại sau khi biết lui, một, Lâm Dược cấp tốc lui về phía sau, nhưng mà, đạo kia thế chi nhận nhưng là như ảnh tùy hành, như rồi bông mật, theo thật sát phía sau hắn nửa trượng bên trong. Lùi thêm bước nữa, chết. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, làm cho Lâm Dược thân thể cứng đờ, lúc này dừng lại thân hình. Lâm Dược không chút nghi ngờ, nếu như hắn không dừng bước lại, Sở Thiên thật có khả năng giết hắn. Thế chi nhận, đứng ở Lâm Dược trước người nửa trượng chỗ, không ngừng thả ra sâm lanh hàn ý, làm cho Lâm Dược trong lòng cảm thấy hết sức hoảng sợ. Ngươi là thiên tài, ta là phế vật. Ngươi muốn một kiếm giải quyết ta? Chỉ ngươi thực lực này, còn tự xưng thiên tài? Chỉ ngươi thực lực này, còn muốn một chiêu giải quyết ta? Tràn ngập ý trào phúng chính là lời nói tự Sở Thiên trong miệng chậm rãi phun ra, làm cho Lâm Dược sắc mặt một mảnh đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đang chiến đấu lúc trước, hắn Lâm Dược từng thập phần cuồng vọng địa nói, muốn một kiếm giải quyết hết Sở Thiên. Nhưng mà, hắn nhưng liền Sở Thiên một chiêu đều không tiếp nổi, bây giờ nghĩ lại, là cỡ nào trâm trọng. Ngươi thắng, coi như ngươi thắng, như vậy cũng có thể đi. Lâm Dược sắc mặt khó coi địa đạo. Coi như ta thắng. Sở Thiên cười lạnh, vì Lâm Dược cảm thấy bi ai, mặc dù bị đánh bại, Lâm Dược vẫn là như vậy cao ngạo, một câu coi như ngươi thắng, như hắn Lâm Dược tại làm cho hắn Sở Thiên. Ta chịu thua, ta chịu thua tổng hành đi. Nhìn thấy Sở Thiên trong tay thế chi nhận vẫn đang vững chắc tập trung vào hắn, không chút nào muốn thu lên ý tứ, Lâm Dược không khỏi mở miệng lần nữa. Chịu thua. Sở Thiên lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, ngươi cho rằng chịu thua là được rồi sao? Ta đều nhận thua, ngươi còn muốn thế nào? Nhìn thấy Sở Thiên như trước không tha thứ, Lâm Dược sắc mặt khó coi tới cực điểm, giọng nói chuyện đều yếu đi ba phần. Ngươi từng nói qua, ngươi như đem ta đánh bại, liền muốn ta từ nay về sau không thể lại rút đao. Như vậy, ngươi đã bại, ta liền muốn ngươi từ nay về sau không thể lại rút kiếm. Sâm Hàn thoại âm rơi xuống, nhưng thấy thế chi nhận huy động, một đạo dược rỡ hào quang tránh không, chợt Lâm Dược cánh tay phải liền bị chạm xuống, máu tươi phun ra ngoài. Lâm Dược kia tiếng kêu thê thảm vang vọng tại vùng thế giới này trong lúc đó. Chương 143, Sở Thiên vs Thích Thiếu Bình. Lâm Dược tiếng kêu thê thảm vang vọng tại mảnh không gian này bên trong, làm cho mọi người ở đây sắc mặt đều là hơi đổi, không ai từng nghĩ tới Sở Thiên dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đem Lâm Dược cánh tay chạm xuống. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Sở Thiên làm cũng không quá phận. Nếu như vừa mới chiến bại người là Sở Thiên, có lẽ Sở Thiên kết cục có thể so với thời khắc này Lâm Dược còn thê thảm hơn. Ánh mắt oán độc nhìn Sở Thiên, Lâm Dược khuôn mặt hung ác dữ tợn, sắc mặt trắng bệch, trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Làm một tên kiếm tu, hắn phi thường tin tưởng đoạn cánh tay ý vị như thế nào. Cánh tay phải của hắn bị chạm xuống, từ đó về sau liền không thể dùng lại kiếm. Hơn nữa, thực lực của hắn sau đó hàng rất nhiều, từ nay về sau hắn sẽ theo một gã thiên tài luân làm một tên phế nhân, trở thành mọi người trò cười. Nhìn bộ dạng thê thảm Lâm Dược, ở đây mấy người đều lặng lẽ, không ai đồng tình hắn. Suy cho cùng, hắn sẽ dẫn đến hôm nay kết cục, cũng là hắn gieo gió gặt bão, không đáng đồng tình. Sở Thiên nhìn hướng Nô Hi, hỏi, chúng ta muốn chiến sao? Coi như hết, liền Lâm Dược đều không phải là đối thủ của ngươi, ta lại há là đối thủ của ngươi. Làm ngươi còn là muốn tức thời một chút tốt. Nô Hi cười khổ một tiếng, lúc này trực tiếp chịu thua. Sở Thiên ánh mắt nhìn hướng Thích Thiếu Bình, hỏi lần nữa, ngươi. Ha ha, ta nói rồi, ta ngươi sớm muộn đều sẽ có một trận chiến, hiện tại, thời cơ vừa vặn, bắt đầu đi. Sở Thiên nguyên tưởng rằng Thích Thiếu Bình cũng sẽ giống như Ngô Hi chịu thua, nhưng là, Thích Thiếu Bình nhưng là ngoài dự liệu của hắn, rất thản nhiên đáp ứng hắn quyết đấu. Tới, làm cho ta thử một chút ngươi tụ thế thành nhận mạnh như thế nào, chúng ta một chiêu phân thắng thua, làm sao? Thích Thiếu Bình lạnh nhạt đứng tại Sở Thiên trước mặt, giọng nói bình thản, lộ vẻ được hết sức trầm ổn cùng lãnh tĩnh.
Được,
liền một chiêu phân thắng thua. Sở Thiên thản nhiên đáp, tuy rằng Thích Thiếu Bình này người trầm mặc ít nói, nhưng làm người nhưng là thập phần quang minh lỗi lạc, chí ít Sở Thiên cũng không chán ghét hắn. Sở Thiên bắt đầu chậm rãi tụ thế, chợt một đạo vô hình chi nhận ở trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ mà thành. Vô hình chi thế chi nhận chỉ phía xa Thích Thiếu Bình, cho đối phương một loại cường đại áp bách lực. Thế chi nhận chậm rãi rung động, dường như muốn chạm diệt hết thảy, muốn đẩy hủy hết thảy, cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác.
Được.
Thích Thiếu Bình hít sâu một hơi, cựu phẩm võ sư đỉnh phong khí tức nháy mắt bộc phát ra, cường hãn khí tức, tựa như quần quận trường giang, tựa như quần quận đại hà, ở trong hư không sôi trào mãnh liệt. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại thế cũng theo đó tán tràn đầy mà ra, cỗ kia thế đã không phải kiếm thế, cũng không phải đao thế, mà là một loại độc hữu thiên địa lại thế. Cỗ kia thiên địa lại thế, cường đại, đáng sợ, không chỗ không hề, dường như muốn nuốt hết hết thảy, muốn nghiền ép hết thảy, bất cứ sự vật gì ở đó cố đại thế trước mặt đều là hư vọng. Trong lúc nhất thời, phương viên một dặm chi địa đã bị Sở Thiên cùng Thích Thiếu Bình thế bao phủ. Đây là một lần thế quyết đấu, đây là một lần thế va chạm. Hoa Tiểu Điệp, Chu Anh, Viên Tuyết Ánh đám người tất cả đều kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ tới, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy Thích Thiếu Bình, dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Thời khắc này, Thích Thiếu Bình cho thấy thực lực, không biết so Lâm Dược cường đại rồi nhiều ít, đủ để cùng tụ thế thành nhận Sở Thiên tương địch nổi. Kinh hãi hơn, mấy người nhao nhao hướng xa xa bước đầu, cách xa thế phạm vi. Bọn họ sợ hãi, một hồi hai người va chạm sẽ lan đến gần bọn họ. Chỉ có Trầm Lăng Vân như cũ đứng ở tại chỗ, dường như chung quanh thế căn bản là không có cách cho hắn tạo thành ảnh hưởng. Tiếp chiêu đi. Sở Thiên một tiếng quát nhẹ, thân hình khẽ động, lúc này tay cầm thế chi nhận, hướng Thích Thiếu Bình đánh tới. Thích Thiếu Bình bàn tay vung lên, trong thiên địa sở hữu lực lượng đột nhiên điên cuồng chao động, sau đó, bàn tay hắn hướng trước đống nhiên vung lên, sở hữu thế hội tụ thành một đầu khổng lồ thế cơn giận long, mang theo một đạo rồng ngâm chi uy, hướng Sở Thiên rít gào mà đi. Sở Thiên sắc mặt bình tĩnh, trong tay thế chi lợi nhận vung chạm mà ra, hướng cái kia thế cơn giận long cùng chạm mà xuống. Ầm. Hai cỗ cường đại thế bỗng nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra một đạo đình thai nhức góc nổ vang, năng lượng đáng sợ sóng ánh sáng, lấy hai cỗ thế giao kích chỗ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài cấp tốc huyết tán mà ra. Xung quanh nháy mắt liền bị phá hư hoàn toàn không còn hình dáng, sơn băng địa liệt, từng đạo rộng thủng tình vết nước, trên mặt đất xé toạc ra. Trên mặt đất, khe danh tung hành, thiên sang bách khổng, xuất hiện vô số tất cả lớn nhỏ cái hố, cùng với vô số đạo vết nước. Này nhất khắc, tại Huyễn Mộng Tháp bên ngoài người xem cuộc chiến bầy, đều là kinh ngạc thấy, tầng thứ tư cắt chạy đột nhiên điên cuồng chao động. Tại nếu thật như biến ảo cắt chạy bên trong, thỉnh thoảng gặp phải một chút huyết ảnh trong hai bóng người chính tại triển khai kịch liệt đối chẳng. Bất quá, kia hai bóng người phi thường mơ hồ, căn bản là không có cách thấy rõ, kia chính tại kịch liệt đại chiến bóng người đến tột cùng là người nào. Cắt chạy không gian bên trong, năng lượng đáng sợ ba động chậm rãi dừng hơi thở, khói bụi bậm tán đi, lưỡng đạo thân hình nổi lên. Thích Thiếu Bình cùng Sở Thiên hai người đều là hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng trên mặt đất, không biết mới vừa giao phong, đến tột cùng là ai lấy được thắng lợi.
Ta bại.
Thích Thiếu Bình hờ hững mở miệng. Kèm theo Thích Thiếu Bình thoại âm rơi xuống, kết quả không cần nói cũng biết, cuộc quyết đấu này, Sở Thiên thắng, Thích Thiếu Bình bại. Tuy rằng sớm đã biết có thể là loại kết quả này, nhưng là, Hoa Tiểu Điệp, Chu Anh, Viên Tuyết Oánh mấy người, vẫn là cảm giác có chút ngoài ý muốn, các nàng phát hiện, Sở Thiên thực sự quá cường đại. Sở Thiên dĩ nhiên cho bọn hắn một loại sâu không lường được cảm giác, như, Sở Thiên có thể gặp mạnh thì cường dường như vĩnh viễn bất bại. Sau đó, Sở Thiên sắp sửa đối mặt cường bảng đệ nhất Trầm Lăng Vân. Không biết hai người lại sẽ va chạm ra thế nào tia lửa. Không biết hai người quyết đấu ai sẽ đạt được thắng lợi. Sở Thiên ánh mắt nhìn hướng Trầm Lăng Vân, lạnh nhạt nói, đến chúng ta.
Ừm.
Trầm Lăng Vân gật đầu một cái, thanh âm bình tĩnh, thần sắc vẫn là như vậy thong dong hờ hững, dường như thế gian này không có bất cứ chuyện gì có thể làm hắn động dung. Trầm Lăng Vân thanh âm bình tĩnh nói, vậy ngươi liền lấy ra ngươi toàn lực đánh một trận đi. Tuyệt đối không nên xem nhẹ ta, bằng không, ngươi thất bại. Trầm Lăng Vân thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng là kiên định lạ thường, không cho người có bất kỳ chất vấn. Trên thực tế, Sở Thiên cho tới bây giờ sẽ không có xem nhẹ qua Trầm Lăng Vân. Trầm Lăng Vân có thể trở thành ngoại viện cường bảng đệ nhất, tất nhiên có hắn phi phàm chỗ. Hơn nữa, Trầm Lăng Vân tổng cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, trực giác nói cho hắn biết, nghìn vạn không thể nhỏ xem Trầm Lăng Vân, bằng không sẽ bại rất thảm. Tụ thế thành nhận. Trong lòng trầm quát một tiếng, Sở Thiên bàn tay phía trên bắt đầu ngưng tụ một đạo vô hình chi nhận. Do thế ngưng tụ mà thành thế chi lợi nhận, so chân chính binh khí còn muốn đáng sợ, cơ hội là không thể ngăn chặn. Vừa mới, Thích Thiếu Bình phát ra thiên địa đại thế tuy rằng cường hãn, nhưng cũng bại bởi hắn thế chi lợi nhận. Trầm Lăng Vân như trước dựng tại chỗ, nhẹ nhàng như mây khói, toàn thân cũng không có bất kỳ khí tức gì phóng thích, hoàn toàn không giống sắp đối địch trạng thái. Sở Thiên, dùng ngươi thế chi nhận, hướng ta công kích đi. Thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi theo Trầm Lăng Vân trong miệng truyền ra, làm cho Sở Thiên ánh mắt hơi đình trệ, trong lòng thập phần không vui. Này Trầm Lăng Vân không có bất kỳ phòng ngự, đã nghĩ tiếp được bản thân thế chi nhận, đây cũng qua ý nghĩ kỳ lạ. Lẽ nào Trầm Lăng Vân dĩ nhiên như vậy cuồng vọng tự đại sao? Hay là hắn cho tới bây giờ sẽ không có đem chính mình để vào mắt? Chương 144, Trầm Lăng Vân thực lực chân chính. Nhìn thấy Trầm Lăng Vân như vậy cuồng vọng, Sở Thiên tâm trạng hơi giận, hắn lúc này cước bộ một bước, đột nhiên xuất hiện ở Trầm Lăng Vân trước mặt, trong tay thế chi nhận, lúc này hướng về phía người sau cuồng bộ tới. Chương tiết đổi mới mau nhất. Đối mặt Sở Thiên ác liệt công kích, Trầm Lăng Vân vẫn là nhẹ nhàng như mây khói, chỉ thấy bàn tay hắn vừa nhấc, một cỗ màu vàng nhạt khí nhận thoáng hiện mà ra, hướng Sở Thiên trong tay thế chi nhận nên đón. Ầm. Một tiếng trầm đục, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, tức khắc, trong không khí bạo xuất từng cơn sóng gợn, Trầm Lăng Vân trong tay khí nhận cùng Sở Thiên trong tay thế chi nhận đồng thời băng toái, sau đó tiêu tán thành vô hình. Trầm Lăng Vân dễ dàng như vậy liền chặn lại Sở Thiên thế chi nhận. Quan sát trước một màn này, mọi người có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình, thế chi nhận cường hãn, bọn họ cũng đều tin tưởng, nhưng mà, Trầm Lăng Vân nhưng là dễ dàng như vậy địa hóa giải Sở Thiên thế chi nhận, này mọi người đều là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trầm Lăng Vân thực sự thật là đáng sợ. Viên Tuyết Oánh cảm thán nói, cùng hắn đối địch, chỉ sợ ta liền nửa chiêu cũng không tiếp nổi. Chu Anh Sâu có đồng cảm địa nói, ta có thể cảm giác được, vừa mới Trầm Lăng Vân một chiêu này, tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Nô Hi kinh ngạc nói, hắn vừa mới sử dụng chính là linh nguyên chi lực. Trầm Lăng Vân đã là một gã đại võ sư, luôn luôn khiêm tốn thích thiếu bình đột nhiên bình tĩnh nói. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng hắn bên trong nhưng trong lòng thì nổi lên sóng dậy, hắn thời khắc này mới biết được, Trầm Lăng Vân tại cùng hắn lúc đối địch căn bản cũng không có đem hết toàn lực, Trầm Lăng Vân tận lực áp chế thực lực, nhưng kết quả sau cùng vẫn như cũng là Trầm Lăng Vân thắng. Hoặc nói, từ đầu đến cuối, Trầm Lăng Vân liền không có đưa hắn để vào mắt. Nghĩ vậy, Thích Tiếu Bình trong lòng có chút đắng chát cùng không biết làm sao, hắn tuy rằng đang liều mạng tu luyện, đang liều mạng đuổi theo Trầm Lăng Vân, nhưng là, hắn cùng với Trầm Lăng Vân như cũ có chênh lệch rất lớn. Đại võ sư. Nghe vậy, mọi người tất cả đều kinh hô thành tiếng, mỗi người trên mặt đều là gắn đầy khiếp sợ, người nào cũng không nghĩ tới, Trầm Lăng Vân một mực áp chế thực lực của chính mình, cho tới giờ khắc này, mới đưa đại võ sư thực lực bạo lộ ra. Đại võ sư cùng cựu phẩm võ sư đỉnh phong tuy rằng chỉ có một bước, nhưng hai người thực lực chênh lệch thế nhưng có như cách biệt một trời. Bởi vì đại võ sư có thể ngưng tụ linh nguyên chi lực, bộc phát ra lực lượng, căn bản không phải võ sư có khả năng chống lại. Đại võ sư sao? Khó trách sẽ tự tin như vậy. Cảm thụ được Trầm Lăng Vân triển hiện cường đại, Sở Thiên cũng là hơi kinh ngạc, thời khắc này, hắn đối với Trầm Lăng Vân thái độ có đổi xem, lúc trước hắn cho rằng Trầm Lăng Vân thập phần cuồng vọng, còn muốn không làm phòng ngự liền muốn tiếp được hắn thế chi nhận. Hiện tại, hắn biết đó cũng không phải Trầm Lăng Vân cuồng vọng, mà là Trầm Lăng Vân đối với bản thân có vô cùng tự tin. Còn muốn chiến sao? Trầm Lăng Vân mặt mỉm cười, tự tin nói. Hắn cho rằng, hiện tại, đã không có chiến đấu cần thiết, Sở Thiên sẽ trực tiếp chịu vua. Suy cho cùng, đại võ sư có thể không là võ sư có khả năng so, Sở Thiên cho dù ngưng tụ thế chi nhận, cũng không khả năng chiến thắng hắn. Ngươi cho rằng, ta là người dễ dàng nhận thua sao? Sở Thiên đồng dạng mỉm cười, thời khắc này, Trầm Lăng Vân cường đại, khơi dậy hắn chiến ý, một cỗ ngập trời chiến ý tự trong cơ thể hắn trào động mà lên, huyết dịch của hắn như sôi trào lên, ở bên trong thân thể nhanh chóng lưu động. Để ta lãnh giáo một chút ngươi người đại vũ sư này. Sở Thiên hét lên một tiếng, trong bàn tay lần nữa ngưng tụ thế chi nhận, sau đó hướng đối phương bắn mạnh mà đi. Thấy thế, Trầm Lăng Vân khẽ lắc đầu một cái, đối phương rõ ràng biết thế chi nhận đối với hắn không có tác dụng, lại vẫn đang sử dụng thế chi nhận, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Trầm Lăng Vân bàn tay vừa nhấc, một cỗ quần quần đại thế gào thét mà ra, đáng sợ linh nguyên chi lực, giống như thật, hung mãnh địa đánh vào đạo kia thế chi nhận trên, tức khắc, thế chi nhận không ngừng băng toái. Thông bối quyền, lôi thiết. Thế chi nhận băng toái, cũng không có làm cho Sở Thiên thần sắc có chút ba động, hắn sắc mặt như trước bình tĩnh, thân hình run lên, trực tiếp duỗi thân mà lên, bàn tay phía trên lôi mang rực rỡ, bộc phát không gì sánh được chói mắt lôi quang. Sở Thiên bàn tay đông nhiên nắm chặt, rực rỡ lôi quang tự hắn quyền trong phụt ra mà ra, quả đấm của hắn giống như một đạo tử sắc thiểm điện, đập về phía Trầm Lăng Vân. Hừ. Trầm Lăng Vân một tiếng hừ lạnh, linh nguyên chi lực cấp tốc tại hắn hữu quyền phía trên hội tụ, sau đó, hắn một quyền oanh tạp mà ra, chút nào không biến hóa về phía Sở Thiên đập tới. Ầm. Hai quyền đối hoành, bạo xuất một tiếng vang thật lớn, song phương đều thối lui một bước, hai người đạp đất mặt, tất cả đều vỡ vụn mà mở, từng đạo vết nứt tự hai người giao chiến chỗ, hướng phương xa lan tràn mà đi. Lại tới. Sở Thiên quát một tiếng, lần nữa hướng đối phương vào tới. Tốt sức chiến đấu đáng sợ. Trầm Lăng Vân thật là đáng sợ, Sở Thiên cũng không yếu, hai người lại có thể duy trì liên tục lâu như vậy. Khoảng cách gần như vậy vật lộn, hơi bất cẩn một chút, liền thất bại thảm hại, quá kinh hiểm. Ở đây mấy người, tuy rằng cũng đều là ngoại viện cường bảng top 10 nhân vật, nhưng thấy Sở Thiên cùng Trầm Lăng Vân chiến đấu, vẫn đang có loại kinh tâm động phách cảm giác. Hai người đánh nhau thực sự quá đặc sắc, quá kịch liệt. Đoàn người chỉ thấy hai người càng đánh càng nhanh, từng đạo quyền ảnh tung hoành của vũ, từng đạo trưởng ấn không ngừng bay lượn, trưởng ấn cùng quyền ảnh giăng khắp nơi, cực đủ thượng thức tính. Hai người mặc dù đang so đấu luận bàn, nhưng là tất cả đều toàn lực đánh ra, từng đạo đáng sợ công kích, nếu như đánh vào trên người đối phương, khẳng định có thể đem đối phương đánh thành trọng thương. Sử xuất toàn lực của ngươi, làm cho chúng ta thống thống khoái khoái đại chiến một trận, làm cho ta xem một chút ngươi cực hạn ở đâu. Trầm Lăng Vân sang sảng cười to nói, chiến đấu hắn không còn là một cái hiền lành lịch sự võ giả, mà là một cái hảo khí can vân chiến sĩ. Được. Sở Thiên lớn tiếng lên tiếng, thủ hạ chính là thế công càng thêm mãnh liệt. Nhìn hai người đánh nhau, Thích Thiếu Bình, Nô Hi, Viên Tuyết Oánh đám người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Ở nơi này là đang tỷ đấu, đây rõ ràng là đang liều mạng, đây rõ ràng là đang tiến hành một hồi sinh tử quyết chiến. Hai người càng đánh càng mạnh, càng đánh càng nhanh. Đại võ sư thân pháp tốc độ không biết so võ sư nhanh hơn bao nhiêu, mà Sở Thiên đem Vân Hải Phiêu Miểu Bộ thi triển đến cực hạn, tốc độ cũng là trở nên thập phần mau lẹ. Đến cuối cùng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai luồng hư ảnh tại va chạm kịch liệt, đã không phân biệt được người nào chiếm thượng phong, người nào rơi xuống hạ phong. Hai người cũng từ lúc mới đầu vật lộn biến thành binh khí đọ sức. Đinh, 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 keng. Hai người sử dụng binh khí triển khai kịch liệt đọ sức, Trầm Lăng Vân sử chính là kiếm, một kiếm so một kiếm ác liệt, kiếm khí tung hành, rực rỡ kiếm quang, không ngừng lập lòe. Mà Sở Thiên sử chính là đại đao, một đao nhanh tựa như một đao, chói mắt đao mang tung hoành trùng kích. Kiếm khí cùng đao mang mãnh liệt va chạm tạo thành sóng xung kích vô cùng khủng bố, đem chúng quanh mặt đất tất cả đều phá hủy. Hai người trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, không ngừng chuyển đổi chiến trường. Bọn họ theo đông đánh tới tây, theo tây đánh tới đông, theo nam đánh tới bắc, theo bắc đánh tới nam, tiến hành giao phong kịch liệt, va chạm. 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ 300 chiêu. Nhưng mà, hai người dòng dã giao thủ 300 chiêu, lại vẫn không có thắng bại. Trầm Lăng Vân tuy rằng tên đại võ sư, thực lực cường đại, nhưng là Sở Thiên chân thực sức chiến đấu nhưng là tương đương cường hãn, đủ để địch nổi nhất phẩm đại võ sư. Trong lúc nhất thời, hai người đánh cho khó phân thắng bại, bất phân cao thấp. Mấy vị người xem cuộc chiến viên thấy vui vẻ thoải mái, nhiệt huyết dâng trào, trong lòng bọn họ không khỏi đang nghĩ, cuộc quyết đấu này, đến tột cùng Trầm Lăng Vân đạt được thắng lợi, vẫn là Sở Thiên có thể đạt được thắng lợi đây. Chương 145, ngoại viện cường bảng đệ nhất. Trầm Lăng Vân cùng Sở Thiên hai người còn đang hàm đấu, từ đầu đến giờ, hai người đã giao chiến chưa xong 500 chiêu, vẫn đang không có phân ra thắng bại. Bốn do này có thể thấy được, hai người sự mạnh mẽ đại. Trầm Lăng Vân cường đại, tự không cần phải nói, tay hắn nắm một thanh Lăng Vân kiếm, tận tình vung dậy, kiếm khí Lăng Vân, bá đạo vô song, nghiêm nhiên một bộ cường giả tuyệt thế tư thái. Mà Sở Thiên biểu hiện đồng dạng không tầm thường, thực lực của hắn đẳng cấp tuy rằng không kịp Trầm Lăng Vân, nhưng là, hắn đối với đao pháp vận dụng đã đăng phong tạo cực, đền bù cấp bậc thực lực trên chênh lệch. Mặc dù là bình thường đao pháp, hắn cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Kèm theo hai người đại chiến duy trì liên tục tiến hành, hai người thể nội năng lượng đã tiêu hao khá là nghiêm trọng, trên hai người biểu lộ khí tức bắt đầu từ từ yếu bớt xuống. Tương đối tới giảng, Trầm Lăng Vân hoàn hảo, Trầm Lăng Vân dù sao cũng là một gã đại võ sư, ngưng tụ linh nguyên chi lực, chiến đấu thời điểm, lực lượng của hắn tiêu hao so Sở Thiên thiếu rất nhiều. Mà Sở Thiên đang chiến đấu thời điểm, cần dùng càng nhiều hơn lực lượng đi đối kháng đối phương linh nguyên chi lực, bởi vậy, hắn lực lượng trong cơ thể tiêu hao khá là nghiêm trọng. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Sở Thiên hô hấp bắt đầu trở nên rối loạn lên, thân hình bước chân cũng biến thành chậm chạp. Sở Thiên phải thua. Sở Thiên cuối cùng là đánh không lại Trầm Lăng Vân. Nhìn liên tục bại lui Sở Thiên, xem cuộc chiến mấy người đang trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trầm Lăng Vân thế công vẫn là bén nhọn như vậy đáng sợ, mà Sở Thiên tại đối phương ác liệt thế công hạ bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Lúc này Sở Thiên đã bị Trầm Lăng Vân bức bách được không có hoàn thủ chi lực, chỉ có thể ở lui về phía sau đồng thời không ngừng chống đỡ đối phương công kích. Tại mọi người nhìn lại, Sở Thiên chiến bại đã thành kết cục đã định, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Trầm Lăng Vân, ngươi tìm được ta cực hạn sao? Sở Thiên mặc dù đang lui về phía sau, nhưng trong thần sắc nhưng là như trước bình tĩnh, hắn đột nhiên hướng Trầm Lăng Vân nhàn nhạt hỏi. Ngươi cực hạn không gì hơn cái này. Ngươi tuy rằng thực lực không sai, nhưng chung quy đánh không lại ta người đại vũ sư này. Cấp ta bại. Một sát na này, Trầm Lăng Vân khẽ cười một tiếng, toàn thân khí tức như hồng thủy bạo phát, đáng sợ kiếm quang, tựa như kinh hồng lóe lên, muốn đem Sở Thiên hoàn toàn nuốt hết tới. Hai người hầu như cũng đã gần đạt tới cực hạn, thời khắc này, ai có thể nhiều kiên trì một hồi, thì có khả năng đạt được trận chiến đấu này thắng lợi. Rất hiển nhiên, Trầm Lăng Vân không muốn cho hắn cơ hội như thế, thế công của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm đáng sợ. Lúc này, Sở Thiên lại làm một cái khiến người ta khó có thể lý giải được động tác, chỉ thấy hắn chậm rãi đem trường đao thu vào. Sở Thiên, hắn dĩ nhiên muốn tay không tiếp được Trầm Lăng Vân kiếm chiêu. Trước mắt một màn này, làm cho ở đây mấy người, ánh mắt đều là chút ngưng, chợt trong lòng bừng tỉnh, xem ra Sở Thiên là bỏ qua chống lại, muốn trực tiếp chịu thua sao? Mọi người ở đây tâm sinh nghi hoặc thời gian, chỉ thấy Sở Thiên đột nhiên giơ bàn tay lên, thanh âm trầm thấp chậm rãi tự trong miệng hắn truyền ra, thập bội tụ thế thành nhận. Tiếng nói vừa dứt, Sở Thiên trong bàn tay một đạo vô hình khí nhận cấp tốc hình thành, sau đó, về phía trước cuồng chạm mà đi. Ầm. Thế chi nhận cùng Trầm Lăng Vân kiếm hung hăng va chạm, tức khắc, Trầm Lăng Vân kiếm nổ tung, biến thành vô số đoạn kiếm. Cố kia thế chi nhận khí thế không giảm, như cũ lấy dũng cảm tiến tới khí thế, hướng Trầm Lăng Vân hung hăng phách rơi. Trầm Lăng Vân đánh ra một đạo linh nguyên chi lực, đem đạo kia thế chi nhận chống đỡ đi. Thế chi nhận trở nên mạnh mẽ. Đỡ thế chi nhận sau, Trầm Lăng Vân ánh mắt vì ngừng, âm thầm kinh hãi. Tuy nói hắn chặn thế chi nhận, này đạo thế chi nhận cường độ so trước cường đại rồi rất nhiều, gấp trăm lần tụ thế thành nhận. Nhất thanh trầm hát tại Sở Thiên trong lòng vang lên, Sở Thiên ánh mắt bình tĩnh, bàn tay phía trên, thế chi nhận lần nữa ngưng tụ mà thành. Nhìn một màn này, trong lòng mọi người cảm thấy nghi hoặc, Sở Thiên đây là muốn làm gì? Biết rõ thế chi nhận đối với Trầm Lăng Vân không có tác dụng, còn muốn ngưng tụ thế chi nhận phát động công kích, hắn đây là kỹ nghèo sao? Ý nghĩ của mọi người, Sở Thiên đương nhiên sẽ không biết, hắn thời khắc này, sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trong tay thế chi nhận trên. Hắn lần này ngưng tụ thế chi nhận tuy rằng theo ngoại hình trên cùng với trước ngưng tụ thế chi nhận không khác biệt gì, nhưng trong đó ẩn chứa thế cường độ, nhưng là so trước cường đại rồi gấp trăm lần. Đây chính là gấp trăm lần thế chi nhận. Ngưng tụ gấp trăm lần thế chi nhận sau, Sở Thiên cũng đã đến cực hạn, cho nên nói, thành bại ở đây nhất cử. Bại đi. Sở Thiên bạo hống một tiếng, thân hình hóa thành một cái bóng mờ, cầm trong tay thế chi nhận, dùng ngập trời chi uy thế, hướng Trầm Lăng Vân bắn mạnh mà đi. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây. Trầm Lăng Vân khẽ cười một tiếng, trường kiếm phá không, kiếm khí xung thiên lên, linh nguyên chi lực cấp tốc ngưng tụ bên phải trường phía trên, sau đó, về phía trước đống nhiên đánh ra. Tức khắc, linh nguyên chi lực giống như quần quần sóng biển, ở trong hư không ba đảo cuộn trào mãnh liệt, buôn tẩu rít gào, trong không khí dường như có thể nghe được biển cơn giận rít gào, năng lượng đáng sợ ba động, muốn đem Sở Thiên bao phủ hoàn toàn. Thời khắc này, Sở Thiên ánh mắt như trước bình tĩnh, tay hắn nắm thế chi nhận, không ngừng về phía trước, rất có một cỗ dung cảm tiến tới khí thế, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cũng không thể ngăn trở hắn mảy may. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ vang, thế chi nhận cùng linh nguyên chi lực đống nhiên oanh đụng vào nhau, tức khắc, linh nguyên chi lực giống như thủy màn bị xé toạc ra, hướng hai bên phân tán mà đi, mà đạo kia thế chi nhận nhưng là vẫn đang dũng cảm tiến tới, thế như trẻ che hướng Trầm Lăng Vân cuồng bắn mà đi. Thật mạnh thế chi nhận. Thấy thế, Trầm Lăng Vân con ngươi co lại, kinh hãi biến sắc, hắn không chút suy nghĩ, lúc này về phía sau lui nhanh mà đi. Ầm ầm. Cố kia thế chi nhận bổ vào trên đại địa, giống như vân thạch đập xuống, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh khủng đao thế, phô thiên cái địa, càn quét mà ra. Ầm. Trong đó một cỗ đao thế đánh trúng Trầm Lăng Vân thân thể, làm cho khỏe miệng hắn có một chút vết máu tràn ra. Tuy rằng Trầm Lăng Vân tránh né rất nhanh, nhưng vẫn đang không thể tránh khỏi bị đao thế công kích, làm hắn bị một chút vết thương nhẹ. Tuy nói những thứ kia vết thương nhẹ cũng không lo ngại, nhưng là, cuộc quyết đấu này, hắn nhưng là thua. Ta thua. Lau đi vết máu ở khóe miệng, Trầm Lăng Vân thập phần lạnh nhạt nói. Trầm Lăng Vân thua. Nghe được Trầm Lăng Vân chủ động thừa nhận thua, Thích Tiểu Bình, Nô Hi, Hoa Tiểu Điệp, Chu Anh, Viên Tuyết Oánh đám người đều là sững sờ một chút. Bọn họ mặc dù biết Sở Thiên thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Sở Thiên thật đánh bại Trầm Lăng Vân. Sở Thiên, ngươi rất mạnh. Lần này ta tuy rằng bại bởi ngươi, nhưng lần sau ta nhất định phải đánh bại ngươi. Trầm Lăng Vân thập phần kiên định nói. Được, ta chờ ngươi. Sở Thiên cười cười, Trầm Lăng Vân thực lực quả thực rất mạnh. Nếu như không phải hắn tại Huyễn Mộng Tháp trong tấn thăng làm cựu phẩm võ sư, đồng thời ngưng tụ gấp trăm lần thế chi nhận, hắn căn bản không thể nào là Trầm Lăng Vân đối thủ. Hắn có thể chiến thắng Trầm Lăng Vân, trong đó có một chút may mắn thành phần. Đương nhiên, không thể phủ nhận Sở Thiên thực lực cường đại. Kèm theo Sở Thiên cùng Trầm Lăng Vân quyết đấu kết thúc, ngoại viện cường bảng top 10 bài danh thi đấu lập tức chính thức kết thúc. Sở Thiên thu được 18 phân, 9 chàng quyết đấu toàn thắng, ở vào đệ nhất. Trầm Lăng Vân thu được 16 phân, bại một hồi, thắng 8 chàng, ở vào thứ hai. Thích Thiếu Bình thu được 14 phân, bại 2 chàng, thắng 7 chàng, ở vào đệ tam. Lâm Dược thu được hoàn toàn, bại 3 chàng, thắng 6 chàng, ở vào đệ tứ. Nô Hi thu được thập phần, bại 4 chàng, thắng 5 chàng, ở vào đệ ngũ. Hoa Tiểu Điệp thu được 8 phần, bại 5 chàng, thắng 4 chàng, ở vào đệ lục. Chu Anh thu được 6 phân, bại 6 chàng, thắng 3 chàng, ở vào đệ thất. Viên Tuyết Oánh thu được 4 phần, bại 7 chàng, thắng 2 chàng, ở vào đệ bát. Khâu Hàn cùng ẩn bức, phân biệt ở vào đệ cửu cùng thứ 10. Chương 146, kết quả. Bóng ánh sáng long lanh Huyễn Mộng Tháp, đứng sững ở trong quảng trường, như thật như ảo, vô cùng đẹp đẽ. Trên khán đài mọi người nhìn trong quảng trường Huyễn Mộng Tháp, trong mắt đều là nóng hừng hực, Huyễn Mộng Tháp thế nhưng một đại trọng bảo, trong lòng bọn họ đương nhiên thập phần hy vọng được đến. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bọn họ cũng không dám đến cướp đoạt Vô Song Võ Viện gì đó, kia thuần túy là muốn chết. Đến bây giờ, trang này bài danh thi đấu đã tiến hành rồi một ngày một đêm, mà bây giờ, bài danh thi đấu cũng đã tới kết thúc rồi. Do bài danh thi đấu thừa hài gian quá dài, trên khán đài một chút khán giả chờ không nhịn được, đã xuất rời đi trước, mà còn để lại những người đó đều ở đây kiên nhẫn cùng đợi kết quả. Ngoại trừ Khâu Hàn cùng ẩn bức ở ngoài, tham gia bài danh thi đấu 8 gã học viên đều tiến nhập tầng thứ 4 cắt chạy trong không gian, bởi vậy bọn họ nhìn không thấy kết quả của cuộc so tài, chỉ có thể chờ đợi đến bọn họ theo cắt chạy trong không gian đi ra sau này, khả năng biết được kết quả. Mọi người kiên trì cùng đợi, tại còn chưa hề đi ra kết quả lúc trước, rất nhiều người trong lòng đã có một chút phỏng đoán. Đương nhiên, bọn họ quan tâm là, đầu bảng sẽ là người phương nào. Các ngươi nói, lần này đầu bảng sẽ là ai? Ngồi ở Liễu Vân bên cạnh một gã thanh niên tuấn tú, cười hướng chung quanh mấy người hỏi. Đây còn phải nói mà, nhất định là Trầm Lăng Vân. Suy cho cùng, hắn là 10 người bên trong người thực lực mạnh nhất. Đường Chỉ Nhu cười đáp, những người khác cùng không có phản bác, đều đồng ý nàng lời giải thích. Đích xác, Trầm Lăng Vân thực lực cường đại đặt ở kia, người khác muốn chiến thắng hắn, hầu như không có khả năng lắm. Các ngươi cho rằng, Đường Chỉ Nhu trước kia vị hôn phu Sở Thiên có thể thu được tên từ mấy? Nói chuyện lúc trước thanh niên đột nhiên điệp điệp cười nói, làm cho Đường Chỉ Nhu cùng Liễu Vân sắc mặt đều là cứng đờ, thần sắc trở nên cực vi khó coi. Liễu Vân cả giận nói, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ngươi có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Hảo, hảo, được, coi như ta nói sai rồi, được chưa? Tên thanh niên kia cầu xin tha thứ, tuy nói là xin tha, nhưng trong giọng nói không có nửa phần thành ý, trái lại có vài phần trêu tức, đem Liễu Vân khí một mặt xanh mét. Đường Chỉ Nhu đồng dạng sắc mặt khó coi, cả giận nói, ngươi nhắc lên ta làm cái gì, ta đã với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Các ngươi cho rằng Sở Thiên có thể được thứ mấy? Tên thanh niên kia hỏi lần nữa. Đường Chỉ Nhu tĩnh ngồi ở một bên, lặng lẽ, mà Liễu Vân kia tranh chua chính là lời nói nhưng là vang lên, thử, liền cái kia phế vật, có thể may mắn đánh thắng hai người, đã coi như là đi chợ, hắn còn muốn cầm thứ tự. Sở Thiên có thể tiến nhập trước hai gã. Trong mấy người này, có thể cùng Trầm Lăng Vân so sánh cao thấp cũng chỉ có hắn. Lúc này, tên kêu Lam Vũ thanh niên đột nhiên lên tiếng, hắn thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một chút cơ trí cùng lạnh lùng, lời của hắn vừa rơi xuống, xung quanh mấy người tức khắc lặng lẽ, coi như là thẩm chấp nhận ý nghĩ của hắn. Nhưng mà, một bên Liễu Vân, nghe xong Lam Vũ, sắc mặt nhưng là lần nữa trở nên khó coi, hắn mới vừa nói Sở Thiên chỉ có thể thu được tên thứ 8, hơn nữa, thu được tên thứ 8, hay là bởi vì đi vận. Mà Lam Vũ lại nói Sở Thiên có thể cùng Trầm Lăng Vân so sánh cao thấp, này rõ ràng là đang cùng hắn đối nghịch a. Liễu Vân mặt tâm trầm, lạnh nhạt nói, Lam Vũ, ngươi không muốn theo ta đối nghịch nha. Nhi nữ tình trường, bụng dạ hẹp hỏi, khó thành đại khí. Lam Vũ chậm rãi lắc đầu, một lát về sau, mới từ tốn nói 12 cái chữ, coi như là đối với Liễu Vân đánh giá. Sau đó ánh mắt nhìn hướng Huyễn Mộng Tháp, không nhìn hắn nữa. Này lệnh Liễu Vân sắc mặt càng thêm khó coi, trong con ngươi lộ ra lênh quang, nếu như không phải Lam Vũ thực lực cường đại, hắn sớm liền ra tay, kết quả đối phương. Sở Thiên, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhường ngươi quỳ ở trước mặt ta, hướng ta xin tha. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, đường chỉ nhu theo ta, là một cái lựa chọn chính xác. Liễu Vân ánh mắt nhìn hướng Huyễn Mộng Tháp phương hướng, trong ánh mắt có một tia bán độc, ở trong lòng âm thầm thề. Ngồi ở Liễu Vân đám người cách đó không xa Lệ Nguyên, nghe xong Liễu Vân cùng Lam Vũ nói chuyện, trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh, các ngươi cũng quá xem trọng Sở Thiên, Lâm Dược tại Huyễn Mộng Tháp tầng thứ 4 không gian nội khẳng định đưa hắn giải quyết rồi, hắn cho dù đi ra, chỉ sợ cũng là một gã phế vật. Lệ Nguyên ánh mắt ân thiết mà nhìn Huyễn Mộng Tháp, cùng đợi Sở Thiên theo Huyễn Mộng Tháp đi ra ngoài một khắc kia, hắn tin tưởng, lấy Lâm Dược thực lực, tuyệt đối có thể giải quyết hết Sở Thiên. Lâm Dược cho dù không có giết Sở Thiên, chỉ sợ cũng phải phế đi Sở Thiên tu vi, đây là hắn tình nguyện nhất nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, Lệ Nguyên trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Sở Thiên làm hại hắn cửa nát nhà tan, hắn đối với Sở Thiên đã hận thấu xương. Thời khắc này, hắn lập tức liền có thể nhìn thấy Sở Thiên thành vì phế vật, trong lòng không khỏi cảm thấy thập phần hưng phấn. Giờ khắc này, những người khác cũng ở đây trong lòng âm thầm suy đoán bài danh thi đấu kết quả. Trầm Lăng Vân lần này cũng còn là đệ nhất chứ? Phó viện trưởng Lý Thương hướng Tương Hán hỏi. Khẳng định. Tương Hán không chút suy nghĩ, lập tức hồi đáp. Thời khắc này, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều nhận định Trầm Lăng Vân khẳng định có thể thu được đệ nhất, suy cho cùng, Trầm Lăng Vân thực lực cường đại, có thể không là lãng đắc hư danh, Trầm Lăng Vân thu được đệ nhất, mọi người đều sẽ cảm thấy đương nhiên. Đi ra. Lúc này, trên khán đài đột nhiên gây nên rối loạn tương bừng, chợt, mọi người chỉ thấy tầng thứ tư cắt chạy bên trong, không gian hơi hơi ba động, từng đạo bóng người thoáng hiện mà ra. Viên Tuyết Oánh, 4 phần. Chu Anh, 6 phần. Hoa Tiểu Điệp, 8 phần. Lô Hi, 10 phần. Kèm theo từng đạo bóng người xuất hiện, trên khán đài mọi người lúc này đem mọi người trên đỉnh đầu hiển thị tích phân nói ra. Đương nghiệm đến Ngô Hi tích phân thời gian, một số người bắt đầu bất định rồi, trên mặt hơi kinh ngạc chi sắc. Ngô Hi trước kia thế nhưng cường bảng xếp thứ 3 tồn tại, mà lần này lại chỉ thu được 10 cái tích phân, vậy ý nghĩa hắn thu được tên thứ 5. Trước kia xếp thứ 3 Ngô Hi, dĩ nhiên chỉ thu được tên thứ 5, này ngoài rất nhiều người dự liệu. Lâm Dược, hoàn toàn. Đương nhiên, khán đài, đoàn người tất cả đều kinh hô lên, mọi người thấy Lâm Dược trên đỉnh đầu chữ số, cùng với Lâm Dược kia thê thảm bộ dạng sau, trên khuôn mặt tất cả đều biểu lộ khó có thể tin thần sắc. Trong này, Lý Thương, Tương Hãn, Nhan Ngọc, Lệ Nguyên đám người đều là bị trước mắt một màn này chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, không thể tin tưởng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bọn họ rất khó tưởng tượng, Lâm Dược làm sao sẽ trở nên thê thảm như thế, đến tột cùng là người nào đem Lâm Dược bị thương thê thảm như thế. Lâm Dược trên đỉnh đầu hiển thị chữ số là 12, nay tỏ vẻ Lâm Dược chỉ thu được 12 tích phân, xếp thứ tư. Này làm cho nhiều người đại điệt con ngươi, nhưng mà, Lâm Dược xếp thứ tư mang theo cho mọi người chấn động chỉ là phụ, càng làm cho người ta khiếp sợ là, Lâm Dược kia không gì sánh được thê thảm bộ dạng. Chỉ thấy Lâm Dược sắc mặt trắng bệnh, toàn thân khí tức hết sức yếu ớt. Mà tối làm người ta kinh ngạc, làm người ta chú ý nhất chính là, Lâm Dược một cánh tay lại bị người chém đi. Lâm Dược chỗ cổ tay vẫn đang không ngừng có máu tươi tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng mọi người chấn động, trong lòng nghĩ thầm, đến tột cùng là người nào chém đứt Lâm Dược cánh tay? Chương 147, chấn động. Lâm Dược thế nào khiến cho thê thảm như thế? Đến tột cùng là người nào đem Lâm Dược bị thương thê thảm như thế? Chẳng lẽ là Trầm Lăng Vân? Trầm Lăng Vân cùng Lâm Dược cũng không thâm cừu đại hận, làm sao sẽ hạ nặng như thế tay? Nhìn Lâm Dược kia thê thảm bộ dạng, một chút nhận thức Lâm Dược người đều mắt tròn váng, bọn họ thế nhưng biết, Lâm Dược thực lực rất mạnh, cường bảng top 10 bên trong, ngoại trừ xếp thứ nhất Trầm Lăng Vân ở ngoài, hầu như không có người có thể tổn thương được hắn. Nhưng nếu như nói, là Trầm Lăng Vân đả thương Lâm Dược, lại không có khả năng lắm. Trầm Lăng Vân thực lực tuy rằng so Lâm Dược cường đại, nhưng giữa hai người cũng không thù hận, Trầm Lăng Vân làm sao có thể sau đó như vậy độc thủ? Phải biết rằng, đoạn người một tay, sẽ cùng phế nhân tu vi, cơ hội là cả đời cửu hận. Trừ phi là có thâm cửu đại hận, bằng không ai cũng không cần thiết hạ tàn nhẫn như vậy độc thủ. Trầm Lăng Vân không có lý do gì, cũng không cần phải. Đối với Lâm Dược hạ độc thủ. Nhưng nếu như không phải Trầm Lăng Vân thương Lâm Dược, kia thì là ai? Lẽ nào 10 người bên trong, ngoại trừ Trầm Lăng Vân, còn có người so Lâm Dược thực lực càng cường đại hơn? Trong lúc nhất thời, mọi người phỏng đoán, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trong này, Phó viện trưởng Lý Thương cùng với một đám vô song võ viện lão sư là khiếp sợ nhất. Lâm Dược. Tại Lâm Dược theo cắt chạy không gian đi ra ngoài một sát na kia, Phó viện trưởng Lý Thương chính là khiếp sợ kêu lên, hắn lúc này rời chỗ ngồi mà lên, trên khuôn mặt đầy là khiếp sợ và khó có thể tin. Ai sẽ đem Lâm Dược bị thương thành như vậy? Tương Hãn cùng với rất nhiều lão sư cũng đều hít một hơi khí lạnh, trên khuôn mặt đồng dạng xuất hiện nồng nặc khiếp sợ. Bọn họ thế nhưng biết, Lâm Dược thực lực là cường đại dường nào, cửu phẩm võ sư đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng đại võ sư. Nay thiên phú, tại toàn bộ ngoại viện đều là hết sức ưu tú, so Trầm Lăng Vân cũng cách nhau không xa. Đang khiếp sợ đồng thời, Lý Thương cũng thập phần tức giận, Lâm Dược thiên phú không tệ, sau này có thể trở thành nội viện trụ cột vững vàng, mà Lâm Dược trọng thương không thể nghi ngờ là vô song võ viện một tổn thất lớn. Lâm Dược lại bị người chém tới một tay, làm sao có thể? Nhìn Huyễn Mộng Tháp trong kia dung mạo tiểu thụy, đoạn đi một tay Lâm Dược, Lệ Nguyên sắc mặt đại biến, trong lòng thập phần chấn kinh. Đối với Lâm Dược đoạn cánh tay một chuyện, nếu như nói là người nào là khiếp sợ nhất, không nghi ngờ chính là Lệ Nguyên. Hắn mơ hồ có thể đoán được, đến tột cùng là người nào đem Lâm Dược bị thương thành như vậy. Hắn hoa giá cao thỉnh Lâm Dược tại bài danh thi đấu thời gian thu thập Sở Thiên, nhưng mà, Lâm Dược lại bị chém tới một tay. Cái này ý nghĩa, rất có thể là Sở Thiên chém tới Lâm Dược cánh tay. Lẽ nào Sở Thiên thành dài tốc độ đã vậy còn quá nhanh sao? Liên Lâm Dược đều đã không phải là đối thủ của hắn. Lệ Nguyên trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, Sở Thiên thành dài tốc độ cực nhanh, thật to vượt quá dự liệu của hắn, trong lúc lơ đãng, Sở Thiên thực lực đã mạnh đến có thể đánh bại ở vào cựu phẩm võ sư đỉnh phong Lâm Dược. Có lẽ, không bao lâu, Sở Thiên liền có thể bước vào đại võ sư lĩnh vực, thật đến lúc đó, hắn muốn giết Sở Thiên, liền càng không dễ dàng. Thích Thiếu Bình, 14 phân. Trầm Lăng Vân, 16 phân. Sở Thiên, 18 phân. Mọi người vẫn chưa có hoàn toàn theo Lâm Dược đoạn cánh tay trong khiếp sợ khôi phục lại, lúc này, lại có ba đạo nhân ảnh thoáng hiện mà ra. Mà kèm theo này ba đạo nhân ảnh xuất hiện, trên khán đài khán giả bên trong, lần nữa đưa tới to lớn hoành động. Mọi người nguyên bản khiếp sợ thần kinh, lại một lần nữa bị hung hăng chấn kinh đến. Trầm Lăng Vân, 16 phân, xếp thứ 2. Làm vô song võ viện ngoại viện nhân vật phong vân, ở đây người xem tiêu điểm không thể nghi ngờ là trước tiên tập trung tại Trầm Lăng Vân trên người. Nhưng mà, bọn họ thấy Trầm Lăng Vân trên đỉnh đầu tích phân chữ số thời gian, không khỏi đều là mở rộng tầm mắt, cảm thấy khó có thể tin. Trầm Lăng Vân, 16 phân, xếp thứ 2, điều này sao có thể? Đây là rất nhiều người nhất trí ý nghĩ. Trước lúc này, hầu như mọi người đều ở đây trong lòng đem Trầm Lăng Vân nhận định là đệ nhất, nhưng mà, thời khắc này, Trầm Lăng Vân nhưng là vừa vặn cầm tên thứ hai. Trước đây sau to lớn tương phản, làm cho rất nhiều người cảm thấy hết sức khiếp sợ và ngoài ý muốn. Sở Thiên, 18 phân. Ánh mắt của mọi người không tự chủ theo Trầm Lăng Vân trên người rời đi, sau đó rơi vào Trầm Lăng Vân bên cạnh một đạo dáng người thiếu niên gầy gò bên cạnh, nơi đó, một gã thiếu niên bạch y như tuyết, trên đỉnh đầu lơ lửng một cái thập phần bắt mắt chữ số, 18. Sở Thiên, dĩ nhiên thu được số 1. Thấy con số kia, mọi người con ngươi đột nhiên co lại, chấn động trong lòng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, lần này bài danh thi đấu sẽ là tên không kinh chuyện Sở Thiên thu được đệ nhất danh. Này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Sở Thiên dĩ nhiên thu được số 1. Khán giả trên đài, Lệ Nguyên thấy Sở Thiên không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại theo cắt chạy không gian nội đi ra, hơn nữa còn thu được đệ nhất danh, sắc mặt của hắn trở nên cực khó coi, trong lòng lần nữa dâng lên một tia cảm giác bất an. Sở Thiên thực lực bây giờ tuy rằng còn đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, nhưng là Sở Thiên thiên phú mới có thể sợ. Có lẽ, không bao lâu, có thể vượt qua hắn. Điều này làm hắn trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Lâm Dược cái phế vật này, chẳng những không có đem Sở Thiên giải quyết hết, trái lại, bị Sở Thiên chạm đi một tay. Lệ Nguyên ở trong lòng thầm mắng Lâm Dược, sau đó trong lòng phát thệ, không thể để cho Sở Thiên tiếp tục trưởng thành tiếp. Tiếp theo, ta muốn đích thân ra tay, nhất định phải đưa hắn giải quyết hết. Trên khán đài một chỗ khác, Đường Chỉ Nhu cùng Liễu Vân cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tại Đường Chỉ Nhu trong ý thức, nàng một mực Sở Thiên cho rằng phế vật, nhưng mà, thời khắc này, Sở Thiên đứng tại giữa quảng trường, thu vạn người chú mục. Trên người hắn tản ra quang mang là như vậy chói mắt, là như vậy rực rỡ, mà nàng đây, đến bây giờ lại chẳng là cái thá gì. Loại tương phản mảnh liệt này, làm nàng trong lòng cảm thấy có chút thất lạc cùng khổ sở. Có lẽ, tự mình ngay từ đầu liền nhìn lầm rồi hắn. Hắn, Sở Thiên, cũng không phải cái gì phế vật, mà là một gã thiên tài. Liêu Vân đồng dạng hết sức kinh ngạc, hắn thật đúng là không ngờ rằng, sẽ là Sở Thiên đoạt được lần này đấu bảng. Nhìn kia ý khí phong phát thân ảnh, trong lòng hắn dĩ nhiên dâng lên một tia đố kỵ. À, Lam Vũ, cũng là ngươi thật tinh mắt à, không giống nào đó người. Nói người ra là đi vận, tối đa chỉ có thể thu được tên thứ 8. Đúng lúc này, ngồi ở Liễu Vân bên cạnh tên thanh niên kia, đột nhiên kiệt kiệt nở nụ cười, trong thanh âm trào phúng chi ý, hầu như không hề che giấu chút nào. Ai cũng có thể nghe ra, hắn châm chọc là người nào. Nghe tên thanh niên kia giễu cợt nói, Liễu Vân sắc mặt trở nên khó coi, hắn mặt tâm trầm, lạnh nhạt nói, "Hách thật, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Này Sở Thiên, ta sớm muộn muốn thu thập hắn." Nói xong, Liễu Vân lúc này kéo Đường Chỉ Nhu, thẳng ly khai quảng trường. Kèm theo Sở Thiên, Trầm Lăng Vân, Thích Thiếu Bình đám người lục tục đi ra Huyễn Mộng Tháp, lần này ngoại viện thi đấu cuối cùng kết thúc. Mà cường bảng top 10 thứ tự cũng đã xác định, bọn họ theo thứ tự là Sở Thiên, Trầm Lăng Vân, Thích Thiếu Bình, Lâm Dược, Nô Hi, Hoa Tiểu Điệp, Chu Anh, Viên Tuyết Oánh, Khâu Hàn cùng ẩn bước. Phó viện trưởng Lý Thương chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng nói, lần này ngoại viện thi đấu đã kết thúc mỹ mãn, hiện tại bắt đầu phát ra khen thưởng. Tên thứ 7 đến tên thứ 10, khen thưởng sơ cấp linh thạch 2000 miếng, tên thứ 4 đến tên thứ 6, khen thưởng sơ cấp linh thạch 4000 miếng, tên thứ 2 đến tên thứ 3, khen thưởng sơ cấp linh thạch 8000 miếng. Đệ nhất danh, khen thưởng 15000 sơ cấp linh thạch cùng một môn địa giai võ kỹ bí tịch. Mặt khác, tại sau 3 ngày, nội viện thi đấu sẽ chính thức bắt đầu. Mà cường bảng top 10 người có thể tại đây trong vòng 3 ngày, lĩnh nội viện huy hiệu, chính thức trở thành nội viện học viên, đến lúc đó, liền có thể quan sát nội viện tỷ thí. Lý Thương thoại âm rơi xuống, Trầm Lăng Vân, Thích Thiếu Bình đám người cùng biểu lộ mừng rỡ chi ý bởi vì bọn họ rốt cục có thể tiến vào bên trong viện tu luyện. Chương 148, đại nhật phần thiên trưởng. Cường bảng top 10 người lần lượt nhận lấy khen thưởng. Tiểu thuyết ngoại viện thi đấu khen thưởng cũng không hề ít, khen thưởng ít nhất cũng có 2000 sơ cấp linh thạch. Như vậy khen thưởng coi như là thập phần phong phú. Bất quá, rất nhiều người sở dĩ muốn liều mạng tranh thủ bài danh, cũng không thuần túy là vì ngoại viện thi đấu khen thưởng. Tương đối với ngoại viện thi đấu khen thưởng, rất nhiều người càng coi trọng chính là bài danh mang đến vinh dự. Cường bảng top 10 bản thân liền là hạng nhất cực cao vinh dự, bởi vậy, mặc dù là không có khen thưởng, bọn họ đều sẽ liều mạng tranh thủ tiến nhập cường bảng top 10. Ngoại viện thi đấu sau khi chấm dứt, đoàn người từ từ rời sân, một số người lục tục ly khai Vô Song Võ Viện. Vô Song Võ Viện lần nữa trở nên bình tĩnh lên, nhưng mà, Sở Thiên dẫn dắt lên chấn động, lại lưu tại rất nhiều người trong lòng. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên dĩ nhiên có chút danh tiếng, hắn trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, cung cấp mọi người tiêu tan khiến tiêu khiển. Sở Thiên trở lại ở thạch bảo sau, cũng không nhìn thấy Ngô Thần cùng Lam Uyển Nhi, mà là thấy được hai người lưu tờ giấy trên viết, bọn họ kết bạn đi ra ngoài lịch luyện, trong khoảng thời gian ngắn, có thể sẽ không trở lại rồi, làm cho Sở Thiên không cần lo lắng. Sở Thiên thực lực ngày sau dần dần cường đại, Ngô Thần cùng Lam Uyển Nhi như thế nào không cảm giác được, nhưng mà, làm ngày trước kể vai chiến đấu đồng bọn, bọn họ cùng Sở Thiên thực lực chênh lệch nhưng là càng lúc càng lớn. Chuyện này với bọn họ có đả kích rất lớn. Bởi vậy, tại tham gia hết ngoại viện thi đấu về sau, Ngô Thần cùng Lam Uyển Nhi liền làm một cái quyết định, đó chính là đi ra ngoài lịch lãm. Chỉ có lịch lãm mới có thể làm một người càng nhanh hơn địa trưởng thành. Lần này, hai người bọn họ thế nhưng hạ quyết tâm thật lớn. Lần sau gặp lại thời điểm, bọn họ muốn cho Sở Thiên thấy bọn họ rồi biến, mặc dù thực lực của bọn họ vô pháp vượt qua Sở Thiên, cũng muốn làm cho lẫn nhau chênh lệch giảm bớt tới nhỏ nhất. Đối với Ngô Thần cùng Lam Uyển Nhi quyết định, Sở Thiên tỏ vẻ tán thành, không trải qua tàn khốc sinh tử lịch lãm, vĩnh viễn cũng không có thể trở thành cường giả một phương. Đồng thời, hắn ở trong lòng yên lặng chúc mừng bọn họ có thể hết thảy bình an, gặp dự hóa lành. Đại nhật phần thiên trưởng, thật là khí phách tên. Về đến phòng, Sở Thiên lấy ra ngoại viện thi đấu khen thưởng, một môn địa giai võ kỹ bí tịch. Hắn mở ra xem, tức khắc bị kêu bá khí tên hấp dẫn. Nói như vậy, vô luận công pháp, võ kỹ, vẫn là thần thông, đều chia làm tứ đại đẳng cấp, này tứ đại đẳng cấp từ cao tới thấp chia ra làm thiên, địa, huyền, hoàng. Đương nhiên, thiên giai công pháp cũng không phải là điểm cuối, tại thiên giai công pháp phía trên, còn có cái khác đẳng cấp cao hơn công pháp, nhưng này chút, đối với bây giờ Sở Thiên, quá mức xa vời, hắn bây giờ còn tiếp xúc không đến. Địa giai võ kỹ, đối với bây giờ Sở Thiên tới nói, đẳng cấp đã không tính là thấp. Phải biết rằng, địa giai đã ngoài võ kỹ hoặc thần thông, chỉ có đại thế lực, đại gia tộc, trong môn phái lớn mới có thể có. Hơn nữa, có thể tu luyện địa giai võ kỹ, đại đa số đều là những thế lực kia đệ tử hệ tâm. Dân nghèo đệ tử, căn bản tiếp xúc không đến địa giai đã ngoài võ kỹ. Sở Thiên tranh thủ thời gian nhìn một chút trong tay đại nhật phần thiên trưởng bí tịch. Sau khi xem xong, Sở Thiên trong lòng có nho nhỏ thất vọng, nguyên lai, hắn thu hoạch được này bản đại nhật phần thiên trưởng chẳng qua là một bộ tàn thiên. Theo mặt trên ghi chép, đại nhật phần thiên trưởng là một bộ có thể tấn thăng đẳng cấp trưởng ấn quyết, nó cùng sở hữu ngũ thức, theo thứ tự là tụ dương ấn, chiêu dương ấn, lạc nhật ấn, nấu biển ấn cùng phần thiên ấn. Này ngũ thức ấn quyết, đẳng cấp lần lượt tăng lên. Như tụ dương ấn chẳng qua là địa giai sơ cấp, mà chiêu dương ấn còn lại là địa giai trung cấp, đến lạc nhật ấn chính là đến địa giai cao cấp. Như vậy lần lượt loại suy, chân chính phần thiên ấn chính là đến tiên giai trung cấp. Do này có thể thấy được, nếu như là hoàn chỉnh đại nhật phần thiên trưởng, nó đúng là một môn thiên giai trung cấp võ kỹ. Nếu như thật là thiên giai võ kỹ, như vậy giá trị của nó liền trở nên vô cùng khủng bố. Bởi vì thiên giai võ kỹ không chỉ có uy lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa phi thường hiếm thấy. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ Đại Tần Đế quốc, thiên giai võ kỹ cũng ít khi thấy. Sở Thiên chiếm được quyển bí tịch này, chẳng qua là một bộ tàn thiên, bên trong chỉ có tụ dương ấn cùng chiêu dương ấn này hai đòn ấn quyết tu luyện chi pháp, tới ở phía sau mặt lạc nhật ấn, nấu biển ấn cùng phần thiên ấn, bọn họ đã mất đi, bên trong cũng không có ghi chép. Chính vì vậy, đại nhật phần thiên trưởng mới bị định nghĩa vi địa giai trung cấp võ kỹ, mà không phải thiên giai võ kỹ. Địa giai trung cấp võ kỹ, tuy rằng giá trị cũng phi thường lớn, nhưng cùng thiên giai võ kỹ so sánh với, vẫn là kém không ít. Bất quá, nói đi nói lại thì, nếu như đại nhật phần thiên trưởng thật là thiên giai võ kỹ, có lẽ Vũ Viện cũng không bỏ được lấy ra nữa, khen thưởng cho Sở Thiên. Bất kể, trước đêm này hai đòn trưởng ấn học được lại nói. Sở Thiên cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn lúc này bản thân ngồi xuống, bắt đầu dụng tâm lĩnh ngộ tụ dương ấn yếu quyết. Sở Thiên bây giờ nắm giữ thủ đoạn không nhiều, nếu như có thể đem tụ dương ấn cùng chiêu dương ấn luyện thành, như vậy, hắn coi như là nhiều hơn một loại cường đại thủ đoạn. Tụ dương ấn chính là đại nhật phần thiên trưởng cơ sở ấn quyết, cái gọi là tụ dương chính là muốn ngưng tụ thái dương chi hỏa. Sở Thiên trong lòng yên lặng nhớ kỹ đại nhật phần thiên trưởng yếu quyết, tâm thần chậm rãi dẫn động thể nội linh khí tại trong kinh mạch vận hành, sau đó hướng bàn tay phía trên hội tụ mà đi, dùng linh khí ngưng tụ thái dương chi hỏa. Sở Thiên trong lòng nhất thanh chấm hát, bàn tay chậm rãi mở ra, linh khí tràn ra ngoài mà ra, sau đó bỗng nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đám lửa. Sở Thiên do tu luyện Cửu Dương Hóa Lôi Quyết duyên cớ, bởi vậy, trong cơ thể hắn linh khí bao hàm hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính này hai loại thuộc tính linh khí. Cho nên nói, Sở Thiên muốn ngưng tụ Thái Dương chi hỏa cũng không khó khăn. Đoàn kia hỏa diễm tại Sở Thiên trên bàn tay kịch liệt thiêu đốt, mà ở thiêu đốt đồng thời, trong cơ thể hắn linh khí cũng ở đây cấp tốc tiêu hao. Ngưng tụ tụ dương ấn. Sở Thiên trong lòng lần nữa trầm quát một tiếng, tâm thần khẽ động, khống chế được đoàn kia Thái Dương chi hỏa bắt đầu ngưng tụ thành một đạo ấn quyết. Nhưng mà, đem Thái Dương chi hỏa ngưng tụ thành tụ dương ấn cũng không phải là như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phốc suy một thanh âm vang lên, Sở Thiên trong tay Thái Dương chi hỏa dập tắt, Sở Thiên trong cơ thể linh khí đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Lại tới. Hắn lúc này lặp lại lần nữa động tác mới vừa rồi, bắt đầu ngưng tụ tụ dương ấn. Không được, lại tới. Sở Thiên lần nữa đem linh khí hóa thành Thái Dương chi hỏa, sau đó bắt đầu ngưng tụ tụ dương ấn. Sở Thiên không ngừng tái diễn động tác giống nhau, một lần lại một lần thất bại, sau đó một lần lại một lần bắt đầu. Hắn đã không biết thất bại bao nhiêu lần. Sở Thiên biết, càng là uy lực to lớn võ kỹ, càng là khó mà luyện thành, bởi vậy, Sở Thiên không có nản lòng, mà là càng thêm cố gắng tu luyện. Sở Thiên linh khí tiêu hao hết, liền dừng lại nghỉ ngơi một trận, đợi được khôi phục về sau, lần nữa bắt đầu tu luyện. Sở Thiên dường như ma, càng không ngừng tu luyện. Cứ như vậy, hắn ở bên trong phòng tu luyện một đêm, nhưng là, tụ dương ấn nhưng là từ đầu đến cuối không có ngưng tụ thành công. Sở Thiên ngẩng đầu hướng bên ngoài phòng liếc mắt một cái, sắc trời đã rõ ràng, hắn tu luyện suốt cả đêm, thời khắc này toàn thân mệt mỏi không chịu nổi. Hắn lúc này quyết định nằm ở trên giường nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó sẽ tiếp tục tu luyện. Sở Thiên hạ quyết tâm, nhất định phải đem tụ dương ấn tu luyện thành công, không tu luyện thành công, hắn thể không bỏ qua. Chương 149, giá họa. Ầm, ầm, ầm. Một trận tiếng gõ cửa không ngừng truyền đến, ngay sau đó, lại truyền tới một trận tiếng kêu gào, "Sở Thiên, Sở Thiên, Sở Thiên." Sở Thiên chậm rãi mở mắt, sắc mặt có chút khó coi. Nhạc Văn hắn mới vừa ngủ không bao lâu, liền bị đánh thức. Cho dù ai gặp phải loại tình huống này, tâm tình cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Sở Thiên mở cửa, chỉ thấy đứng ngoài cửa một gã cùng hắn tuổi tác sấp xỉ thiếu niên, hắn lúc này tức giận nói, "Có sự tình." Tên thiếu niên kia tựa như cười không phải cười mà nhìn Sở Thiên, trên mặt có một tia nhìn có chút hả hê biểu tình, rêu rêu nói, "Ta không sao, nhưng ngươi có chuyện. Đi thôi, phó viện trưởng bọn họ đang đợi ngươi." "Ta có việc." Sở Thiên sững sờ, không hiểu hỏi, "Ta có thể có chuyện gì?" "Ngươi cũng không cần giả bộ. Ngươi mình làm cái gì, chính ngươi tin tưởng. Đừng tưởng rằng làm không chê vào đâu được là không sao, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được." Tên thiếu niên kia một bên phía trước dẫn đường, một bên khinh bị nói. "Tà trang." Lần này, Sở Thiên càng thêm không hiểu, hắn lúc này cả giận nói, "Ta đến tột cùng làm cái gì? Ngươi giải thích cho ta tin tưởng." "Đi thôi, nhìn thấy phó viện trưởng, ngươi tự nhiên sẽ biết." Tên thiếu niên kia lười cùng Sở Thiên nói nhảm, lúc này hướng xa xa đi đến. Hôm nay, tại Lâm Dược chỗ ở xung quanh, vây quanh thật là nhiều người, người đông nghìn nghị học viên. Đem Lâm Dược chỗ ở vây con kiến chui không lọt. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, quá mức là ầm ĩ. Đây là thế nào? Đương Sở Thiên đi tới nơi này, thấy được đám người vây xem, cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. "Xem a, là Sở Thiên tới." Nghe nói Sở Thiên cùng Lâm Dược không cùng, có phải hay không là Sở Thiên đã hạ thủ a? "Xuyệt, ngươi muốn chết a, không có chứng cứ sự tình, có thể không nên nói lung tung." Đoàn người thấy Sở Thiên, tức khắc vang lên một trận tiếng ồ lên. Mọi người nhao nhao vì Sở Thiên nhường ra một lối đi tới. Sở Thiên xuyên qua đám người, tiến nhập Lâm Dược ở trong đình viện. Bên trong đình viện đám người rõ ràng so bên ngoài thiếu rất nhiều. Bất quá, bên trong đình viện như cũ có không ít người, trong này, phó viện trưởng Lý Thương, chấp pháp viện mấy vị trưởng lão, cùng với Tôn Vũ, Tương Hãn, Nha Ngọc mấy vị trẻ tuổi lão sư, cùng tại đình viện bên trong. Bọn họ tựa hồ đang chờ hắn. Liếc một mắt đình viện, Sở Thiên còn phát hiện, tại trong đình viện, thả một cái cáng cứu thương, cáng cứu thương phía trên đắp một khối vải trắng, không biết vải trắng phía dưới là cái gì. "Phó viện trưởng, Sở Thiên mang đến." Mang Sở Thiên đến đây thiếu niên, hướng về phía phó viện trưởng Lý Thương nói một tiếng, lập tức lui xuống. Thời khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Sở Thiên, làm cho Sở Thiên cảm giác toàn thân không tự tại. Bởi vì, hắn cảm giác được, mọi người nhìn hướng ánh mắt của hắn, như tại xem kỹ phạm người. "Sở Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không?" Trầm mặc một hồi, Tương Hãn đột nhiên hướng Sở Thiên quát lên một tiếng lớn, xuất đánh trước phá trầm mặc. Sở Thiên chán ghét nhìn Tương Hãn một mắt, lạnh lùng thốt, "Thế nào, ngươi còn chưa hết mơ tưởng, lại muốn dùng cái gì có lẽ có tội danh để hãm hại ta?" Tương Hãn cười lạnh nói, "Ta xin hỏi ngươi, Lâm Dược cánh tay, có phải là ngươi hay không chém đứt?" "Vâng." Sở Thiên trực tiếp làm thành thật trả lời đạo, hắn chém đứt Lâm Dược cánh tay chuyện này cũng không phải bí mật gì, lúc trước hữu hảo mấy người chính mắt thấy, cho dù hắn nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm không được, huống chi hắn căn bản không cần thiết giấu giếm. Tương Hãn lạnh nhạt nói, "Được, trả lời rất thẳng thắn thành khẩn, như vậy ta hỏi lại ngươi, theo ta được biết, ngươi và Lâm Dược lúc trước cũng không nhận ra, càng chưa nói tới có thủ án gì, như vậy ngươi tại sao lại chém Lâm Dược một cánh tay?" "Lâm Dược nghĩ muốn giết ta, lẽ nào ta thì không thể phản kháng chờ bị hắn?" Sở Thiên lạnh nhạt nói. Buồn cười, vừa mới ngươi cũng thừa nhận, các ngươi lúc trước cũng không nhận ra, cũng không có thù hận. Như vậy, ta hỏi ngươi, Lâm Dược tại sao muốn giết ngươi? Tương Hãn hướng Sở Thiên chất vấn. Bị Tương Hãn chất vấn, Sở Thiên một trận nghẹn lời. Lúc đó, Lâm Dược liền bại hai chàng, chính tại nổi nóng, sau đó liền bắt hắn hết giận. Sau đó, hắn liền đem Lâm Dược cánh tay bổ xuống. Bất quá, cái này sự tình rất khó giải thích, hơn nữa, cho dù giải thích, Tương Hãn mấy người cũng chưa hẳn chịu tin, hắn cũng lười giải thích. Sở Thiên lắc đầu, liền nói ngay, ta không biết hắn vì sao phải giết ta, nhưng hắn đúng là muốn giết ta, sau đó ta mới chém cánh tay hắn. Hắc hắc. Giáo biện. Tương Hãn đắc ý cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người nhìn hướng Lý Thương, nói, Phó viện trưởng, cái này chân tướng rõ ràng đi. Lâm Dược cánh tay, ta chém liền chặt, vậy thì thế nào? Sở Thiên ngạo nói, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, hắn thứ nhất, Tương Hãn gần giống như thẩm phạm nhân thẩm vấn hắn, trong lòng hắn sớm liền nín tức cánh hông. Ngươi không chỉ chém hắn một cánh tay, ngươi còn lấy cực tàn nhẫn thủ đoạn giết hắn. Tương Hãn gầm lên một tiếng, làm cho Sở Thiên ánh mắt hơi đình trệ, chợt cả giận nói, Lâm Dược cánh tay là ta chém, nhưng làm sao ta thời gian giết hắn? Ngươi còn muốn chống chế, ngươi xem, đây là cái gì? Nhìn thấy Sở Thiên chết không nhận nợ, Tương Hãn trên mặt liên tục cười lạnh, trực tiếp nhấc lên đắp lên trên băng cà khối kia vải trắng. Đây là. Tại vải trắng xốc lên kia một chốc, Sở Thiên ánh mắt chút ngưng, nhịn không được đảo hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy ở đó trên băng ca nằm sấp một khô lâu, bộ xương khô kia hiện ra tím đen chi sắc, hiển nhiên là chúng kịch độc. Đây là Lâm Dược. Kinh kiểm chứng, Lâm Dược trên người chung một loại kêu phệ cốt tán kịch độc. Loại kịch độc này, một khi xâm nhập thể nội, sẽ làm cho trên thân thể huyết nhục mục nát, hòa tan, sau cùng chỉ còn lại có một khung xương, giống như Lâm Dược như vậy. Chấp pháp viện một gã trưởng lão giải thích. Đây là Lâm Dược. Lâm Dược chết. Nhìn bộ kia bộ dạng kinh khủng khô lâu, Sở Thiên trong lòng chấn động, đáng sợ như vậy chết pháp, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đột nhiên, Sở Thiên ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, hướng Tương Hãn, Lý Thương đám người quát lên, các ngươi hoài nghi, là ta độc hại Lâm Dược. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, khó trách Lâm Dược chết sẽ đưa hắn tìm tới, khó trách hắn thứ nhất Tương Hãn liền chất vấn hắn là không phải chém Lâm Dược cánh tay, khó trách. Nguyên lai, mọi người là hoài nghi hắn độc hại Lâm Dược. Sở Thiên, ngươi còn có cái gì có thể nói? Phó viện trưởng Lý Thương đột nhiên lạnh giọng quát hỏi. Chuyện này, không phải ta làm. Nếu như chuyện này là ta làm, ta tự nhiên sẽ thừa nhận, nhưng chuyện này không phải ta làm, ta chắc chắn sẽ không thừa nhận. Sở Thiên lãnh đạm nói. Được, ngươi đã không thừa nhận. Ta đây để ngươi không phải không thừa nhận. Ngươi tới, đi Sở Thiên ở thạch bảo lục soát một cái, nhìn một chút có hay không khả nghi đầu mối. Lý Thương đột nhiên hướng chấp pháp viện vài tên trưởng lão phân phó nói. Vâng. Vài tên trưởng lão lên tiếng, lập tức xoay người rời đi. Một lát sau, kia vài tên chấp pháp viện trưởng lão trở lại rồi, một tên trong đó trưởng lão hướng Lý Thương đưa lên một bao đồ vật, nói, chúng ta tại Sở Thiên chỗ ở tìm được rồi một bao phệ cốt tán. Lý Thương cầm túi kia phệ cốt tán, lúc này cả giận nói, này, ngươi giải thích thế nào? Ha ha. Buồn cười. Quá buồn cười. Sở Thiên đột nhiên ha ha phá lên cười, hắn dạng như phong ma cuồng tiếu không thôi. Vang dội tiếng cười điên cuồng, vang vọng không ngừng, làm cho rất nhiều người trong lòng nghi hoặc, Sở Thiên, bị điên rồi hả? Chương 150, Trần Tướng. Ha ha. Ha ha. Sở Thiên cuồng cười không ngừng, hắn đột nhiên cảm thấy quá buồn cười, này rất rõ ràng là có người đối với hắn giá họa, nhưng mà, mọi người ở đây lại cũng không nhìn ra được. Tiếng cười đột nhiên đình chỉ, Sở Thiên lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn làm gì ta? Lý Thương còn chưa nói chuyện, Tương Hãn liền giành nói trước, Sở Thiên hành vi tội ác tày trời, ta kiến nghị, phế trừ Sở Thiên tu vi, sau đó đưa hắn trục xuất Vô Song Võ Viện. Phế ta tu vi, đem ta trục xuất Vô Song Võ Viện. Nghe vậy, Sở Thiên ánh mắt phát lạnh, trong mắt sát ý tôn trào, này Tương Hãn không biết là bởi vì nguyên nhân gì, năm lần bảy lượt lỡ đất hại hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Món nợ này, hắn sớm muộn muốn cùng Tương Hãn thật tốt tính tính. Nhan Ngọc vội vã thay Sở Thiên giải thích, Phó viện trưởng, Sở Thiên giết chết Lâm Dược chuyện này, nghi điểm tầng tầng lớp lớp, vẫn không thể vọng có kết luận. Huống chi, chỉ bằng vào tại Sở Thiên chỗ ở bên trong tìm được rồi phệ cốt tán, cũng không thể nói rõ, chính là Sở Thiên hạ độc thủ. Xin Phó viện trưởng chăm chú kiểm chứng sau, mới quyết định. Nhan Ngọc lão sư, ngươi năm lần bảy lượt thay Sở Thiên nói chuyện, có đúng hay không coi trọng này tiểu bạch kiểm? Tương Hãn cười lạnh nói. Tương Hãn, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là luận sự mà thôi. Nghe xong Tương Hãn, Nhan Ngọc khí gò má đỏ bừng, lúc này hướng Tương Hãn cả giận nói. Phó viện trưởng, hạ quyết định đi. Tương Hãn hướng Lý Thương nói. Lý Thương trầm mặc khoảnh khắc, sau đó lạnh lùng nói, Sở Thiên, tiến nhập Vô Song Võ Viện nửa năm qua, trước sau giết chết hơn học viên, hơn nữa, còn lấy cực tàn nhẫn thủ đoạn, giết hại cường bảng top 15 dược. Này hành vi tội ác tày trời, nguyên do, ta quyết định, phế trừ Sở Thiên tu vi, đồng thời, xử hắn cả đời giam cầm, cả đời không được bước ra Vô Song Võ Viện nửa bước. Kèm theo Lý Thương thanh âm hạ xuống, Phó viện trưởng rốt cục biểu lộ thái độ. Mà Sở Thiên sắc mặt nhưng là trở nên âm hàn không gì sánh được, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thương, lạnh lùng nói, đã Vô Song Võ Viện dùng không được ta, kia, ta đi cũng được, không cần cấp ta cài nút có lẽ có tội danh. Sở Thiên tiếng nói vừa dứt, lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà, lúc này, lại nghe Lý Thương quát to, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đi được không? Ngươi tới, đem hắn bắt lại. Vài tên chấp pháp viện trưởng lão, tức khắc thoáng hiện mà ra, đem Sở Thiên vây vào giữa, chậm rãi hướng Sở Thiên áp sát mà đi. Những người này toàn bộ đều là đại võ sư tu vi, bọn họ muốn bắt Sở Thiên, phế trừ Sở Thiên tu vi, Sở Thiên không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Thấy thế, Sở Thiên ánh mắt âm hàn không gì sánh được, trong ánh mắt có một cỗ điên cuồng thần mang đang cuộn trào, thật đến một bước kia, hắn mặc dù hợp lại được cá chết lưới rách, hắn cũng sẽ không làm cho những người này sống khá giả. Dừng tay. Liên tại song phương sẽ phải cực kỳ khác tay thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy chuyển tới, chợt hai bóng người theo bên ngoài đỉnh viện đi đến, một người trong đó chính là Hoa Tiểu Điệp, tại Hoa Tiểu Điệp bên cạnh còn có một lão giả, Huyễn Mộng Tháp thủ hộ trưởng lão, Thiệu lão. Thiệu lão, ngài thế nào tới? Nhìn thấy Thiệu lão đến đây, Lý Thương sắc mặt hơi đổi, vội vã tiến ra đón, hướng Thiệu lão cười nói: "Thế nào? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta thì không thể tới sao?" Thiệu lão nhíu mày, giữa hai lông mày không giận tự uy, làm cho Lý Thương vội vã cười theo nói: "Thiệu lão, đương nhiên có thể tới. Nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Thiệu lão hỏi. "Sở Thiên dùng phệ cốt tán giết Lâm Dược, chúng ta chính tại thẩm vấn hắn đây." Lý Thương cười đáp: "Thẩm tra hỏi ra rồi sao?" Thiệu lão nhàn nhạt hỏi. "Thẩm tra hỏi ra rồi, Sở Thiên đối với bản thân làm sự tình thú nhận bục trực." Lý Thương đáp. Nghe vậy, Sở Thiên trong lòng cười lạnh, hắn vừa mới nhưng mà cái gì đều không thừa nhận, mà Lý Thương dĩ nhiên vô sỉ địa nói mình đã toàn bộ thừa nhận. Như vậy đồ vô sỉ hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy, thật không rõ Vô Song Võ Viện làm sao sẽ chọn một người như vậy làm phó viện trưởng. Thiệu lão ánh mắt nhìn Sở Thiên, hỏi: "Là như vậy sao?" "Không phải, từ đầu đến cuối ta đều không có thừa nhận qua, là phó viện trưởng không muốn ta thừa nhận mà thôi." Sở Thiên thanh âm bình thản nói chậm rãi vang lên, làm cho Lý Thương biến sắc được không so khó coi. Sở Thiên lời nói là đang đánh mặt của hắn à, làm hắn cảm thấy không gì sánh được khó coi. Vừa mới Sở Thiên đích xác thừa nhận, không tin ngươi hỏi một chút tương hán bọn họ, chẳng qua là hắn thấy ngài đã tới liền đột nhiên đổi ý. Lý Thương vì vãn hồi mặt mũi vội vã giải thích: "Các ngươi không nên làm khó Sở Thiên, ta biết chân tướng của chuyện." Lúc này Hoa Tiểu Điệp đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt của mọi người đột nhiên đều nhìn về Hoa Tiểu Điệp, lặng lặng đợi nàng trả lời. Tương Hán tựa hồ cảm giác có chút không ổn, lúc này hướng Hoa Tiểu Điệp khiển trách: "Hoa Tiểu Điệp, lẽ nào ngươi nghĩ vì Sở Thiên giải vây? Ngươi có thể nghĩ rõ, vì Sở Thiên giải vây, một khi bị kiểm chứng đi ra, đem sẽ là hậu quả gì?" Nghe Tương Hán hướng Hoa Tiểu Điệp uy hiếp nói, Thiệu Lao sắc mặt hơi giận, quát lên: "Tất cả im miệng cho ta, hiện tại đều nghe Hoa Tiểu Điệp nói." Hoa Tiểu Điệp đi trí nhân trong đám, khẽ nói: "Lâm Dược bị người dùng phệ cốt tán độc sát, cũng không phải Sở Thiên gây nên, mà là ta." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều thất kinh, rất nhiều người vốn cho là Hoa Tiểu Điệp đến đây chẳng qua là vì Sở Thiên giải vây, không ai từng nghĩ tới Hoa Tiểu Điệp dĩ nhiên công khai thừa nhận là tự mình độc sát Lâm Dược. Như vậy kết quả, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả Sở Thiên cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn như hiểu cái gì. Lúc trước, tại Huyễn Mộng Tháp cắt chạy không gian nội, Lâm Dược đột nhiên ra tay đem Hoa Tiểu Điệp đả thương, Hoa Tiểu Điệp mặc dù có chút sinh khí, nhưng cũng không nói gì thêm, chẳng qua là nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu được: "Tốt." Rất có thể, khi đó, Hoa Tiểu Điệp cũng đã đối với Lâm Dược bế tất phải giết tâm. Hoa Tiểu Điệp này người, rất nguy hiểm. Đây là Sở Thiên trong lòng đối với Hoa Tiểu Điệp đánh giá. Lâm Dược thực lực không yếu, mặc dù là đoạn một cánh tay, Hoa Tiểu Điệp cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng mà, Hoa Tiểu Điệp lại có thể thần không biết quỷ không hay đem Lâm Dược độc sát. Có thể thấy được, Hoa Tiểu Điệp có một số không hề tầm thường thủ đoạn. Nghe xong Hoa Tiểu Điệp, Lý Thương, Tương Hán cùng với chấp pháp viện mấy vị trưởng lão, toàn bộ bối rối. Nếu như Hoa Tiểu Điệp nói là thật, như vậy, bọn họ vừa mới chính là đối với Sở Thiên vu cáo. Sở Thiên nếu không truy cứu hoàn hảo, nếu như Sở Thiên không muốn truy cứu, bọn họ những người này thể diện cũng đều không dễ nhìn lắm. Hoa Tiểu Điệp, lời nói có thể không nên nói lung tung. Ngươi cũng biết, nếu quả thật chính là ngươi giết Lâm Dược, ngươi sẽ bị nghiêm nghị nghiêm phạt. Lý Thương lạnh nhạt nói, cho tới bây giờ loại tình trạng này, hắn đã tiến tới lưỡng nan. Lâm Dược, đích thật là ta giết. Hoa Tiểu Điệp thập phần kiên định hồi đáp. Kia, ngươi vì sao phải giết Lâm Dược? Lý Thương hỏi. Bởi vì, tại bài danh thi đấu thời gian, hắn đột nhiên ra tay đem ta đả thương. Nguyên do, ta liền ra tay giết hắn. Này, chính là Lâm Dược đả thương ta hậu quả. Hắn tự cho là thực lực rất mạnh, liền không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại. Nhưng, thực lực cũng không đại biểu hết thảy. Mặc dù thực lực mạnh như rừng này, còn chưa phải là làm cho ta đơn giản độc sát. Hoa Tiểu Điệp thanh âm nói năng có khí phách, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là không rét mà run. Hoa Tiểu Điệp thực sự thật là đáng sợ. Hoa Tiểu Điệp đáng sợ, không ở chỗ thực lực của nàng, mà ở tâm kế của nàng, khẩu khí của nàng. Hoa Tiểu Điệp tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn là một vị tiểu cô nương khả ái, nhưng từ đó về sau, có lẽ không ai lại đem nàng cho rằng một vị tiểu cô nương đối đãi. Được, ngươi đã đều thừa nhận, như vậy, ta để ngươi thừa nhận ngươi nên được nghiêm phạt. Ta muốn phế tu vi của ngươi, đưa ngươi trục xuất Vô Song Võ Viện. Lý Thương thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Chương 151, xin lỗi. Nghe được Lý Thương, Hoa Tiểu Điệp trong thần sắc cũng không vẻ sợ hãi, nàng hướng Lý Thương mỉm cười, lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết ta là ai. Lý Thương cả giận nói, ta quản ngươi là người nào, ngươi trái với Vô Song Võ Viện việc quy, ta thì có quyền xử trí ngươi. Hoa Tiểu Điệp tay chỉ Lý Thương, không khách khí chút nào nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là phó viện trưởng liền có gì đặc biệt hơn người, ngươi nếu dám đụng đến ta, ngươi tin không tin, ngươi sáng mai cũng sẽ giống như Lâm Dược nằm ở nơi này. Hoa Tiểu Điệp cũng dám nói uy hiếp Lý Thương. Nghe vậy, ở đây sở hữu tất cả đều cả kinh, thần sắc trên mặt vô cùng kinh ngạc cùng chấn kinh. Hoa này Tiểu Điệp là uống lộn thuốc sao, tự mình phạm sai lầm, không tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm, trái lại nói uy hiếp phó viện trưởng. Cái này tốt, chọc giận phó viện trưởng, có lẽ kết cục của nàng cũng không khá hơn chút nào. Nghe xong Hoa Tiểu Điệp kia tràn ngập uy hiếp nói, Lý Thương cũng là hơi sững sờ, chợt khoe miệng hắn hiện ra một tia cười lạnh, lạnh nhạt nói, được, ngươi tốt. Đã nhiều năm như vậy, ta dạy bảo vô số học viên, mà ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp ta học viên. Ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết, uy hiếp ta, sắp sửa thừa nhận thế nào kết cục. Ta là Vạn Hoa Cốc người, mà hoa điểu múa là của ta sư tỷ. Ngươi đụng đến ta một cái thử xem. Bình thản thanh âm theo Hoa Tiểu Điệp trong miệng chậm rãi truyền ra. Chợt Hoa Tiểu Điệp không để ý tới nữa Lý Thương, không coi ai ra gì thẳng rời đi. Nghe được Hoa Điệp Múa ba chữ này, mọi người ở đây dĩ nhiên toàn bộ đứng chết chân tại chỗ, không ai ngăn trở Hoa Tiểu Điệp rời đi. Hiển nhiên Hoa Điệp Múa ba chữ này đủ có đầy đủ lực chấn nhiếp. Hoa Điệp Múa, Vạn Hoa Cốc đệ nhất đệ tử, nàng có quốc sắc thiên hương dáng vẻ, dung nhan chim sa cá lặn, chính là nước Đại Tần tam đại tuyệt thế mỹ nữ một trong. Nhưng mà tương đối với nàng kia nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp, Hoa Điệp Múa thực lực càng là làm người khen. Hoa Điệp Múa tuy là một kẻ nữ lưu, nhưng là đứng hàng nước Đại Tần thập đại cường giả thanh niên một trong, thực lực cực mạnh, không muốn nói là ngoại viện phó viện trưởng, cho dù tại toàn bộ Vô Song võ viện có thể thắng người của nàng cũng không nhiều. Hơn nữa Hoa Điệp Múa vẫn là Vạn Hoa Cốc tương lai người nối nghiệp. Loại này loại chói mắt vầng sáng đồng thời hội tụ tập tại Hoa Điệp Múa trên người, tạo cho Hoa Điệp Múa truyền kỳ. Bởi vậy đương Hoa Tiểu Điệp báo ra Hoa Điệp Múa tên của mọi người tại đây không chấn kinh, căn bản không có người còn dám động Hoa Tiểu Điệp. Kèm theo Hoa Tiểu Điệp rời đi, mọi người lần nữa đem ánh mắt tụ vào đến Lý Thương trên người. Thời khắc này Lý Thương biến sắc được cực vi khó coi, hắn lại bị một đệ tử ngay mặt uy hiếp, ngay mặt nhục nhã. Điều này làm hắn thể diện mất hết, mà hết lần này tới lần khác hắn còn không dám đối với cái này uy hiếp hắn người làm sao dạng. Tiểu lão, đã Vô Song võ viện dung không được ta, kia ta Sở Thiên đến đây thoát ly Vô Song võ viện, từ đó về sau ta cùng với Vô Song võ viện lại không dây dưa. Sở Thiên đột nhiên đi tới Thiệu Lao trước mặt, thanh âm bình thản nói, như tại tự thuật một kiện chuyện bình thường. Đã Vô Song võ viện không dung ta, ta đây sao không chủ động ly khai, như vậy cũng coi như bảo toàn thể diện. Bất quá từ đó về sau ta liền cùng Vô Song võ viện không đội trời chung. Sở Thiên ngụ ý rất rõ ràng, mọi người tại đây há có thể nghe không hiểu. Rất nhiều người nhiều hứng thú nhìn đây hết thảy, muốn nhìn một chút cuộc nháo kịch này đến tột cùng kết cục như thế nào. Ta biết là Vô Song võ viện xin lỗi ngươi, nhưng ta không cho phép ngươi ly khai Vô Song võ viện. Chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, chắc chắn cho ngươi hài lòng. Thiệu Lao hướng Sở Thiên báo dĩ ấy náy cười một tiếng, sau đó hướng Lý Thương, Tương Hãn đám người khiển trách, gặp các ngươi làm chuyện tốt, còn không qua đây hướng Sở Thiên xin lỗi. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người ánh mắt chút ngưng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thiệu Lao mặc dù đang Vô Song võ viện cũng không chức vị, nhưng địa vị cao cả, cho dù nội viện viện trưởng đều muốn đối với hắn lễ nhượng ba phần. Mà nay Thiệu Lao dĩ nhiên vì Sở Thiên muốn phó viện trưởng hướng Sở Thiên xin lỗi, ngay cả Sở Thiên cũng là hơi sững sờ. Tuy nói hắn tại ngoại viện thi đấu trong cầm đệ nhất, chứng minh rồi thiên phú của mình, nhưng trong nội viện cường giả như mây, thiên tài như mây, thiên phú của mình chưa chắc là ưu tú nhất. Hắn không nghĩ ra vì sao Thiệu Lao sẽ hết lần này tới lần khác cứu hắn, lần này càng là vì hắn làm cho ngoại viện phó viện trưởng hướng hắn nói xin lỗi. Thiệu Lao, Lý Thương ánh mắt vi ngưng, sắc mặt nháy mắt trở nên cực khó coi, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Lao. Thiệu Lao địa vị cao cả, Thiệu Lao hắn không dám vi phạm, nhưng muốn hắn trước mặt của mọi người trước hướng Sở Thiên mở miệng nói xin lỗi, đây rõ ràng là đang đánh mặt của hắn à, hội này làm cho hắn hết sức khó coi. Thiệu Lao lông mày nhướng lên, lạnh nhạt nói, nhanh lên một chút xin lỗi. Lý Thương khỏe miệng hơi hơi quất xúc, nhưng Thiệu Lao nói chuyện hắn mặc dù sẽ không tình nguyện cũng muốn chiếu làm. Xin lỗi, vừa mới là ta lỗ mãng, ta không có điều tra tin tưởng, liền vu hãm là ngươi giết Lâm Dược, hiện tại ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Bách Thiệu Lao áp bách, Lý Thương, Tương Hãn đám người nhao nhao đi tới Sở Thiên trước mặt, hướng Sở Thiên mở miệng nói xin lỗi. Xin lỗi. Sở Thiên cười lạnh, tay ngăn, nói, vừa mới các ngươi kém chút phế đi ta tu vi, đem ta trục xuất Vô Song võ viện, các ngươi coi là một câu xin lỗi thì xong rồi sao? Ta đều xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần a? Thiệu Lao muốn Lý Thương hướng Sở Thiên xin lỗi, Lý Thương không thể không chiếu làm. Nhưng Lý Thương trong lòng sớm liền nín nổi giận trong bụng, thời khắc này hắn nhìn thấy Sở Thiên dĩ nhiên được voi đòi tiền, không tiếp thụ hắn xin lỗi, hắn tức khắc hỏa lớn, hướng Sở Thiên lớn tiếng cả giận nói. Lý Thương một mực trông coi ngoại viện, cho tới nay mọi người đều sẽ đối với hắn tôn tôn kính kính, mà ngày hôm nay hắn hướng Sở Thiên mở miệng nói xin lỗi, Sở Thiên dĩ nhiên không cảm kích. Thiệu Lao, ngươi xem, liền loại thái độ này, ngươi còn muốn làm cho ta lưu lại? Sở Thiên nhún nhún vai, thần tình hờ hững nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Thiệu Lao hỏi. Phế đi phó viện trưởng cùng Tương Hãn tu vi, cũng đưa bọn họ đuổi ra Vô Song võ viện, ta liền lưu lại. Sở Thiên hờ hững nói. Nghe vậy, mọi người cả kinh, này Sở Thiên thực sự thật là quá đáng, làm cho phó viện trưởng cho hắn xin lỗi, còn chưa tính. Hiện tại, hắn dĩ nhiên muốn phế trừ phó viện trưởng cùng Tương Hãn tu vi, thật là người si nói mộng. Mọi người liệu nghĩ, Thiệu Lao tuyệt đối không có khả năng đáp ứng Sở Thiên yêu cầu. Suy cho cùng, Sở Thiên mặc dù lại có thiên phú, cũng không có thể cùng ngoại viện phó viện trưởng đánh đồng. Trong không khí trầm mặc khoảnh khắc, Thiệu Lao đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng, hiện tại ta quyết định phế trừ Tương Hãn tu vi, cũng đem Tương Hãn trục xuất Vô Song võ viện, mặt khác hủy bỏ Lý Thương ngoại viện phó viện trưởng chức vụ, cũng đem Lý Thương giam cầm 3 năm. Này trong vòng 3 năm Lý Thương không thể tại Vô Song võ viện tùy ý đi lại, càng không thể ly khai Vô Song võ viện. Triệu lão bình thản nói vừa rơi xuống, tức khắc, ở trong đám người đưa tới sóng to gió lớn, mọi người tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trên khuôn mặt đầy là vẻ chấn động. Ta không nghe lầm chứ, Triệu lão, dĩ nhiên vì Sở Thiên mà muốn phế phó viện trưởng, còn muốn đem phó viện trưởng giam cầm 3 năm. Sở Thiên, đến tột cùng lai lịch gì, có thể lệnh Triệu lão như vậy đối lại hắn? Sở Thiên, chẳng lẽ có cái gì kinh khủng bối cảnh hay sao? Sở Thiên, có thể lệnh Triệu lão vì hắn mà xử phạt phó viện trưởng cùng tương hán lão sư. Đoàn người trong lòng chấn động, cảm giác khó có thể tưởng tượng cùng không thể tưởng tượng nổi, Triệu lão, dĩ nhiên vì một cái mới vừa vào Vũ viện không đến một năm học viên, mà muốn trục xuất ngoại viện phó viện trưởng, còn muốn đưa hắn giam cầm 3 năm. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chương 152, nội viện. Trong không khí xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, mọi người tại đây đều thập phần giật mình quan sát trước một màn này. Triệu lão, có thể vì Sở Thiên mà muốn đem Vô Song Võ viện phó viện trưởng cho rút lui miễn. Vô luận là người nào, gặp phải loại tình huống này, có lẽ đều không thể bảo trì lạnh nhạt tâm cảnh. Vì sao? Lý Thương khuôn mặt cứng ngắc, kia hơi lộ vẻ dài rộng thân thể run rẩy kịch liệt lên, khóe miệng không ngừng co quắp, hướng Triệu lão dò hỏi. Vì sao? Triệu lão mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi mình làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta xin hỏi ngươi, ngươi vì sao lại nhiều lần khó xử Sở Thiên? Ta. Lý Thương á khẩu không trả lời được, hắn cũng không thể nói, là bởi vì cầm lệ nguyên chỗ tốt, mà cố ý làm khó dễ Sở Thiên đi. Tương Hãn, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao phải hãm hại Sở Thiên? Triệu lão ánh mắt nhìn hướng Tương Hãn, hướng Tương Hãn nhàn nhạt hỏi. Ta. Tương Hãn đồng dạng nghẹn lời, hắn đồng dạng thu lệ nguyên chỗ tốt, lúc này mới dựa vào Lâm Dược bị độc sát chuyện này để hãm hại Sở Thiên. Nhưng, những thứ này, hắn tự nhiên không dám nói ra. Đã, các ngươi không nói, kia, ta giúp ngươi nói xong rồi. Lý Thương, ngươi sở dĩ sẽ làm khó dễ Sở Thiên, đó là bởi vì ngươi thu bị lệ nguyên mấy vạn linh thạch, lệ nguyên cho ngươi mượn cơ hội diệt trừ Sở Thiên. Tương Hãn cũng đồng dạng thu bị lệ nguyên chỗ tốt, cho nên mới sẽ có ý định hãm hại Sở Thiên. Chuyện này, bản chính là các ngươi hai cái móc nối tốt đẹp. Lý Thương, ngươi là ngoại viện phó viện trưởng, không chỉ có không có đưa đến làm gương mẫu tác dụng, trái lại đi đầu thu hối lộ, vì Vô Song Võ viện bôi đen, hiện tại xử ngươi tại Vô Song Võ viện bên trong giam cầm 3 năm, ngươi có thể phục. Kèm theo Thiệu lão kia lạnh lùng thanh âm hạ xuống, Lý Thương cùng Tương Hãn sắc tất cả đều lại biến, tâm trạng không gì sánh được kinh hãi, bọn họ thu thụ lệ nguyên hối lộ, bản là thập phần bí ẩn việc, Thiệu lão làm sao sẽ biết? Nguyên lai là có chuyện như vậy, khó trách phó viện trưởng luôn làm khó dễ Sở Thiên. Nghe xong Thiệu lão lời nói, đoàn người trong lòng càng là run lên, trên mặt đều biểu lộ một tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chắc không được Lý Thương một mực nhằm vào ta, thì ra là thế. Nghe xong Triệu lão, Sở Thiên cũng là hiểu thông suốt, Lý Thương tận lực im hắn, nguyên lai là thu lệ nguyên hối lộ. Lệ nguyên đối với cừu hận của hắn, Sở Thiên như thế nào sẽ không rõ, nhưng Sở Thiên một mực trốn ở Vô Song Võ viện trong, lệ nguyên muốn tìm Sở Thiên báo thủ, lại không có cơ hội hạ thủ. Bởi vậy, lệ nguyên mới có thể dùng linh thạch tới hối lộ phó viện trưởng cùng Tương Hãn bọn họ, để cho bọn họ mượn cơ hội diệt trừ Sở Thiên. Ta nguyện ý tiếp thu Vũ viện xử phạt. Lý Thương mặt xám như cho tàn, lộ vẻ sầu thảm nói: "Hôm nay hắn bị triệt hồi phó viện trưởng chức vụ, cũng bị xử giam cầm 3 năm, có thể nói đã thân bại danh liệt. Nhưng, chuyện cho tới bây giờ, hắn làm tiếp vô vị dãy rủa, đã không bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có tiếp thu Vũ viện xử phạt. Huống chi, đối với hắn giam cầm 3 năm, đã là Vũ viện đối với hắn lớn nhất ban ân. Tương Hãn, ngươi vi nhân sư biểu, dĩ nhiên thiết kế hãm hại Vũ viện học viên, loại hành vi này tội ác tày trời, lòng dạ đáng chém, đi có thể giết. Nhưng nể tình ngươi vì Vũ viện phục vụ mấy năm, hiện tại, xử ngươi, phế trừ tu vi, trục xuất Vô Song Võ viện, ngươi có thể phục." Triệu lão lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, làm cho Tương Hãn sắc mặt cuồng biến hóa, trong miệng hét lớn: "Ta không phục, ta không phục." Phế đi hắn tu vi, lại đem nàng trục xuất Vô Song Võ viện, cơ hội là đoạn hắn sinh lộ. Hắn Tương Hãn làm sao có thể phục? Tương Hãn liếc mọi người ở đây một mắt, hắn lại phát hiện, ở đây nhiều người như vậy, dĩ nhiên không có người nào đồng ý xin tha cho hắn. Trong lòng hắn không khỏi cười khổ, lẽ nào người của ta duyên kém như vậy sao? Tương Hãn, tuổi tác cũng không lớn, ước chừng 25-26 tuổi, hắn đã từng là Vô Song Võ viện nội viện đệ tử, về sau hắn theo Vô Song Võ viện tốt nghiệp về sau, liền lưu tại ngoại viện làm lão sư. Bất quá, hắn là người thập phần cuồng ngạo, bởi vậy cùng các lão sư khác quan hệ cũng không tốt. Hơn nữa, hắn dạy ra một ít học sinh, cũng đều là thập phần cuồng ngạo bất tuân, giống như Ôn Chí vậy. Lâu này, hắn phái này buộc liền cùng những phái hệ khác hoàn toàn xa lánh lên, lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu gay gắt, cho nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Bởi vậy, thời khắc này, Tương Hãn gặp rủi ro, mọi người không chỉ có không có đồng tình, trái lại biểu lộ nhìn có chút hạ hệ thần sắc. "Đưa hắn dẫn đi." Thiệu Lao thản nhiên nói một tiếng, tức khắc vài tên chấp pháp viện trưởng lao thoáng hiện mà ra, đem Tương Hãn mang đi. Trong lòng mọi người tin tưởng, Tương Hãn gặp phải kết cục, đúng là phế trừ tu vi, đuổi ra Vô Song Võ viện. Đại gia tất cả giải tán đi. Thiệu lao khoát tay chặn lại, mọi người giải tán lập tức, ly khai đình viện. Nhưng mà, chuyện này, dẫn dắt lên hoành động nhưng là càng diễn càng mãnh liệt. Vô Song Võ viện thủ hộ trưởng lão Thiệu lão, vì Sở Thiên, mà bãi miễn ngoại viện phó viện trưởng sự tình, cấp tốc tại Vũ viện bên trong truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, thành Vô Song Võ viện nhân vật phong vân. Sở Thiên chi danh, tại ngoại viện bên trong, có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Mặc dù tại trong nội viện, cũng có rất nhiều người biết đại danh của hắn. Cái này khai báo, ngươi còn hài lòng? Mọi người rời đi, Thiệu Lao hướng về phía Sở Thiên cười nhạt nói. Sở Thiên trong lòng thập phần vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ ra Thiệu Lao vì sao như vậy giúp hắn, lúc này mở miệng dò hỏi, ta nghĩ hiểu rõ, ngươi vì sao giúp ta? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nội viện, an bài cho ngươi chỗ ở, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thiệu Lao chắp hai tay sau lưng, sau đó nên ngang hướng bên ngoài đỉnh viện đi đến, sau đó, Sở Thiên chặt đi theo sát. Ven ngoại viện, một mực hướng phía tây bắc hướng đi đến, liên tiếp xuyên qua mấy ngọn núi, Sở Thiên lập tức xa xa nhìn thấy, tại mấy ngọn núi trong lúc đó, có một mảnh rầm rộ kiến trúc quần. Kia phiến kiến trúc quần, ẩn vào ngọn núi trong lúc đó, cho người ta một loại rầm rộ cảm giác. Ở mảnh này kiến trúc quần trong, có vài tòa tháp cao, phá lệ nổi bật. Đây là nội viện. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, Sở Thiên trong lòng chấn kinh, nội viện này tích, so ngoại viện còn rộng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, tại trong nội viện, trong không khí linh khí, so ngoại viện bên trong nồng nặc gấp bội không thôi. Ở chỗ này tu luyện, không nghi ngờ so ngoại viện muốn mau hơn rất nhiều. Thiệu Lao dẫn dắt Sở Thiên tiến nhập nội viện, sau đó dốc lòng cầu học viên trụ sở đi đến. Thiệu Lao được. Hai người đi ở trong nội viện, thỉnh thoảng có nội viện học viên theo Sở Thiên bên cạnh đi qua, hướng Thiệu Lao hành lễ vân an. Sở Thiên phát hiện, nội viện học viên khí tức trên người đều là phi thường cường đại, rất nhiều người khí tức trên người, dĩ nhiên không kém chút nào Trầm Lăng Vân. Nội viện quả thật là cường giả như mây địa phương. Nghĩ đến đây, Sở Thiên trong cơ thể huyết dịch như muốn sôi trào lên, đối với sắp đến đây nội viện sinh hoạt, hắn còn thật là có chút mong đợi đây. Tiểu tử kia, nội viện này, cảm giác thế nào? Thiệu Lao lộ ra nụ cười ấm áp, cười hỏi. Hừm, nội viện này, thật làm cho ta có chút mong đợi đây. Sở Thiên cười cười, nói. Tại Thiệu Lao dưới sự hướng dẫn, hai người tới một chỗ một mình viện. Một mình viện mặc dù không có thạch bảo vệ đại khí, nhưng là phi thường an tĩnh. Đây là ngươi ở chỗ ở, còn hài lòng không? Thiệu Lao cười hỏi. Đa tạ Thiệu Lao, ta rất hài lòng. Sở Thiên nhìn bốn bề một mắt, phát hiện cái này một mình viện phi thường lớn, trong độc viện có 5-6 cái gian phòng, trong này bao quát phòng tu luyện, phòng ngủ, phòng bếp cùng phòng khách. Không muốn nói liền Sở Thiên một người ở, chính là 4-5 người cùng nhau ở lại cũng dư xài. Tốt, ngươi liền trước nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, tìm ta. Đây là viện huy cùng biệt phục, ngươi trước nhận lấy đi. Thiệu Lao vừa nói, một bên lấy ra một bộ quần áo, đưa tới Sở Thiên trong tay. Sở Thiên còn muốn hỏi lại nghe Thiệu Lao nói, ngươi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì đổi ngày trò chuyện tiếp. Nói qua, Thiệu Lao cũng không quay đầu lại địa ly khai đình viện. Chương 153, chuyện xưa như sương khói. Thiệu Lao đi rồi, Sở Thiên đem Thiệu Lao lưu cho hắn viện huy cùng viện phục cầm lên, tinh tế quan sát. Chỉ thấy kia viện huy chính diện có khắc Thiên Hạ Vô Song bốn chữ lớn, lộ vẻ được bá khí mười phần. Tại Thiên Hạ Vô Song bốn chữ phía dưới, tuyên khắc bốn cái chữ nhỏ Vô Song Võ Viện. Mà kia thủy lam sắc viện phục cũng là chế tác tỉ mỉ, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Viện này phục tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng tiếc là thủy lam sắc. Sở Thiên lắc đầu, chậm rãi đem viện huy cùng viện phục thu vào trong nạp giới. Sở Thiên thích mặc bạch sắc quần áo, này viện phục nhưng là thủy lam sắc, viện phục tuy rằng xinh đẹp, nhưng không hợp Sở Thiên khẩu vị. Nội viện sinh hoạt rốt cục bắt đầu. Sở Thiên lẩm bẩm nói, trên gương mặt hiện ra một tia chờ mong. Một lát sau, Sở Thiên bắt đầu tu luyện. Tu luyện không thể một ngày hoang phế, Sở Thiên thật sâu biết đạo lý này, nguyên do, hắn tại một mình viện giản xếp lại về sau, liền lập tức bản thân ngồi ở trên giường, tiến nhập trạng thái tu luyện. Thời khắc này, ở bên trong viện một chỗ khác một mình trong viện, một gã bộ dạng lão nhân bình thường, an tĩnh ngồi ở trong lương đình, ánh mắt nhìn về phương xa, vẻ mặt hốt hoảng, như suy nghĩ cái gì. Suy nghĩ của hắn thoáng cái phiêu trở về mấy tháng trước một buổi tối. Mấy tháng trước đêm ấy, ánh trăng sáng tỏ sáng rực, như lụa mỏng rải xuống tại trên đại địa, cho này bóng đêm bằng thêm rất nhiều mỹ cảm. Thiệu Lao bình tĩnh ngồi ở tại trong đình viện, thưởng thức xinh đẹp ánh trăng, nhưng mà, tâm cảnh của hắn lại như không lắm bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ thở dài một hơi, cảm thán một tiếng, ai? Đời ngươi khổ ngắn. Ngươi khi nào khả năng lại tới thấy ta một mặt? Lẽ nào, ngươi thật bỏ mình sao? Thời khắc này, cái bộ dáng này thông thường tầm thường lão nhân, trên mặt đều là sầu bi, phảng phất có kể ra bất tận tâm sự. Lão sư. Đột nhiên, một đạo thấp tiếng kêu tại trong đình viện bỗng vang lên. Âm thanh kia cực kỳ nhỏ, nhưng mà, Thiệu Lao nghe được kia tiếng kêu, nhưng là toàn thân run lên, đột nhiên xoay người lại. Chỉ thấy tại không xa xa, đứng một người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn thấy kia người đàn ông tuổi trung niên, Thiệu Lao tâm tình kích động, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hơi mang theo có một số oán khí thanh âm chậm rãi vang lên, "Sở Chiến, ngươi rốt cục không chịu tới gặp ta sao?" Sở Chiến hơi hàm ấy náy cười cười, nói, "Lão sư, xin lỗi, ta cho ngươi thất vọng rồi." "Thất vọng rồi sao?" Thiệu Lao đang chát địa cười cười, hai hàng nước mắt theo hắn trên gương mặt lưu lại, qua một lát, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở Sở Chiến, thấp giọng nói, "Ta chỉ biết, ngươi là ta đắc ý nhất đệ tử." "Trách chỉ trách, tạo hóa trêu người." "Thế sự vô thường, tạo hóa trêu người." Trong trần thế bi ai nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như năm đó không có phát sinh những chuyện kia, có lẽ hết thảy đều sẽ bất đồng. Nhưng mà, thời gian vô pháp đảo lưu, lịch sử không có nếu như. Thiệu Lao, một đời đạm bạc, tại hơn 20 năm trước, hắn từng kinh thu một gã đệ tử. Đó là hắn thu đệ nhất danh đệ tử, cũng là một tên sau cùng đệ tử. Danh tự của người đó, tên Sở Chiến. Sở Chiến, nguyên bản cũng không thuộc về Tần Quốc, hắn đến từ chính nước Đại Tần Lân Bang, Sở Quốc. Khi đó Sở Chiến, ý khí phong phát, nghìn dặm xa xôi theo Sở Quốc tới đến Tần Quốc cầu võ, sau đó tiến vào Vô Song Võ Viện, trở thành Thiệu Lao đệ tử. Thiệu Lao đối với Sở Chiến ký thác kỳ vọng cao, mà Sở Chiến cũng không có làm hắn thất vọng. Sở Chiến về sau làm rất nhiều oanh oanh liệt liệt sự tích, tại Đại Tần hội võ bên trong, hắn khuất nhục đông đảo cường giả, tiến nhập hội võ 10 giáp, đứng hàng nước Đại Tần thập đại cường giả thanh niên một trong. Về sau, hắn liền rời đi Tần Quốc, về tới Sở Quốc. Sau đó, hắn tại băng vực thi đấu bên trong, đoạt được đệ nhất. Từ đó, hắn, Sở Chiến, tên khắp thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng địa thành toàn bộ băng vực, chói mắt nhất thiên tài. Nhưng mà, thiên tài luôn luôn vẫn lạc thời gian. Sở Chiến tại chói mắt nhất thời điểm, thiên tài bỏ mình. Tới vẫn lạc nguyên nhân, không cần phải nói, thế nhân toàn bộ biết. Bởi vì, Sở Chiến mặc dù là thiên tài ngã xuống, cũng là ngã xuống được oanh oanh liệt liệt, thế nhân đều biết. Từ đó về sau, thế gian liền lại không Sở Chiến tin tức. Theo thời gian trôi qua, Sở Chiến liền bị mọi người chậm rãi nhạt quên. Chuyện xưa như sương khói, nhớ lại trước kia đủ loại, Thiệu Lao cùng Sở Chiến không khỏi cảm thấy vô hạn tổn thức, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Năm tháng vô thường, trong nháy mắt đã qua hơn 20 năm. Năm đó ý khí phong phát thiếu niên lang, bây giờ đã nửa tóc mai bạch. Hối hận không? Thiệu Lao đột nhiên mở miệng nói. Hối hận sao? Sở Chiến mỉ non, nếu như không phải là bởi vì lúc trước sự kiện kia, có lẽ hắn có thật tốt tiền đồ, có lẽ hắn bây giờ đã sở quốc quốc quân, thế thiếp thành đàn, con cháu đầy đường, nhưng mà, hắn hối hận sao? Không hối hận, nếu để cho ta lựa chọn lần nữa, ta còn sẽ làm như vậy. Sở Chiến kiên định nói. Lần này trở về, ngươi có tính toán gì không? Thiệu Lao hỏi. Lao sư, ta nghĩ cho ngươi giúp ta chiếu cố một chút con của ta, Sở Thiên. Hắn tại Vô Song Võ Viện tu hành, ta hy vọng Lao sư có thể bảo hộ an toàn của hắn. Suy cho cùng, Sở Thiên thân phận thập phần trọng yếu, tại hắn lớn lên lúc trước, ta không hy vọng hắn có bất kỳ thất thoát nào. Bởi vì, hắn là ta mộng, năm đó ta chưa hoàn thành sự tình, ta hy vọng hắn có thể thay thế ta hoàn thành. Sở Chiến tâm tình kích động nói. Ngươi thế nào không tự mình bảo hộ hắn? Thiệu Lao hỏi. Lao sư, ngươi cũng biết, ta phong ấn vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. Hơn nữa, ta còn có một ít chuyện cần phải đi xử lý. Sở Chiến bất đắc dĩ cười cười, nói. Ừm. Được. Ta đáp ứng ngươi, Sở Thiên là con của ngươi, thì tương đương với ta đồ tôn. Hắn nếu có nguy hiểm, ta sẽ không ngồi xem bất kể. Thiệu Lao biết Sở Chiến thống khổ, hắn khẽ gật đầu, sâu có đồng tình đáp ứng nói. Con trai ngươi đối với sự tình biết nhiều ít? Thiệu Lao đột nhiên hỏi. Hoàn toàn không biết gì cả. Sở Chiến trả lời. Vì sao không nói cho hắn chân tướng? Trước kia là bởi vì Sở Thiên vô pháp tu luyện, nguyên do ta chưa nói cho hắn biết. Thậm chí, ta ngay cả mẫu thân hắn là ai cũng chưa nói cho hắn biết. Như ngươi vậy, đối với Sở Thiên, có đúng hay không có một số tàn nhẫn? Có một số việc, Sở Thiên có quyền biết. Thiệu Lao biết được Sở Chiến hết thảy, đối với Sở Chiến thống khổ, hắn đương nhiên biết rõ, Sở Chiến giấu giếm Sở Thiên thân thế, tự nhiên là vì Sở Thiên tốt. Nhưng, Sở Thiên có quyền biết mình thân thế? Là ai trước đây, ta sợ hãi, hắn biết mình thân thế về sau sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Thế nhưng, hiện tại bất đồng, hắn trưởng thành tốc độ vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Hắn hôm nay đã có thể một mình gánh vác một phương. Nguyên do, ta hy vọng Thiệu Lao có thể đem ta cố sự cặn kẽ nói cho hắn nghe. Sở Chiến lạnh nhạt nói, trong thần sắc hết sức vui mừng, ngừng lại một chút, trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một tia lạnh lùng chi sắc, thanh âm lạnh như băng chậm rãi theo trong miệng hắn truyền ra, thứ thuộc về ta, chúng ta cha con sớm muộn muốn thân thủ cầm về. Ngươi vì sao không tự mình nói cho hắn biết? Lẽ nào, ngươi không tính toán cùng Sở Thiên gặp mặt? Thiệu Lao hỏi. Không được, ta còn có một số việc cần xử lý. Khi hắn đứng tại toàn bộ băng vực đỉnh cao nhất, có lẽ tối cần ta thời gian, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Hết thảy liền nhờ cậy lão sư ngươi. Sở Chiến thanh âm đến đó im bặt mà dừng. Sở Chiến, đến đây lặng yên mà đi, phản phất tới bây giờ cũng không tới qua. 20 năm, này băng vực lại nếu không thái bình a. Thiệu lão như trước dựng tại địa phương, vẻ mặt hốt hoảng. Hơn 20 năm trước, Sở Chiến hoành không xuất thế, sau cùng đứng ở băng vực đỉnh phong nhất. 20 năm sau, Sở Chiến chi tử Sở Thiên có thể không giống như phụ thân của hắn như vậy đang lâm băng vực đỉnh phong. Thiệu lão, mỏi mắt mong chờ. Chương 154, băng vực thi đấu. Liên tiếp vài ngày, Sở Thiên đều rơi vào trong tu luyện điên cuồng. Tu luyện hơn, hắn còn đang chờ Thiệu lão cho hắn một cái trả lời thuyết phục. Hắn hôm nay, mỗi ngày đều đang tu luyện, nhưng hắn như mất đi mục tiêu, trong lòng của hắn sinh ra một chút mê man. Hắn vì sao tu luyện? Hắn tu luyện mục đích là cái gì? Vô Song Võ Viện tu luyện sau khi chấm dứt, hắn bước tiếp theo nên đi như thế nào? Mấy vấn đề này cũng không có đáp án. Không ai nói cho hắn biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Đương nhiên, hắn biết, hắn mục đích cuối cùng chính là đăng lâm mảnh thế giới này đỉnh phong, sau đó trở về tiên giới, đi tìm năm đó biển mây phái bị diệt đích thực tương. Nhưng, quá trình này quá mức xa xôi. Trong lúc này con đường nên đi như thế nào, hắn hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái dẫn đường người, nói cho hắn biết bước tiếp theo nên đi như thế nào, chỉ dẫn hắn đi tới phương hướng. Mà, Thiệu Lao chính là một cái rất tốt dẫn đường người. Hắn mơ hồ cảm thấy Thiệu Lao giống như biết cái gì, mà Thiệu Lao biết đến vài thứ kia, có lẽ đối với hắn phi thường hữu dụng. Sở Thiên tại trong độc viện chờ đợi 7 ngày. Tại ngày thứ 7 ban đêm, Thiệu Lao rốt cuộc đã tới. "Thiệu Lao, ngài đã tới." Thấy Thiệu Lao, Sở Thiên trên mặt lộ ra một vệt dương quang dáng tươi cười, cười nói: "Ha ha, tiểu tử ngươi, nhiệt tình như vậy, có đúng hay không có sự tình cầu ta?" Thiệu Lao ha ha cười nói: "Hừ, Thiệu Lao, ta có một số việc, không suy nghĩ cẩn thận, muốn cố vấn ngài. Không nội, ta trước cho ngài ngâm bình trà. Sở Thiên thập phần nhiệt tình đem Thiệu Lao đưa vào phòng trong, sau đó bắt đầu rót nước trà, chiêu đãi được hết sức cẩn cẩn. Coi như ngươi tiểu tử có lương tâm. Thiệu Lao cười cười, rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nước trà ngâm tốt về sau, Sở Thiên đoạn cho Thiệu Lao, cười hỏi, Thiệu Lao, ngài nói, ngài giúp ta, là thụ nhân nhờ vả. Ta nghĩ biết, ngài là thụ người phương nào nhờ vả. Giống như, ta tại đây vô song thành trong, cũng không nhận ra đại nhân vật gì. Hừm, đêm nay, ta liền đem ta biết sự tình, toàn bộ nói cho ngươi biết. Trước tiên ta hỏi ngươi một cái, ngươi cũng biết, ngươi bây giờ, vị trí hoàn cảnh. Thiệu Lao lạnh nhạt nói, vị trí hoàn cảnh. Sở Thiên hơi sững sờ, lo nghĩ, sau đó như thực chất đáp, không biết. Sở Thiên đối với thế giới này lý giải, ngoại trừ nước Đại Tần ở ngoài, đích xác hoàn toàn không biết gì cả. Được, ta đây liền cặn kẽ kể cho ngươi lý giải một cái, vùng đất này thế giới phân chia. Thiệu Lao gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, vùng đất này có tông môn, có thế lực, có học viện, cũng có quốc gia. Những thứ này đều có nghiêm ngặt địa đẳng cấp phân chia, quốc gia dựa theo đẳng cấp từ dưới lên trên lần lượt chia làm nước phụ thuộc, hạ phẩm đế quốc, trung phẩm đế quốc cùng thượng phẩm đế quốc. Hừm, ta biết rồi, ta thường nghe người ta nói Đại Tần đế quốc, có thể thấy được, nước Đại Tần là đế quốc, mà chúng ta Lân Bang còn lại là nước phụ thuộc, ta nói có đúng không? Sở Thiên đỗng nhiên chen lời nói. Cũng đúng, cũng không đúng. Thiệu Lao giải thích, này nước Đại Tần xung quanh còn có 6 cái quốc gia, này 6 cái quốc gia cùng nước Đại Tần chung vào một chỗ, cũng xưng 7 quốc. Này 7 quốc, theo thứ tự là Tề quốc, Sở quốc, Tần quốc, Yến quốc, Triệu quốc, Ngụy quốc cùng Hàn quốc. Này 7 cái quốc gia, thực lực tương đương, trên lệch cũng không quá nhiều. Tại 7 quốc về sau, còn có một cái siêu nhiên thế lực điều khiển này 7 cái quốc gia. Cái kia siêu nhiên thế lực định ra quy định, mỗi cách 20 năm, mỗi cái quốc gia đều muốn điều động đệ tử tham gia băng vực thi đấu, căn cứ các quốc gia đệ tử tại băng vực thi đấu trong biểu hiện, tới quyết định hạ phẩm đế quốc thuộc sở hữu. Này 20 năm, Tần quốc là hạ phẩm đế quốc, cái khác 6 kế lớn của đất nước nước phụ thuộc. Mà bây giờ, 20 năm kỳ hạn gần tới, hạ 20 năm, nước Đại Tần có thể không là hạ phẩm đế quốc, còn cũng còn chưa biết. Nghe nói, hôm nay Sở quốc, thực lực của một nước hùng mạnh, thiên tài bối xuất, mơ hồ đã có siêu việt Tần quốc chi thế. Ừm. Sở Thiên gật đầu, đi qua Thiệu Lao vừa nói như thế, hắn đối với 7 quốc hữu đại khái nhận thức. Thiệu Lao từ dưới đất nhặt lên một căn canh cây, trên mặt đất họa một cái lớn vòng tròn, sau đó lại vòng tròn lớn đông nam góc họa một cái ít hơn vòng tròn. Thiệu Lao dùng cành cây chỉ vào cái kia vòng tròn nhỏ đạo, nói, cái này lớn vòng tròn chính là đại biểu toàn bộ băng vực, này cái tiểu nhân vòng tròn chính là 7 quốc. 7 quốc, nhỏ như vậy. Sở Thiên kinh ngạc, Thiệu Lao vẽ vòng tròn nhỏ, liền vòng tròn lớn 1/4 cũng không có chiếm được, có thể thấy được, 7 quốc tại toàn bộ băng vực bên trong chiếm phân lượng cũng không nhiều. Hừm, tại băng vực bên trong, có tất cả lớn nhỏ quốc gia hơn 10 người, quang hạ phẩm đế quốc thì có vài cái. Những thứ kia hạ phẩm đế quốc không thể so với ngươi 7 quốc, bọn họ là chân chính hạ phẩm đế quốc. 7 quốc, tại toàn bộ băng vực bên trong, kỳ thực không coi vào đâu. Thiệu Lao kiên nhẫn giải thích. Thiệu Lao, ta còn có một cái vấn đề, đó chính là, vùng đất này cũng không lạnh lẽo, vì sao gọi là băng vực? Sở Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái làm hắn vấn đề nghi hoặc, chợt hướng Thiệu Lao dò hỏi. Đích xác, hắn vị trí hoàn cảnh chẳng những không lạnh, trái lại có thời gian rất viêm nhiệt. Nhưng, vùng đất này vì sao gọi là băng vực đây? Thiệu Lao giải thích, chúng ta nước Đại Tần chỗ băng vực đông nam, cái loại này lạnh lẽo cảm giác có thể sẽ không rất rõ ràng. Nhưng là, càng đi tây, cái loại này lạnh lẽo cảm giác liền càng rõ ràng. Thiệu Lao tại lớn vòng tròn trung ương nhất họa một cái vòng nhỏ, sau đó dùng cành cây chỉ vào cái kia vòng nhỏ, nói, tại băng vực trung ương nhất, có một thành thị, gọi là Băng Chi Thành. Nơi đó, băng thiên tuyết địa, quanh năm thiên hàn địa đóng băng, ở vào cực độ giá lạnh bên trong. Băng Chi Thành, hoàn toàn là một mảnh băng thế giới, ở nơi nào, ngay cả phong ốc đều là do hàn băng kiến tạo mà thành. Mà mỗi cách 20 năm cử hành một lần băng vực thi đấu, liền tại Băng Chi trong thành cử hành. Hoàn toàn do băng kiến tạo thế giới. Sở Thiên nhị non, tâm chỉ hướng tới, một mảnh hoàn toàn do băng tạo thành thế giới, ngẫm lại cũng rất mỹ. Kia băng vực thi đấu lại là chuyện gì xảy ra? Sở Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Băng vực thi đấu chính là toàn bộ băng vực một việc trọng đại, mỗi 20 năm cử hành một lần. Toàn bộ băng vực bên trong, tuổi tác không vượt qua 30 nhân vật thiên tài đều có thể tham gia. Nhưng là, mỗi quốc gia đều có trừ danh hạn chế, đế quốc danh ngạch sẽ nhiều hơn một chút, mà nước phụ thuộc danh ngạch tương đối hơi ít. Nói chung, này băng vực thi đấu hội tụ toàn bộ băng vực bên trong sở hữu đứng đầu nhất thiên tài, là băng vực bên trong tối thiên tài đứng đầu một lần hội tụ cùng giao phong. Nếu như tại băng vực thi đấu trong có thể thu được đạt được top 10 ghế, như vậy liền thu được rất phần thưởng phong phú, nghe nói còn có thể tiến nhập nào đó một bí cảnh để thăng tu vi của mình. Mỗi cái quốc gia đệ tử nếu như tại băng vực thi đấu trong lấy được tốt thứ tự, như vậy quốc gia này chẳng những có thể thu được đế quốc phong hào, hơn nữa còn có thể thu được cực phần thưởng phong phú. Bởi vậy, 7 quốc đô liều mạng bồi dưỡng trẻ tuổi thiên tài, muốn tại băng vực thi đấu trong thu được tốt thành tích, tới thu được đế quốc phong hào cùng với những thứ kia phong phú khen thưởng. Thiệu Lao rất phiền phức địa vì Sở Thiên kiên nhẫn giải thích. Sở Thiên nghe, không khỏi tâm trí hướng về, băng vực sở hữu tối thiên tài đứng đầu hội tụ cùng giao phong, tốt mong đợi a. Cái loại này tình hình, ngẫm lại sẽ để cho lòng người kích động, nhiệt huyết sôi trào. Băng vực thi đấu, thật là có chút mong đợi đây. Chương 155, vì ngươi ta tình nguyện tàn sát hết thiên hạ. Tốt, nói cho ngươi băng vực thi đấu, hiện tại ta sẽ cho ngươi nói một chút chúng ta Tần Quốc tham gia băng vực thi đấu tình huống. Nói như vậy, tại chúng ta Tần Quốc, chỉ có thập đại cường giả thanh niên mới có tư cách tham gia băng vực thi đấu. Thiệu Lao tiếp tục nói. Thập đại cường giả thanh niên. Sở Thiên hơi sững sờ, đối với này thập đại cường giả thanh niên lời giải thích, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này cũng khó trách, hắn bình thường đều ở đây tu luyện, ngoại trừ tu luyện, đối với những chuyện khác, toàn bộ hoàn toàn không biết. Thông qua cùng Thiệu Lao một phen đối thoại, tầm mắt của hắn đột nhiên trở nên trống trải. Cái gọi thập đại cường giả thanh niên, chính là nước Đại Tần thế hệ trẻ đứng đầu nhất thập đại nhân vật thiên tài. Nay thập đại cường giả thanh niên, thực lực cường đại, thành danh đã lâu, địa vị cực củng cố. Trong tình huống bình thường, thập đại cường giả thanh niên mấy năm cũng sẽ không biến động. Mà tại nước Đại Tần trong, còn có một đại thịnh sự, đó chính là Đại Tần hội võ. Đại Tần hội võ là cả nước Đại Tần sở hữu thanh niên thiên tài một lần giao phong, nếu như có thể tiến nhập Đại Tần hội võ trước 10 người, sẽ có một cơ hội hướng thập đại cường giả thanh niên bất kỳ người nào khiêu chiến. Nếu là khiêu chiến thành công, liền giành lấy trở thành thập đại cường giả thanh niên. Nghe xong Thiệu lão giảng thuật, Sở Thiên trong lòng như mở ra một cánh cửa cửa sổ, tâm cảnh trở nên rộng mở trong sáng lên. Đối với tương lai đường, Sở Thiên từ từ có một cái rõ ràng nhận thức. Đã hắn nghĩ đăng lâm mảnh thế giới này đỉnh phong, như vậy hắn sẽ phải sẽ tận khắp nơi thiên tài. Nay Đại Tần hội võ, hắn sau này nhất định phải tham gia. Bất quá, Sở Thiên cũng biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, không muốn nói toàn bộ nước Đại Tần, chính là tại Vô Song Võ Việt trong, có thể chiến thắng hắn người cũng là có rất nhiều. Thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá nhỏ bé. Thời khắc này, trong lòng hắn không kịp chờ đợi muốn tu luyện, muốn đề cao thực lực của chính mình. Hiện tại, ta kể cho ngươi một cái cố sự, ngươi tỉ mỉ nghe cho kỹ. Thiệu Lao uống một hớp nước trà, sau đó đem hơn 20 năm trước một đoạn cố sự, hướng Sở Thiên nói liên tục. Cố sự này, muốn theo Sở Quốc nói lên. Tại Sở Quốc, có một thập phần khổng lồ hoàng thất gia tộc này bị mọi người xưng là Sở Thị hoàng tộc. Sở Thị trong hoàng tộc, thiên tài bồi xuất, mỗi cách mấy năm sẽ xuất hiện nhiều thiên tài nhân vật. Mọi người đều biết, Sở Quốc quốc quân lựa chọn cũng không phải là áp dụng chính là kế thừa chế, mà là muốn tại Sở Thị trong hoàng tộc chọn lựa ra một chút trẻ tuổi nhất thanh niên thiên tài, sau đó làm cho những thứ này thanh niên thiên tài đến mỗi cái quốc gia lịch lãm, sau cùng căn cứ mọi người lịch luyện thành quả, do đó xác định ra hoàng thái tử ứng cử viên. Tại 20 năm nhiều năm trước thì có như vậy một người trẻ tuổi, hắn nhìn dặm xa xôi theo Sở Quốc tới đến Tần Quốc, thanh niên nhân này tuy rằng mang theo lịch luyện mục đích mà đến, nhưng là hắn một lòng cầu võ, vì truy cầu võ đạo, hắn gia nhập Vô Song Võ Viện, sau đó thành một cái tên là Thiệu Lao Lao sư đệ tử. Không sai, người tuổi trẻ kia liền là đệ tử của ta. Ta người này bản tính đạm bạc, mặc dù đang Vô Song Võ Viện ngây người rất nhiều năm, nhưng là chưa từng có thu qua đệ tử. Hắn là được ta thứ một đệ tử, cũng là duy nhất một đệ tử. Ta người học sinh này thiên tư thông minh, có cực ưu tú võ đạo thiên phú, ta đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Mà hắn quả thật không có làm ta thất vọng, hắn trong thời gian cực ngắn liền thắng được nội viện cường bảng đệ nhất, sau đó lại thắng được Vô Song bảng ba vị trí đầu. Sau đó, tại Đại Tần hội võ trong, thắng được top 10 giáp, trở thành nước Đại Tần thập đại cường giả thanh niên một trong. Lại về sau, hắn trở lại Sở Quốc, được phong hoàng thái tử vị. Sau đó, hắn tham gia băng vực thi đấu, cũng tại băng vực thi đấu trong khuất nhục sở hữu thiên tài, đoạt được băng vực thi đấu đệ nhất. Hắn cũng bởi vậy danh dương thiên hạ, thành toàn bộ băng vực chói mắt nhất nhân vật thiên tài. Nhưng mà, có lẽ là trời ghen tị anh tài, có lẽ là tạo hóa trêu người. Thiên tài luôn luôn vẫn lạc thời gian. Nói đến đây, Thiệu Lao thanh âm đột nhiên đình chỉ, Thiệu Lao trong thần sắc biểu lộ nồng nặc vẻ thống khổ, hiển nhiên, chuyện phát sinh kế tiếp làm hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ. Sở Thiên nghe Thiệu Lao nói liên tục, tuy nói kể ra chính là hơn 20 năm sự tình, nhưng dường như rõ ràng trước mắt. Thiệu Lao trong miệng người trẻ tuổi, tại trong thời gian ngắn ngủi, sáng lập một cái truyền kỳ, làm người ta kính ngưỡng. Sở Thiên tự đáy lòng bội phục người tuổi trẻ kia, người tuổi trẻ kia khẳng định có một khóa kiên định võ đạo chi tâm, bởi vậy mới có thể đánh bại từng cái một cường địch, sau cùng đi lên băng vực đỉnh phong. Về sau, người tuổi trẻ kia thế nào? Sở Thiên do hỏi, theo Thiệu Lao thần tình tới xem, hắn mơ hồ cảm thấy người tuổi trẻ kia về sau khẳng định phát sinh một chút chuyện không tốt. Điều chỉnh một cái tâm tình, Thiệu Lao tiếp tục giảng thuật nói, về sau, Thiên Ma Tông muốn xưng bá toàn bộ băng vực, thế là liền mở ra phong ấn ma giới chi môn, dẫn ma tộc tiến nhập Thiên Vũ đại lục. Tại băng vực thi đấu về sau, Thiên Ma Tông cùng ma tộc cấu kết, quy mô xâm phạm nhân loại. Kết quả là, tại toàn bộ băng vực liền bạo phát một hồi rầm rộ chưa từng có nhân ma đại chiến. Về sau, đi qua kịch liệt chiến tranh, ma tộc sau cùng bị đánh lui, Thiên Ma Tông cũng bị tiêu diệt. Nhưng mà, lần này nhân ma trong đại chiến, người tuổi trẻ kiết nhưng là ngoài ý muốn cứu một cái ma tộc nữ tử. Hai người ngày sau lâu sinh tình, dĩ nhiên mến nhau. Nhưng là, này đoạn nhân ma chi yêu, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là một đoạn nghiệt yêu. Người tuổi trẻ kia cùng ma tộc chi nữ mến nhau, cũng không có bị mọi người chúc mừng. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, nhân ma bất lưỡng lập. Tại nhân loại trong lịch sử, ma tộc từng kinh nhiều lần xâm phạm nhân loại thế giới. Nguyên do, nhân loại đối với ma tộc có rất sâu oán hận. Người tuổi trẻ kia cùng ma tộc cô gái tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng về sau, đưa tới vô số người thảo phạt cùng báo thù. Mọi người đều muốn cầu người tuổi trẻ kia giết chết cái kia ma tộc nữ tử, bằng không, hắn chính là cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Nhưng mà, người tuổi trẻ kia tình nguyện cùng thiên hạ nhân vi địch, cũng không nguyện bỏ rơi kia ma tộc nữ tử. Về sau, người tuổi trẻ kia cùng ma tộc nữ tử bị vô số người chặn đường tại Bách Chiến Chi Cốc. Những người đó đưa ra yêu cầu, chỉ cần người trẻ tuổi thân thủ giết ma tộc nữ tử, bọn họ sẽ phóng qua người trẻ tuổi. Bằng không, bọn họ sẽ phải mấy năm liên tục nhẹ người cũng cùng nhau giết. Đối mặt 10 triệu người chỉ trích cùng báo thủ, người tuổi trẻ kia nhưng là đúng tên kia ma tộc nữ tử nói, vì ngươi, ta tình nguyện cùng thiên hạ nhân vi địch, vì ngươi, ta tình nguyện tàn sát hết thiên hạ nhân, đời này kiếp này, vì nàng sinh tử vì nàng cuồng. Một câu đời này kiếp này, vì nàng sinh tử vì nàng cuồng vang vọng ở bên trong thiên địa, chợt, một hồi cực đại chiến thảm liệt, tại Bách Chiến Chi trong cốc bạo phát. Người tuổi trẻ kia cùng địch nhân ở Bách Chiến Chi trong cốc đại chiến 3 ngày 3 đêm, sau cùng, người tuổi trẻ kia mang theo ma tộc nữ tử, giết ra khỏi chúng đây, thoát đi Bách Chiến Chi cốc, về tới Sở Thị Hoàng tộc. Người tuổi trẻ kia vốn tưởng rằng về tới Sở Thị Hoàng tộc liền an toàn, nhưng mà, Sở Thị Hoàng tộc thái độ nhưng là làm hắn cảm thấy vô cùng thất vọng đau khổ. Thiệu Lao giảng giải, đến nơi này dừng lại một chút, Sở Thiên vội vàng hỏi, Sở Thị Hoàng tộc đến tuột cùng đối với người tuổi trẻ kia cầm thái độ gì? Chương 156, thân thế. Thiệu Lao, Sở Thị Hoàng tộc đến tuột cùng đối với người tuổi trẻ kia cùng ma tộc cô gái mến nhau cầm thế nào thái độ? Sở Thiên mở miệng dò hỏi. Nhạc Văn Tiểu nói, ai? Thiệu Lao thở dài một tiếng, trên khuôn mặt kia bôi vẻ thống khổ càng thêm nồng nặc. Chỉ nghe hắn trầm trầm nói, lúc đó, Sở Thị Hoàng tộc cho rằng người tuổi trẻ kia hành vi cho Sở Thị Hoàng tộc lao đen, là cả Sở Thị Hoàng tộc xỉ nhục. Liên tại đêm đó, Sở Thị Hoàng tộc phế trừ người trẻ tuổi hoàng thái tử vị, đồng thời cho người tuổi trẻ kia hai lựa chọn, một là giết ma tộc nữ tử, như vậy Sở Thị Hoàng tộc liền đối với tên kia người trẻ tuổi phạm vào sai lầm đã hướng công cụ, làm cho hắn tiếp tục lưu tại Sở Thị Hoàng tộc. Lựa chọn thứ hai chính là mang theo ma tộc nữ tử ly khai Sở Thị Hoàng tộc. Từ đó về sau, người trẻ tuổi không còn là Sở Thị Hoàng tộc chi nhân. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như người tuổi trẻ kia đồng ý giết tên kia ma tộc lời của cô gái, người tuổi trẻ kia cũng sẽ không cùng thiên hạ nhân vi địch. Nguyên do, người tuổi trẻ kia không chút suy nghĩ, liền lựa chọn thứ hai. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Thị Hoàng tộc một mắt, trong miệng cười lạnh nói, thứ thuộc về ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đòi lại. Mang theo mệt mỏi không chịu nổi thân thể cùng đầy thân thương thế, người trẻ tuổi đau lòng địa ly khai Sở Thị Hoàng tộc. Sau đó, người trẻ tuổi lần nữa gặp phải vô cùng vô tận báo thù. Trong quá trình này, ma tộc nữ tử dĩ nhiên vì người trẻ tuổi sinh ra một gã nam hài. Người trẻ tuổi mang theo ma tộc nữ tử cùng hài tử, không ngừng tránh né báo thủ, nhưng gặp phải tình huống nhưng là càng ngày càng khó khăn. Hơn nữa, lúc này, Sở Thị Hoàng tộc cùng ma tộc đều đang phái ra rất nhiều cường giả tới vây giết người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi sợ làm thương tổn hài tử, thế là liền tìm được rồi một hộ họ Sở Nhân gia, đem hài tử yên ổn đi. Sau đó, người trẻ tuổi cùng ma tộc nữ tử tiếp tục tránh né kẻ thù truy sát, sau cùng, tên kia người trẻ tuổi lần nữa bị Sở Thị Hoàng tộc cùng người của ma tộc chặn đường tại Bách Chiến Chi Cốc. Cứ như vậy, người trẻ tuổi cùng Sở Thị Hoàng tộc, người của ma tộc, tại Bách Chiến Chi Cốc triển khai một hồi trung cực cuộc chiến. Kia chàng trung cực cuộc chiến, cực kỳ thảm thiết, kết cục sau cùng là, người trẻ tuổi bị ma tộc cường giả đánh vào bảy đạo ma luân phong ấn. Sau đó, rơi vào Bách Chiến Chi Cốc, tung tích không rõ. Mà tên kia ma tộc nữ tử bị ma tộc trảo trở về ma giới. Đến tận đây, một đoạn oanh oanh liệt liệt nhân ma chi yêu, cứ như vậy thảm đạm thu chàng. Về sau, tên kia người trẻ tuổi cũng chưa chết, mà là, theo kia họ Sở người ta, đem đến xa xôi khu, ẩn cư lên. Cứ như vậy, trên đời liền không còn có người tuổi trẻ tin tức. Rất nhiều người đều cho là hắn chết, mọi người liền từ từ đem tên kia người trẻ tuổi quên đi. Thiệu Lao lời nói đến đó im bặt mà dừng, cố sự nói, Thiệu Lao cùng Sở Thiên, hai người đều là trầm mặc không nói, hai người tâm tình giờ khắc này đều cũng có chút trầm trọng. Ngắn ngủn một đoạn cố sự, nói lên một đoạn đặc sắc mà bi tráng nhân sinh. Tên kia người tuổi trẻ đời người, oanh oanh liệt liệt, thập phần đặc sắc, thập phần bi tráng. Tên kia người trẻ tuổi dám yêu dám hận, vì người thương, tình nguyện cùng thiên hạ là địch, vì người thương, mặc dù tàn sát hết thiên hạ tại sao không? Loại này chí tình chí nghĩa, lệnh Sở Thiên kính phục, lệnh Sở Thiên thưởng thức. Sở Thiên có thể tưởng tượng, kia chàng trung cực cuộc chiến là cỡ nào thảm liệt, là cỡ nào bi tráng. Tên kia người trẻ tuổi tại lúc đó là cỡ nào tuyệt vọng, là thống khổ dường nào. Cái loại này anh hùng mặt lộ thống khổ, hắn hiểu. Bởi vì hắn cũng đã từng trải qua như vậy trải qua, kiếp trước Vân Mộng Sơn cuộc chiến, cùng kia chàng trung cực cuộc chiến biết bao tương tự. Đột nhiên, Sở Thiên như nhớ ra cái gì đó, lập tức hướng Thiệu Lao dò hỏi, trong chuyện xưa người trẻ tuổi, tên cứ gọi là gì? Trong chuyện xưa người trẻ tuổi kêu Sở Chiến, là phụ thân của ngươi. Mà tên kia ma tộc nữ tử kêu Lạc Thiên Tuyết, là mẫu thân của ngươi. Ta phụ thân, ta mẫu thân. Nghe xong Thiệu lão lời nói, Sở Thiên trong đầu đột nhiên ONG vang lên, toàn thân kịch liệt rung động lên, tuy rằng hắn mơ hồ đoán đến tên kia người trẻ tuổi có thể là phụ thân của hắn, nhưng theo Thiệu lão trong miệng chính thai nghe được, hắn vẫn cảm thấy vô cùng kích động cùng chấn động. Sở Thiên tuy rằng Sở Chiến nhi tử, nhưng hắn đối với phụ thân tình huống nhưng là biết đến rất ít. Hắn cho tới bây giờ không biết, cha của mình vẫn còn có như vậy quá khứ huy hoàng. Hắn cũng không biết, cha của mình thậm chí có bi thảm như vậy đi qua. Có thể tưởng tượng, phụ thân đấy lòng cất giấu cỡ nào sâu thống khổ, nhưng mà, phụ thân lại chưa từng có biểu hiện ra ngoài. Làm người hai đời hắn, phụ thân đau nhức, hắn hiểu, hắn toàn bộ hiểu. Phụ thân tình, phụ thân trí tình trí nghĩa, hắn cũng hiểu, hắn toàn bộ hiểu. Phụ thân tại Bách Chiến Chi Cốc bị địch nhân vây khốn, bị ép cùng địch nhân tiến hành trận chiến cuối cùng, cái loại này anh hùng mạt lộ thống khổ, sơn cùng thủy tận tuyệt vọng, cùng với, cái loại này thà làm ngọc vỡ quyết tuyệt, Sở Thiên đều hiểu. Phụ thân tao ngộ cùng kiếp trước hắn biết bao giống nhau. Kiếp trước hắn bị người vây giết tại Vân Mộng Sơn phía trên, cái loại này anh hùng mạt lộ tuyệt vọng, đến nay khắc cốt minh tâm. Bởi vậy, hắn có thể hiểu phụ thân đau nhức, bởi vì hắn cũng từng trải qua những thứ kia đau nhức. Phụ thân, ngươi yên tâm, nguyên bản thuộc về ngươi hết thảy, ta nhất định sẽ cho ngươi đòi lại. Mắt Sở Thiên trong hàn mang bắn ra hiện, trong lòng âm thầm thề, hắn đã biết mình thân thế, cùng với phụ thân kia bi thảm đi qua, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Được rồi, thân thế của ngươi, ta đã nói cho ngươi biết. Hiện tại, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Thiệu Lao Tử Tổ nói. Biết. Ta hiện tại chủ yếu nhất là nỗ lực tăng cao thực lực, tại ta không có cường đại lên lúc trước, ta muốn biết tận nhẫn. Sở Thiên giọng nói bình thản nói. Sở Thiên thời khắc này tâm cảnh đã khôi phục bình thản, hắn biết, thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu ớt, nguyên do, tại thực lực của hắn thành cường đại lúc trước, hắn muốn biết tận nhẫn. Nghe vậy, Thiệu Lao vui mừng gật đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, một đầu sư tử cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, đầu này sư tử biết tận nhẫn. Đa tạ Thiệu Lao dạy dỗ, Sở Thiên nhớ kỹ trong lòng. Sở Thiên gật đầu một cái, thật sâu chấp nhận điệu nói. Thiệu Lao, cha ta có khỏe không? Sở Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn tốt. Thiệu Lao đáp. Vậy hắn vì sao không tới gặp ta? Sở Thiên hỏi lần nữa. Phụ thân của ngươi còn có một ít chuyện cần xử lý. Phụ thân ngươi nói, khi ngươi đứng tại toàn bộ băng vực đỉnh phong thời điểm, cũng chính là các ngươi cha con tương kiến thời điểm. Thiệu Lao giải thích. Băng vực đỉnh phong sao? Sở Thiên hơi hơi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xuất hiện một tia vẻ kiên nghị, chậm rãi nói, ta sẽ không làm phụ thân thất vọng, ta nhất định có thể đăng lâm băng vực đỉnh phong. Được, có chí khí. Nam nhi đương chí khí ngút trời, chinh chiến thiên hạ. Ngươi tốt nhất tu luyện đi, ta sẽ không đã quấy rầy ngươi. Thiệu Lao chậm rãi đứng dậy, hướng ngoài cửa chậm rãi đi đến. Thiệu Lao đi rồi, Sở Thiên không có lập tức tu luyện, mà là tiếp tục ngồi ở đằng kia, dư vị vừa mới Thiệu Lao theo lời hết thảy. Thông qua Thiệu Lao đêm nay buổi nói chuyện, làm cho Sở Thiên tâm cảnh rộng mở trong sáng, mà đồng thời, trên người của hắn cũng lưng đeo một loại nặng nề gánh nặng. Hắn biết kế tiếp nên làm cái gì. Phụ thân, ngươi yên tâm, thứ thuộc về ngươi, ta nhất định sẽ thay ngươi đòi lại. Mẫu thân, chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Sở Thiên lẩm bẩm, trong lòng hạ quyết tâm. Chương 157, gấp trăm lần trọng lực tràng. Gian phòng bên trong, một gã bạch y thiếu niên an tĩnh ngồi ngay ngắn ở sàng tháp phía trên. Nhạc Văn Tiểu nói, thiếu niên đôi mắt khép hở, hô hấp đều mà bình ổn. Một hít một thở, một tia màu sữa khí thể bị thiếu niên hút vào thể nội. Theo màu sữa khí thể không ngừng hút vào thiếu niên thể nội, thiếu niên quanh thân có một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, mà da thịt của hắn trên còn lại là nổi lên giống như ôn loại ngọc màu sắc. Thiếu niên này chính là Sở Thiên. Thời khắc này Sở Thiên, thân thể hắn tại không tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, mà tâm thần của hắn còn lại là đã tiến nhập thiên thư trang thứ 2 không gian bên trong. Tại thiên thư trang thứ 2 kỳ lạ không gian nội, đứng sừng sững một tòa tháp cao. Cái này tháp cao cùng Huyễn Mộng Tháp giống nhau như lúc, chính là Huyễn Mộng Tháp đồ bản. Tuy nói đây là Huyễn Mộng Tháp đồ bản, nhưng là tu luyện của nó hiệu quả nhưng là cùng chân chính Huyễn Mộng Tháp giống nhau như lúc. Tại thiên thư đệ nhị không gian nội, Sở Thiên lúc này đi vào tòa kia Huyễn Mộng Tháp. Sau đó, Sở Thiên hướng về Huyễn Mộng Tháp tầng thứ nhất chỗ sâu đi đến. Huyễn Mộng Tháp tầng thứ nhất là siêu trọng lực không gian, càng đi chỗ sâu, cái loại này siêu trọng lực mang đến phụ tải liền càng nghiêm trọng hơn. Ta nghĩ nhìn một chút, ta cực hạn đến tột cùng là cái gì? Sở Thiên trong lòng nghĩ, sau đó đi về phía tầng thứ nhất chỗ sâu đi đến, theo đi về phía trước, cô kia đáng sợ trọng lực cũng là càng ngày càng lớn mạnh, thân thể hắn còn như nặng như vạn cân, càng ngày càng trầm trọng, mỗi hành tẩu một bước đều là vô cùng khó khăn. 30 lần trọng lực, 40 lần trọng lực, 50 lần trọng lực. Sở Thiên không ngừng cảm thụ được trọng lực cường độ đang gia tăng, đến cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đặt ở trên người, làm cho hắn hô hấp cấp tốc, mặt đỏ tới mang tai, coi như là đứng thẳng đều cũng có chút khó khăn. Thân thể không khỏi khống chế hơi hơi run rẩy, cô kia đáng sợ áp lực như muốn đem hắn áp khóa. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cũng không thể đem ta áp khóa. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cũng đừng nghĩ đem ta áp khóa. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Sở Thiên trong lòng đang gieo họ, Sở Thiên trong lòng đang gầm thét, đối mặt cô kia đáng sợ áp lực, Sở Thiên trong lòng nhưng là kiên định không gì sánh được, hắn cắn chặt răng, đứng vững cô kia áp lực cường đại, lại về phía trước gian nan bước ra một bước. 60 lần trọng lực, 70 lần trọng lực, 80 lần trọng lực. Trọng lực cường độ càng lúc càng lớn, Sở Thiên gặp phải áp lực cũng càng ngày càng khủng bố. Kia siêu cường trọng lực tràng, làm cho toàn thân hắn cơ thể đều căng thẳng lên. Tại cùng trọng lực đối kháng quá trình, kỳ thực chính là rèn luyện nhục thân quá trình. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Sở Thiên tại Huyễn Mộng Tháp trong tầng thứ nhất, không ngừng cùng trọng lực đối kháng, tại trong quá trình này, thân thể của hắn cường độ cùng lực lượng đều chiếm được rất tốt rèn luyện. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, Sở Thiên từ từ thích ứng siêu trọng lực tràng hoàn cảnh, hắn hôm nay đã có thể thích ứng 80 lần trọng lực tràng. Đương nhiên, nơi này cái gọi là thích ứng, cũng không chỉ là chỉ tài năng ở 80 lần trọng lực tràng hành động, mà là chỉ tài năng ở 80 lần trọng lực bên trong sân di chuyển nhanh chóng, giống tại bình thường trong hoàn cảnh như vậy, có thể nhanh chóng chạy cùng di động. 80 lần trọng lực chàng đã không thể trở thành hắn trở ngại. Đây cũng là Sở Thiên nửa tháng khổ cực tu luyện kết quả. Đương nhiên, trong quá trình này, Sở Thiên thừa nhận thống khổ, khó có thể tưởng tượng. Loại đau khổ này, có thể không là người bình thường có thể chịu đựng được. Nhìn một chút, ta có thể hay không đột phá cực hạn, thích ứng 100 lần trọng lực chàng. Sở Thiên lúc này ly khai 80 lần trọng lực tràng, tiếp tục hướng 90 lần trọng lực tràng đi đến. 90 lần trọng lực tràng, thật là khủng khiếp áp bách lực. Cứ việc Sở Thiên đã thích ứng 80 lần trọng lực tràng, nhưng là, khi hắn tiến nhập 90 lần trọng lực tràng thời gian, hắn nhưng là sắc mặt cuồng biến hóa, nhịn không được đảo hít một hơi linh khí, trên khuôn mặt đầy là vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, Sở Thiên thân thể dường như một khối nam châm bị vững vàng hút tại trên mặt đất, 90 lần trọng lực tràng áp lực thật là khủng khiếp, nó đầy đủ so 80 lần trọng lực tràng cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Sở Thiên dường như lại trở về vừa mới bắt đầu cái loại này trạng thái, hai chân quý trọng nghìn cân, trên người như đè ép một tòa cự phong, mỗi hành tẩu một bước cũng sẽ là vô cùng gian nan. Đối mặt loại tình huống này, Sở Thiên như trước cắn chặt răng, chưa từng bỏ rơi. Võ đạo một đường, cho tới bây giờ thì không phải là thuận buồm xuôi gió, nếu muốn đăng lâm võ đạo đỉnh phong, sẽ phải vượt qua một cái lại một cái cản trở, sẽ phải đối mặt một cái lại một cái gian nan khiêu chiến. Gấp trăm lần trọng lực tràng, cực bước chân nặng nề, Sở Thiên từng bước đi về phía trước, mang theo một cỗ dũng cảm tiến tới khí thế. Bước vào gấp trăm lần trọng lực tràng, đã phải đối mặt mưa gió, như vậy, để mưa gió tới được mãnh liệt hơn chút đi. Thời khắc này, Sở Thiên chính tại trải qua mưa gió tẩy lễ. An tĩnh gian phòng bên trong, Sở Thiên như lão tăng nhập định, ngồi xếp bằng ở sàng tháp phía trên, khẽ động cũng là bất động. Một tháng, Sở Thiên bảo trì như vậy trạng thái đã một tháng. Sở Thiên cứ như vậy tu luyện một tháng, tại một tháng này, hắn rốt cục thích ứng gấp trăm lần trọng lực tràng. Hô mỗi một khắc, Sở Thiên đột nhiên mở mắt, chậm rãi hộc ra một ngụm trọc khí, khóe miệng của hắn biểu lộ một tia ý cười nhàn nhạt. Sở Thiên theo trên giường thấp xuống, cảm thụ một cái một tháng này tu luyện hiệu quả, trong lòng cảm thấy có chút hài lòng. Một tháng này tu luyện cũng không có lệnh Sở Thiên thực lực tu vi có tăng trưởng, hắn vẫn là cửu phẩm võ sư tu vi. Nhưng là hắn giờ phút này cảm giác được thân thể thoáng cái nhẹ không ít, tùy theo mà đến là tốc độ của hắn trở nên so trước đây nhanh hơn. Mặc dù là không thi triển Vân Hải Phiêu Miểu Bộ, tốc độ của hắn cũng tuyệt đối viễn siêu cái khác người cùng đẳng cấp. Hắn còn có một cái càng biến hóa lớn, đó chính là tại một tháng này, thân thể của hắn cường độ cùng lực lượng chiếm được cực lớn cường hóa. Thân thể của hắn cường độ cùng lực lượng, đồng dạng viễn siêu những người khác. Tuy rằng theo cấp bậc thực lực trên xem, Sở Thiên thực lực không có phát sinh biến hóa, nhưng là, Sở Thiên thật thực sức chiến đấu, nhưng là so trước đây trở nên càng thêm khủng bố. Đây là siêu trọng lực chàng tu luyện mang đến hiệu quả. Hắn có thể tại gấp trăm lần trọng lực dưới tình huống, nhanh chóng chạy di động, mà khi hắn trở lại bình thường trong hoàn cảnh, tốc độ của hắn tự nhiên sẽ trở nên tăng thêm kinh khủng. Nên đi ra ngoài đi một chút. Sở Thiên cười cười, sau đó hướng bên ngoài đình viện đi đến. Tới nội viện có một tháng, hắn còn không có thăm một chút nội viện hoàn cảnh đây. Hành tẩu ở bên trong viện con đường trên, Sở Thiên chỉ thấy người đến người đi, nội viện này dĩ nhiên thập phần náo nhiệt. Nội viện này làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Sở Thiên có chút kỳ quái, mỗi trong viện tuyển nhận nhân viên rất ít, theo lý thuyết, trong nội viện cần phải người không đa tài đúng, nhưng là, hắn cảm giác được, nội viện người so ngoại viện người tốt giống như còn nhiều hơn, đây là có chuyện gì? Kỳ thực, nội viện tuyển nhận học viên con đường có rất nhiều, thông qua ngoại viện thi đấu tới tuyển nhận học viên chẳng qua là một người trong đó con đường, mà mặt khác một chút con đường cũng tương tự có thể chiêu đến không ít học viên. Ví như một chút con em của đại gia tộc, có thể không trải qua ngoại viện, trực tiếp tiến vào bên trong viện tu luyện. Lại ví như, một chút con em quý tộc có thể trực tiếp tiến vào bên trong viện tu luyện. Đương nhiên, còn có một chút cái khác con đường, cũng có thể tuyển nhận đến rất nhiều học viên ưu tú. Sở Thiên. Đương nhiên, Sở Thiên nghe được có người sau lưng kêu nữa hắn lúc này xoay người, nhìn thấy một gã thanh y nam tử chậm rãi hướng hắn đi tới. Chương 158, nội viện tình huống. Nghe được có người gọi hắn, Sở Thiên lúc này xoay người lại, chỉ thấy Ngô Hi chậm rãi hướng hắn đi tới. Vệ đô không? Thật là đúng dịp. Thấy Ngô Hi, Sở Thiên cười cười, nói: "Ngoại viện thi đấu trong, Ngô Hi đứng hàng ngoại viện cường bảng đệ ngũ, lần trước bài danh thi đấu trong, Ngô Hi tại giao đấu Sở Thiên thời gian trực tiếp liền bỏ quyền nhận thua, bởi vậy, hai người chưa bao giờ chân chính đã giao thủ. Kỳ thực, Ngô Hi thực lực không yếu, tại cùng thế hệ bên trong coi như là rào rào giả, chẳng qua, Trầm Lăng Vân, Thích Thiếu Bình đám người thiên phú quá mạnh mẽ, nguyên do che giấu hảo quan của hắn. Một tháng này, ngươi đi đâu? Tại sao không có nhìn thấy bóng dáng của ngươi? Ngay cả nội viện thi đấu ngươi đều không đi tham gia?" Tới đến Sở Thiên phụ cận, Nô Hi cười hỏi: "Một tháng này, ta đang cố gắng tu luyện." Sở Thiên trả lời một tiếng, sau đó dò hỏi: "Nội viện thi đấu thế nào?" "Nội viện thi đấu rất đặc sắc, so ngoại viện thi đấu đặc sắc nhiều. Trong nội viện, cường giả như mây a." Nô Hi thập phần hưng phấn điệu nói. Tới đến nội viện về sau, hắn thấy được càng nhiều hơn thiên tài, hắn mới biết được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thực lực của hắn tại ngoại viện bên trong coi như là không sai, nhưng ở trong nội viện này, thực lực của hắn căn bản không xem. "Được đó, Nô Hi, mới một tháng không thấy, ngươi tấn cấp." Sở Thiên đột nhiên kinh ngạc nói. Sở Thiên tỉ mỉ quan sát một chút Ngô Hi, hắn chợt phát hiện, Ngô Hi dĩ nhiên cũng đột phá cảnh giới, trở thành một gã đại võ sư. "Ha ha, này không coi vào đâu, Thích Thiếu Bình tiểu tử kia cũng sớm tấn cấp. Tại trong nội viện, không có đại võ sư thực lực, căn bản cũng không xem." Ngô Hi nguyên bổn chính là cựu phẩm võ sư, hắn tiến vào bên trong viện sau, thông qua tự mình liều mạng tu luyện, rốt cục tại vài ngày lúc trước lên cấp làm đại võ sư. "Gì? Ngươi thế nào còn không có tấn cấp?" Ngô Hi đột nhiên kinh ngạc một tiếng. Cảm giác hết sức kỳ quái, theo lý thuyết, Sở Thiên nỗ lực tu luyện một tháng, vậy cũng có thể tấn cấp mới đúng. Lúc này, hắn cảm giác được Sở Thiên khí tức dĩ nhiên cùng một tháng trước. Sở Thiên thực lực tại một tháng này dĩ nhiên không chút nào tiến bộ, này lệnh Ngô Hi cảm thấy thập phần không giảng hòa kinh ngạc. Sở Thiên cười cười, cũng không có giải thích. Nhìn thấy Sở Thiên không có giải thích, Ngô Hi cũng không có hỏi nhiều. Lập tức, hai người kết bạn mà đi, hành tẩu tại trong nội viện. Ngô Hi do tại trong tháng này thường xuyên hoạt động, bởi vậy, đối với nội viện sự tình biết đến so với tinh tường. Hắn liền làm Sở Thiên người dẫn đường, cho Sở Thiên giảng giải nội viện một chút tình huống. Hai người đi tới, đột nhiên đi tới một mảnh bảy đầy quầy hàng khu vực. Khu vực này, khắp nơi đều là quầy hàng, trên chỗ bán hàng trưng bày đồ vật thập phần phức tạp, linh thảo, linh hoa, linh dịch, linh bảo, đan dược, binh khí, công pháp, võ kỹ các loại, phàm là cùng võ giả có liên quan đồ vật, nơi này đều có bán. Đây là? Sở Thiên ánh mắt nhìn hướng một bên Ngô Hi, do hỏi. Nơi này là nội viện khu giao dịch. Nội viện học viên có thể ở chỗ này bán đồ đạc của mình, tới kiếm lấy linh thạch. Ngô Hi cười giải thích, ở bên trong viện, cái gì đều cần linh thạch, dừng chân cần linh thạch, tiến nhập tu luyện tháp cần linh thạch, tiến nhập võ kỹ các cũng cần linh thạch. Nói chung, ở bên trong trong viện không có linh thạch liền nửa bước khó đi a, bởi vậy, rất nhiều học viên đều là một bên tu luyện một bên kiếm lấy linh thạch. Đương nhiên, kiếm lấy linh thạch phương pháp có rất nhiều loại, tại khu giao dịch bán đồ vật có thể kiếm lấy linh thạch, tiếp vũ viện nhiệm vụ cũng có thể kiếm lấy linh thạch, đến võ đấu chẳng tiến hành so đấu cũng có thể kiếm lấy linh thạch, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều phương pháp đều có thể kiếm lấy linh thạch. Được rồi, ở nơi này học viên trong còn có nhiều đồng minh hội đây, ở bên trong viện địa bàn, trên cơ bản bị mấy đại đồng minh hội sẽ cho qua phân. Nguyên do, tân sinh đều sẽ lựa chọn gia nhập nào đó cái đồng minh hội trong, như vậy có thể theo đồng minh hội đi ra một chút cỡ lớn nhiệm vụ, như săn giết đẳng cấp cao yêu thú, sau đó đem yêu thú yêu đàn bán ra, đổi lấy linh thạch. Nô Hi cặn kẽ cho Sở Thiên giảng giải nội viện tình hình, đương Sở Thiên nghe được đồng minh hội thời gian, sắc mặt cứng lại, hỏi, trong nội viện tổng cộng có mấy cái đồng minh hội? Trong nội viện có tứ đại đồng minh hội, bọn họ theo thứ tự là La Minh, Cổ Minh, Thanh Minh cùng Thuốc Minh. Này tứ đại đồng minh hội đều từng đi tìm chúng ta, muốn chúng ta những học sinh mới này gia nhập bọn họ đồng minh hội. Vậy các ngươi gia nhập cái nào đồng minh hội? Sở Thiên cười hỏi. Chúng ta không có gia nhập bất kỳ một cái nào đồng minh hội. Bởi vì, chúng ta điều tra một cái, phát hiện tiến nhập đồng minh hội sẽ có rất nhiều hạn chế, hơn nữa, tiến nhập đồng minh hội sau, trên cơ bản chính là tại cấp đồng minh hội lãnh đạo giai tầng làm công, tự mình căn bản rất khó kiếm được linh thạch. Nguyên do, ta và Trầm Lăng Vân, Thích Thiếu Bình thương lượng một chút, chúng ta quyết định mới thành lập một cái đồng minh hội. Hả, này ngược lại không tệ chú ý. Sở Thiên cười cười, gật đầu nói. Đi, ta mang ngươi gặp gỡ bọn họ. Chúng ta đều là thuộc về đồng nhất giới tân sinh, nếu như có thể ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, tại trong nội viện cũng không tới bị người khi dễ. Ngô Hi vừa nói, một bên mang theo Sở Thiên, hướng Trầm Lăng Vân, Thích Thiếu Bình bọn họ ở đỉnh viện đi đến. Một lát sau, hai người rốt cục đạt tới mục đích. Đó là một mảnh so với an tĩnh một mình viện. Bất quá, thời khắc này, cái này đỉnh viện bên trong nhưng cũng không an tĩnh, mà là thập phần náo nhiệt. Chỉ thấy tại trong đỉnh viện, Trầm Lăng Vân, Thích Thiếu Bình, Hoa Tiểu Điệp, Chu Anh cùng Viên Tuyết Anh mấy người này đều ở đây, những người này cùng một chỗ vừa nói vừa cười, lộ vẻ được hòa thuận vui vẻ. Đỉnh viện những người này, do đều là theo ngoại viện mới vừa gia nhập nội viện học viên, hơn nữa, lẫn nhau trong lúc đó đều biết. Bởi vậy, tới đến nội viện cái này hoàn cảnh xa lạ về sau, lẫn nhau trong lúc đó liền cảm thấy có chút thân thiết. Các ngươi xem, ai tới? Ngô Hi vừa vào cửa, liền hướng đỉnh viện hô to. Sở Thiên. Là Sở Thiên tới. Ha ha. Là chúng ta lần này cường bảng đệ nhất tới. Nhìn thấy Sở Thiên tiến nhập đỉnh viện, Hoa Tiểu Điệp, Chu Anh cùng Viên Tuyết Oánh ba tên cô gái xinh đẹp, tức khắc tiến lên đón, hướng hắn nhiệt tình chào hỏi. Sở Thiên, ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta đang muốn tìm ngươi. Trầm Lăng Vân hướng Sở Thiên cười nói. Ồ, tìm ta làm cái gì? Sở Thiên hỏi. Tới đến nội viện về sau, ta mới biết được, tại trong nội viện này, nhất định phải có cái đồng minh, như vậy mới sẽ không bị khi dễ. Mà nếu như chẳng qua là người, rất dễ dàng bị người khác khi dễ. Suy cho cùng, thực lực của chúng ta tại trong nội viện này có một số không đáng chú ý nguyên do, chúng ta mấy người này nghĩ tạo thành một cái đồng minh, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập. Chúng ta những người này có thể trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng trưởng thành. Trầm Lăng Vân giải thích. Tại không tiến vào bên trong viện thời điểm, ngoại viện cường bảng top 10 chi nhân, mỗi người tâm cao khí ngạo, nhưng từ nhìn nội viện thi đấu về sau, bọn họ mới phát hiện, thực lực của bọn họ tại trong nội viện này bất quá là trung hạ du trình độ, cự ly nội viện cường bảng top 10 còn có chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, bọn họ mới quyết định tạo thành đồng minh, cộng đồng trưởng thành. Trong các ngươi có người bị khi dễ? Sở Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Hừm, Chu Anh bị người khi dễ, mà Chu Anh bị người khi dễ, như còn cùng ngươi có liên quan đây. Trầm Lăng Vân có một số bầu không khí điệu nói. Ồ, cùng ta có liên quan. Nghe vậy, Sở Thiên hơi hơi sững sờ một chút, chợt hỏi, này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chương 159, Thiên Nhất Minh. Chu Anh ánh mắt nhìn hướng Sở Thiên, giải thích, ngày ấy, ta ở bên trong viện hành tẩu, đột nhiên tới mấy cái thanh niên, ngăn cản đường đi của ta, sau đó hướng ta hỏi dò tung tích của ngươi, ta nói không biết, bọn họ đã cho ta cố ý giấu giếm tung tích của ngươi, liền hết sức tức giận, ngăn ta không cho đi, một người trong đó người, còn phiến ta một cái bạc ai, đồng thời làm cho ta chuyển cáo ngươi, tránh thoát mùng 1, tránh không khỏi 15, cho ngươi rửa cái cổ trở, bọn họ còn có thể lại tới tìm ngươi. Ảm, ngươi có biết hay không, bọn họ là ai? Sở Thiên mở miệng hỏi, hắn mới vừa gia nhập nội viện, ở bên trong trong viện cũng không đắc tội qua người nào, không biết là ai ngờ gây sự với hắn.
Không biết.
Chu Anh chậm rãi lắc đầu, một mặt ủy khuất nói cho cùng, còn là thực lực của chúng ta quá yếu, mấy người kia thực lực yếu nhất cũng có nhất phẩm đại võ sư thực lực. Trầm Lăng Vân nói tiếp, nguyên do, chúng ta muốn thành lập cái đồng minh, sau đó trong thời gian ngắn nhất, làm cho chúng ta mấy người này thực lực, toàn bộ đề thăng tới đại võ sư cảnh giới. Các ngươi cảm thấy thế nào?
Được, ta đồng ý.
Ta đồng ý.
Ta cũng đồng ý.
Trong lúc nhất thời, Thích Thiếu Bình, Hoa Tiểu Điệp, Chu Anh cùng Viên Tuyết đánh nhau phụ họa, tỏ vẻ tán thành. Trầm Lăng Vân nhìn hướng Sở Thiên, hỏi, Sở Thiên, ngươi cảm thấy thế nào?
Sở Thiên cười cười, gật đầu nói, đã tất cả mọi người đồng ý, ta đây tự nhiên cũng không ý kiến.
Tốt, liền định như vậy. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều hoan hô. Nguyên bản tại ngoại viện thi đấu trong long tranh hổ đấu 7 người, khi tiến vào nội viện về sau dĩ nhiên đoàn kết ở cùng nhau, chính thức kết thành một cái đồng minh. Chúng ta đầu tiên cấp cho cái này đồng minh làm cái tên, các ngươi cảm thấy ứng với nên tên gọi là gì?
Nô Hi đề nghị.
Đều Sở Minh thế nào?
Sở Thiên là cường bảng đệ nhất, này Sở Minh lão đại vị trí tự nhiên do Sở Thiên tới làm, dùng tên của hắn tới mệnh danh lại không quá thích hợp.
Viên Tuyết Oánh đề nghị.
Được.
Sở Minh được, chúng ta cái này đồng minh sau này đã bảo Sở Minh.
Trầm Lăng Vân gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
Từ Sở Thiên lấy cựu phẩm võ sư thực lực đánh bại thân là đại võ sư Trầm Lăng Vân sau, mấy người này đối với Sở Thiên thực lực đều là tương đối tin phục, do hắn tới khi này đồng minh lão đại, tự nhiên không ai sẽ có ý kiến, mà Sở Minh tên này cũng là mô phỏng nội viện tứ đại đồng minh hội. Tứ đại đồng minh hội bên trong, La Minh cùng Cổ Minh chính là dùng lão đại dòng họ mà mệnh danh.
La Minh lão đại, Têu La Thần, mà Cổ Minh lão đại, Têu Cổ Hàn Sơn.
Nhìn thấy tất cả mọi người đề cử đương lão đại, Sở Thiên khẽ mỉm cười một cái, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói, lão đại này vị trí, ta xem, vẫn là Trầm Lăng Vân đương thích hợp nhất.
Trầm Lăng Vân lão luyện thành thục, thực lực lại mạnh.
Do hắn tới đương lão đại, ta nghĩ đại gia không có ý kiến.
Nghe vậy, mọi người hơi kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, Sở Thiên dĩ nhiên sẽ chối từ lão đại vị trí.
Mọi người vẫn đang đề nghị làm cho Sở Thiên đương lão đại, nhưng Sở Thiên tâm ý đã quyết, kiên quyết không trước mặt mọi người người lão đại.
Sau cùng, Trầm Lăng Vân làm đồng minh lão đại.
Đương nhiên, Sở Thiên sở dĩ không làm cái này lão đại, là có bản thân khảo lượng.
Hắn kể từ khi biết thân thế của hắn sau, hắn liền tính toán đem toàn bộ tâm tư dùng vào tu luyện, tận lực không cho chuyện khác ảnh hưởng tu luyện của hắn. Mà nếu như hắn làm lão đại, các loại phiền phức cùng việc vặt sự tình, liền không ngừng tìm tới cửa tới, biết đánh quấy nhiều đến tu luyện của hắn.
Huống chi, Sở Thiên chí không ở chỗ này, mục tiêu của hắn có thể không là đương một cái đồng minh lão đại.
Đã, Sở Thiên không muốn đương lão đại, như vậy, chúng ta cái này đồng minh đã bảo Trầm Minh thế nào?
Nô Hi đột nhiên mở miệng nói,
tiêu trời một minh thế nào?
Vô Song Võ Viện, lấy tự khắp thiên hạ vô song chi ý, mà Thiên Nhất Minh, còn lại là lấy tự đệ nhất thiên hạ chi ý đại gia coi là thế nào?
Sở Thiên cười đề nghị,
Thiên Nhất Minh,
tên này được, rất bá khí.
Nghe xong Sở Thiên đề nghị, hầu như mọi người đều tỏ vẻ tán thành.
Thế là, bọn họ cái này đồng minh tên, liền đặt tên vi Thiên Nhất Minh.
Ngay sau đó, mọi người bắt đầu chế định Thiên Nhất Minh một chút quy tắc chế độ, cùng với tuyển nhận học viên tiêu chuẩn. Đồng thời, cũng chế định một bộ kiếm lấy linh thạch kế hoạch. Tại trong nội viện, không có linh thạch, hầu như nửa bước khó đi, làm một đồng minh, đương nhiên, cần đại lượng linh thạch. Bởi vậy, Thiên Nhất Minh nhiệm vụ thiết yếu, chính là kiếm lấy nhiều đủ linh thạch.
Lập tức, mọi người định ra rồi ba cái kiếm lấy linh thạch kế hoạch. Đệ nhất, tại khu giao dịch bên trong bán đồ vật. Mua bán đồ vật chủ yếu là do Sở Thiên cung cấp linh dịch, linh hoa cùng với số ít linh phủ.
Cái thứ hai kế hoạch chính là đi Vô Song Cốc trong săn giết yêu thú, thu hoạch yêu đan, đem ra bán, thu được linh thạch.
Cái thứ ba chính là tiếp một chút học viện nhiệm vụ, tới kiếm lấy linh thạch.
Mỗi ngày kiếm lấy linh thạch, đến buổi tối sẽ ở cái này đỉnh viện bên trong tổng hợp, sau đó lại đem những linh thạch này chia đều.
Này ba cái kế hoạch, mỗi cái kế hoạch cũng phải có hai người cộng đồng chấp hành, còn thừa lại người kia liền có thể ở trong học viện tự mình tu luyện.
Mà ở Thiên Nhất Minh kế hoạch trong, Sở Thiên là một ngoại lệ.
Bởi vì hắn cung cấp linh hoa, linh dịch cùng linh phủ chờ chân quý vật phẩm, bởi vậy, hắn có thể không cần tham dự đã ngoài này ba cái kế hoạch hành động, cũng tương tự có thể thu được linh thạch.
Tất cả mọi người biết, Sở Thiên có thể trồng linh hoa, còn có thể luyện chế có đặc thù công năng linh phủ.
Bởi vậy, Sở Thiên nhiệm vụ chủ yếu chính là trồng linh hoa, tinh luyện linh dịch, luyện chế linh phủ, chuyện khác có thể một mực mặc kệ.
Sở Thiên lúc này theo nạp giới trong lấy ra rất nhiều linh hoa, linh dịch cùng linh phủ.
Đương nhiên, hắn cung cấp linh phủ chỉ là nhị phẩm linh phủ, đẳng cấp không cao.
Tuy rằng nhị phẩm linh phủ đẳng cấp không cao, nhưng loại vật này tại nước Đại Tần bên trong trước đây chưa từng gặp, đầy đủ hấp dẫn rất nhiều người tới mua hắn linh phủ.
Thiên Nhất Minh lập tức bắt đầu đi động, lúc này do Ngô Hi cùng Viên Tuyết Oánh tạo thành một tổ, đi khu giao dịch mang lên quầy hàng, bán ra linh hoa, linh dịch cùng linh phủ.
Thích Thiếu Bình cùng Hoa Tiểu Điệp tạo thành một tổ, đi trước săn giết yêu thú.
Trầm Lăng Vân cùng Chu Anh tạo thành một tổ, đi đón học viện nhiệm vụ.
Mà Sở Thiên thì có thể tự do hoạt động.
Ngay sau đó, mọi người bắt đầu đi động, nhao nhao dựa theo chế định kế hoạch chấp hành.
Chỉ khoảng nửa khắc, đình viện bên trong liền chỉ còn lại có Sở Thiên một người. Những người khác đều chấp hành kế hoạch đi.
Nhìn thấy tất cả mọi người đi, Sở Thiên lúc này cũng ly khai đình viện, về tới bản thân một mình viện.
Trở lại một mình viện về sau, Sở Thiên lập tức tiến nhập trong tu luyện.
Một ngày thời gian, tại Sở Thiên trong tu luyện lặng yên vượt qua.
Đương ngày thứ hai,
Sở Thiên theo trong tu luyện khi tỉnh lại, chợt nghe bên ngoài đình viện có người đang gọi hắn, hắn lập tức đi ra ngoài. Tại bên ngoài đình viện đứng một gã thiếu niên, thấy Sở Thiên đi ra, liền hỏi: "Ngươi là Sở Thiên chứ?"
"Là a, làm sao vậy?"
Sở Thiên đáp: "Ở bên trong viện cửa đại môn, có một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, nói là tìm ngươi."
Tên thiếu niên kia hâm mộ nhìn Sở Thiên, có một số ghen tị nói:
"Tuyệt thế đại mỹ nữ?"
Nghe vậy, Sở Thiên hơi hơi sững sờ một chút, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, hắn biết nữ tử, Liên Hoa tiểu điệp, Chu Anh, Viên Tuyết Oánh, Lam Uyển Nhi mấy người, có thể không có gì tuyệt thế đại mỹ nữ a.
Chương 160, Lạc Lưu Ly ngươi làm sao vậy? Nội viện chính môn chỗ, thời khắc này, vây quanh rất nhiều nam tính học viên, hơn nữa, nam tính học viên càng vây càng nhiều, đến cuối cùng, những thứ kia nam tính học viên hầu như đem toàn bộ nội viện chính môn đều vây nhét vào.
Bản văn do,
thủ phát. Ở bên trong viện chính môn chỗ, một gã thân xuyên bạch y cô gái tuyệt sắc, xinh đẹp nhưng mà đứng. Tuy rằng bạch y nữ tử mặt che lụa mỏng, vô pháp trực tiếp thấy bạch y nữ tử dung mạo, nhưng là bạch y nữ tử trên người nhưng là biểu lộ một cỗ phiêu phiêu dục tiên thần thánh khí tức. Nàng lặng lặng đứng ở đó, toàn bộ thiên địa đều dường như ảm đạm phai mờ, mọi người ở trước mặt của nàng đều sẽ thăng ra một tia tự ti mặc cảm cảm giác. Tên kia bạch y nữ tử phảng phất như là một vị rơi vào nhân gian tiên nữ, chỉ cần nàng đứng ở đằng kia, liền chú định thành tiêu điểm. Chính là bởi vì vị này bạch y nữ tử xuất hiện, mới làm cho nội viện cửa ngăn chặn rất nhiều nam tính học viên. Mà trong nội viện tới một vị mỹ nữ tuyệt sắc tin tức, cấp tốc tại trong nội viện truyền bá ra, tức khắc tại trong nội viện đưa tới hoành động. Rất nhiều nam tính học viên muốn mắt thấy bạch y nữ tử tiên tư, nhao nhao hướng vào phía trong viện đại môn hội tụ mà đi. Nay liền dẫn đến, nội viện đại môn hội tụ học viên càng ngày càng nhiều.
"Mỹ nữ, ngươi tên là gì?"
"Mỹ nữ, ta là Ngô Bình, chúng ta kết giao bằng hữu đi."
"Mỹ nữ, ngươi tới nội viện làm cái gì?"
Vây quanh ở bạch y nữ tử trước mặt học viên, nhao nhao hướng bạch y nữ tử lấy lòng hỏi dò. Nhưng mà, bạch y nữ tử nhưng chỉ là lạnh lùng trả lời một câu: "Ta muốn tìm Sở Thiên."
"Sở Thiên?"
Này bạch y nữ tử dĩ nhiên cùng Sở Thiên nhận thức. Nghe vậy, rất nhiều người vừa là hâm mộ vừa ghen tị, đối với Sở Thiên chi danh, rất nhiều người đều là đã nghe qua, suy cho cùng, lúc trước Sở Thiên nhưng ở ngoài trong viện gây ra không ít động tĩnh. Đúng lúc này, Sở Thiên chạy tới nội viện nơi cửa chính, khi hắn nhìn thấy kia rậm rạp đám người sau, chân mày không khỏi nhíu một cái, trong lòng nghĩ thầm, đế tột cùng là dạng gì mỹ nữ có như vậy ma lực, có thể làm cho nhiều người như vậy tới vây xem.
Nhường một chút, cô gái kia người muốn gặp là ta.
Sở Thiên một bên hô một bên hướng trong đám người chạy tới.
Ngươi?
Nghe được Sở Thiên tiếng la, một gã bị Sở Thiên đẩy ra thanh niên khinh bỉ nhìn Sở Thiên một mắt, sau đó cười khẩy nói: "Chỉ ngươi này gấu dạng, mỹ nữ kia còn muốn thấy ngươi, đừng mơ mộng hão huyền."
"Có đúng hay không mơ mộng hão huyền, ngươi một hồi liền biết, hiện tại mời làm cho một cái, ta muốn qua đi."
Sở Thiên lạnh nhạt nói. Nghe được Sở Thiên giọng nói không khách khí, kia thanh niên thần sắc lạnh lẽo, quá khẽ: "Làm cho ta nhường đường cho ngươi." Giọng nói vẫn như thế không khách khí: "Ngươi có biết ta là ai không?"
Sở Thiên lạnh nhạt nói: "Ta quản ngươi là người nào, tránh ra cho ta."
Nhìn thấy Sở Thiên nói chuyện khẩu khí càng ngày càng không khách khí, kia thanh niên sắc mặt phát lạnh, khóe mắt biểu lộ một tia lanh ý, hắn có thể cảm giác được, Sở Thiên chỉ có cửu phẩm võ sư thực lực như vậy, tại trong nội viện trên cơ bản đều là thái điều cấp bậc tân sinh. Liên một cái tân sinh đều đối với hắn khoa tay múa chân, hắn khẩu khí này làm sao nuốt được, lúc này chỉ dưới hắn, tức giận nói: "Ngươi phế vật này, lại vẫn lớn lối như vậy, hiện tại, theo ta luồn chôn đi qua, bằng không, ta cũng không tha cho ngươi."
Cút.
Sở Thiên gầm lên một tiếng, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại tên thanh niên kia bên cạnh. Tên thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng, Sở Thiên liền xốc lên tên thanh niên kia cổ, sau đó hướng về phía mặt đất hung hăng đánh ngã đi.
Ầm.
Một tiếng trầm đục, tên thanh niên kia bị Sở Thiên hung ác té xuống đất, tức khắc đoạn mấy chiếc xương sườn. Tên thanh niên kia sắc mặt cuồng biến hóa, trên mặt lộ ra một tia vẻ dữ tợn, uy hiếp nói: "Ta là La Minh chi nhân, ngươi dám động ta?" Nghe vậy, mọi người một trận ồ lên. La Minh làm nội viện tứ đại minh một trong, có thể không là dễ chơi, Sở Thiên đánh La Minh chi nhân, phiền phức thế nhưng lớn. Sở Thiên chân mày hơi nhíu vừa nhíu, tên thanh niên kia thấy Sở Thiên nhíu chân mày, coi là Sở Thiên sợ, trên gương mặt tức khắc hiện ra một tia vẻ đắc ý, cười lạnh nói: "Ta là La Minh chi nhân, lượng ngươi cũng không dám làm gì ta."
"Ta quản ngươi là La Minh chi nhân, vẫn là Giám Minh chi nhân."
Lời nói lạnh như băng theo Sở Thiên trong miệng chậm rãi phun ra, chợt, Sở Thiên bay lên một cước, kèm theo một đạo tiếng kêu thê thảm, tên thanh niên kia trực tiếp bị Sở Thiên một cước đá bay ra ngoài.
Thấy thế, mọi người không khỏi kinh ngạc.
Nay Sở Thiên thật đúng là người lợi hại, biết rõ người nọ là La Minh chi nhân, còn ra tay nặng như vậy, tí ti cho La Minh mặt mũi. Thấy Sở Thiên đi về phía trước, mọi người nhao nhao cho hắn nhường ra một con đường tới. Sở Thiên chậm rãi hướng kia bạch y nữ tử đi đến. Xuyên qua đám người, Sở Thiên rốt cục thấy được cô gái kia. Chỉ thấy cô gái kia bạch y trắng hơn tuyết, tiên tư phiêu phiêu, mang theo một cỗ thánh khiết chi khí.
Lạc Lưu Ly.
Sở Thiên kêu nhỏ một tiếng, trước mắt tên này bạch y nữ tử, hắn nhận thức, dĩ nhiên hắn tại Vô Nhai Sơn mạch gặp qua cái kia Lạc Lưu Ly.
Hồng Nhan Họa Thủy a.
Sở Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cảm khái. Không thể không nói, Lạc Lưu Ly đích xác coi như là quốc sắc thiên hương, coi là một vị tuyệt thế mỹ nữ, khó trách có thật nhiều nhân vi tóc cùng.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Sở Thiên mở miệng cười nói. Lạc Lưu Ly vừa thấy được Sở Thiên, khóe mắt tức khắc biểu lộ vẻ vui thích, cười nhạt nói: "Ta không phải đã nói sao, có thời gian ta sẽ tới tìm ngươi."
"Sở Thiên, mau dẫn ta đi một chỗ yên tĩnh,
nơi này quá nhiều người, ta không có thói quen. Bạch y nữ tử huyền chuyển êm thai thanh âm vang lên lần nữa, Sở Thiên gật đầu một cái, tại vô số người ước ao, trong ánh mắt ghen tị, hắn lúc này kéo Lạc Lưu Ly tay, chậm rãi hướng trong nội viện đi đến. Trong nháy mắt, Sở Thiên cùng Lạc Lưu Ly thân ảnh lập tức biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có mọi người đứng ở đằng kia, đối với Sở Thiên là lại ước ao lại đố kỵ. Sở Thiên cùng Lạc Lưu Ly trở lại bản thân một mình trong viện, Sở Thiên hỏi, mấy ngày qua, ngươi đi đâu?
Ta.
Lạc Lưu Ly chính muốn trả lời, đột nhiên, thân thể nàng kịch liệt run rẩy, ngay sau đó, trực tiếp ngã sấp xuống tại Sở Thiên trong ngực.
Lạc Lưu Ly, ngươi làm sao vậy?
Sở Thiên cả kinh, vội vàng dò hỏi. Lạc Lưu Ly không trả lời, nàng mắt sáng như sao đóng chặt, lụa mỏng chậm rãi lướt xuống, như ngọc loại tuyệt mỹ trên khuôn mặt đầy là vẻ thống khổ, khoe miệng có đỏ thấm máu tươi chậm rãi tràn ra. Cùng lúc đó, thân thể nàng bề ngoài lại có chút nhẹ nhẹ hắc sắc ma khí tràn ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lạc Lưu Ly loại tình huống này, Sở Thiên hết sức kinh ngạc, thập phần chấn kinh, nhưng không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, trong lòng phi thường sốt ruột.
Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá.
Lạc Lưu Ly thân thể khẽ run, mặt đầy thống khổ thấp giọng thân âm, dáng dấp như vậy khiến người ta thương tiếc. Sở Thiên vừa đụng Lạc Lưu Ly thân thể, phát giác thân thể nàng hoàn toàn lạnh lẽo, mà đúng lúc này, Lạc Lưu Ly nhưng là chậm rãi mở mắt. Sở Thiên vội vàng hỏi, "Lạc Lưu Ly, ngươi làm sao? Ta cần phải thế nào cứu ngươi?" Lạc Lưu Ly khó khăn lắc đầu, khóe miệng hiện ra một tia đắng chát, cười khổ nói, "Ta Trung Thiên Ma Tông Thiên Ma trưởng, Thiên Ma chân khí nhập thể, có lẽ không có người có thể cứu được ta." Thời khắc này Lạc Lưu Ly, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mềm mại thân thể hơi hơi uốn khúc, không ngừng chiến đấu.
Thiên Ma Tông?
Thiên Ma Tông không phải sớm tại 20 năm trước liền hủy diệt sao? Nghe vậy, Sở Thiên trong lòng kinh ngạc, theo Thiệu Lao từng nói, Thiên Ma Tông tại 20 năm trước, bởi vì cấu kết ma tộc, đưa tới nhân ma đại chiến, sau cùng dẫn đến bị bảy quốc các đại thế lực liên thủ tiêu diệt. Chương 161, Thiên Ma trưởng ấn.
Lạnh, lạnh quá, lạnh quá.
Lạc Lưu Ly thân thể không ngừng chiến đấu, trong miệng không ngừng truyền ra thống khổ tiếng rên nhẹ.
Vệ bức không?
Thấy Lạc Lưu Ly thống khổ dạng, Sở Thiên mặc dù cấp bách, nhưng là lại hết đường xoay sở, không biết nên làm sao giúp đỡ nàng. Sở Thiên lúc này đem Lạc Lưu Ly ôm đến sàng tháp phía trên, sau đó dùng chăn đem Lạc Lưu Ly đắp kín. Nhưng mà, lúc này, Lạc Lưu Ly trên người ma khí nhưng là càng ngày càng nặng, hắc sắc ma khí không ngừng theo Lạc Lưu Ly thể nội tán ra.
"Ta nên như thế nào cứu ngươi?"
Sở Thiên nhỏ giọng dò hỏi. Lạc Lưu Ly khó khăn mở mắt, nhẹ nhàng mà nói, "Trên người ta trùng thiên ma trưởng ấn, dẫn đến thiên ma chân khí nhập thể, trừ phi là có thể đem ta trong cơ thể thiên ma chân khí hút ra, bằng không, ta có lẽ muốn chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng, ta trùng thiên ma trưởng ấn vị trí thực sự quá, làm cho ta xem một chút thương thế của ngươi, ngươi nơi nào trùng thiên ma trưởng ấn?"
Sở Thiên dò hỏi.
"Ta." Lạc Lưu Ly trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, nàng trung thiên ma trưởng ấn bộ vị thực sự quá mức mắc cỡ, nàng thực sự không có ý tứ nói ra.
"Ngươi đến tụt cùng nơi nào trung thiên ma trưởng ấn?"
Nhìn thấy Lạc Lưu Ly ấp a đúng, Sở Thiên tâm trạng sốt ruột, lúc này hỏi lại lần nữa.
"Ta ngực."
Lạc Lưu Ly thanh âm thấp không thể nghe thấy, thoại âm rơi xuống, gò má của nàng sớm liền đỏ bừng một mảnh.
"Ngực."
Nghe vậy, Sở Thiên cũng ngây ngẩn cả người, đây chính là nữ nhân mẫn cảm vị trí a, nhưng vì cứu Lạc Lưu Ly mệnh, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy.
"Làm cho ta nhìn nhỏ một chút thương thế của ngươi."
Sở Thiên từ tốn nói một tiếng, làm cho Lạc Lưu Ly biến sắc, lạnh giọng cả giận nói, "Không được, ta mặc dù chết, cũng không để cho ngươi xem đến ta ngực. Cô gái trinh tiết, thắng sinh mệnh." Bởi vậy, đối với nữ tử tới nói, cô gái thân thể là không thể đơn giản làm cho nam nhân thấy, trừ phi người nam nhân kia là trượng phu của mình.
"Cô hủ."
Nhìn thấy Lạc Lưu Ly thật sự nổi giận, Sở Thiên lúc này khẽ quát một tiếng, quát lên, "Nếu như ngươi chết, thân thể của ngươi, ta còn không phải muốn nhìn liền xem. Dù sao đều là xem, ta bây giờ nhìn, còn có thể cứu tánh mạng của ngươi. Chờ ngươi chết lại nhìn, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi cho Diêm La Vương trình diện."
"Ngươi?"
Nghe được Sở Thiên kia gần như vô sỉ ngôn luận sau, Lạc Lưu Ly phẫn nộ công kích, lúc này ngất đi.
"Ai,
cỡ nào tương tự trải qua a." Nhìn Lạc Lưu Ly kia tuyệt mỹ khuôn mặt, Sở Thiên không khỏi cảm thán một tiếng, bởi vì phía trước một đời, hắn đã từng như vậy cứu qua một cái sinh mệnh suy tàn nữ nhân kia gọi là Nguyệt Nhu. Về sau, hắn cùng với Nguyệt Nhu ngày sau lâu sinh tình, thành một đôi tình lữ. Chẳng lẽ nói, ý vị này, Lạc Lưu Ly sau này cũng có thể trở thành ta người yêu?
"Ta đang suy nghĩ gì đấy?"
"Hiện tại, cứu Lạc Lưu Ly gấp rút." Sở Thiên lắc đầu, đem trong lòng những thứ ngổn ngang kia ý nghĩa vứt đến sau đầu, sau đó vén chăn lên, nhẹ nhàng đem Lạc Lưu Ly quần áo cúc áo đó lấy, sau đó chậm rãi cởi ra quần áo nàng. Đúng lúc này, Lạc Lưu Ly lần nữa tỉnh lại, nhìn thấy Sở Thiên chính tại cởi ra quần áo nàng, trong mắt của nàng sát ý tôn trào, thanh âm lạnh như băng chậm rãi theo trong miệng truyền ra, "Ngươi như nhìn người của ta, ta sẽ đào hạ trong mắt của ngươi."
"Ta, Lạc Lưu Ly, nói được thì làm được."
Lạc Lưu Ly giọng nói chuyện hàn ý bức người, hiển nhiên, nàng không phải đang nói đùa. Nếu như Sở Thiên thật nhìn thân thể của nàng, có lẽ nàng thật sự có khả năng đào hạ Sở Thiên con ngươi.
"Ai?"
Sở Thiên thở dài một hơi, nói, "Đã ngươi không muốn làm cho ta giúp ngươi, kia ta cũng không miễn cưỡng." Sở Thiên lúc này đem Lạc Lưu Ly quần áo chụp lấy, sau đó ngồi ở mép giường phía trên. Lạc Lưu Ly thở dài một hơi, nhưng mà lúc này trong cơ thể nàng ma khí nhưng là càng ngày càng nhiều điệu tán tràn đầy mà ra, mà thân thể nàng nhưng là càng ngày càng thống khổ. Lạc Lưu Ly thời khắc này sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, thân thể cũng là run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Khó có thể tưởng tượng, nàng nhu nhược thân thể mềm mại bên trong đến tuột cùng thừa nhận thế nào thống khổ. Bất quá, Lạc Lưu Ly cứ việc hết sức thống khổ, nhưng là cắn chặt hàm răng, cố nén cố kia thống khổ, không chút nào kêu thành tiếng. Ta đây là muốn chết sao? Biểu ca, ngươi đến tuột cùng đang ở đâu vậy? Biểu ca, ngươi cũng biết. Từng giọt nước mắt tự Lạc Lưu Ly trong lòng chậm rãi lướt xuống, Lạc Lưu Ly nhớ lại tự mình mục đích của chuyến này, mục đích của chuyến này còn chưa hoàn thành, nàng có thể nào chết? Ai? Nhìn ngươi thống khổ như vậy, ta thực sự không đành lòng. Mặc dù ngươi muốn đảo trong mắt của ta, ta cũng muốn cứu ngươi. Sở Thiên khẽ khẽ thở dài một tiếng, làm cho hắn nhìn Lạc Lưu Ly ở trước mặt hắn chết đi, hắn có thể làm không đến. Sở Thiên lúc này chậm rãi cởi ra Lạc Lưu Ly quần áo, Lạc Lưu Ly thân thể cứng đờ, mặt tái nhợt trên má nháy mắt trào trên một tia đỏ ửng. Lạc Lưu Ly hơi hơi quẩy người một cái, liền bỏ qua phản kháng. Thời khắc này nàng, thân thể phi thường suy yếu, nàng mặc dù muốn phản kháng, cũng không sử dụng ra được chút nào khí lực. Sở Thiên cởi ra Lạc Lưu Ly quần áo, Lạc Lưu Ly kia trắng nõn chân mềm bộ ngực tức khắc thoáng hiện đi ra, tại bằng phẳng như ngọc bộ ngực phía trên, hai tòa tuyết trắng ngọn núi ngạo nghễ mà đứng, băng thanh ngọc khiết đông thể là như vậy hoàn mỹ, là như vậy thánh khiết. Nhìn thấy một màn này, Sở Thiên không khỏi mặt đỏ tới mang tai, miệng đắng lưỡi khô, hô hấp cũng là từ từ dồn dập. Sở Thiên tuy rằng là người hai đời, nhưng là, đến bây giờ, hắn vẫn một cái không kinh nữ nhân xử lý qua nam nhân, cũng chính là tục xưng xử nam, hắn còn chưa bao giờ thể nghiệm qua nam nữ tư vị. Như vậy hương diễm tranh họa, làm cho hắn không khỏi huyết mạch sôi sục, thể nội một cỗ tà hỏa tại xôn xao. Mà giờ khắc này, Lạc Lưu Ly mặt tái nhợt trên má càng là một mảnh đỏ bừng, một mực đỏ đến bên tai, như vậy trần truồng lộ thể mà đối diện một người nam nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên. Lạc Lưu Ly thân phận cao quý, bình thường phụ thân của nàng đối với nàng quản giáo quá mức nghiêm, không muốn nói Lạc Lưu Ly cùng nam nhân khác có qua tứ chi tiếp xúc, bình thường liền là có nam nhân tới gần nàng, phụ thân của nàng cũng là tuyệt không cho phép. Đối mặt dụ người như vậy đống thể, Sở Thiên chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập không tự chủ được thêm nhanh. Bất quá, hắn có thể không là tinh trùng lên óc hạng người, hắn rất mau đem thể nội cố kia tà hỏa cưỡng ép xuống, sau đó hết sức chuyên chú địa tra xem Lạc Lưu Ly thương thế. Chỉ thấy tại Lạc Lưu Ly bằng phẳng bụng dưới phía trên, bất ngờ in một đạo hắc sắc trường ấn, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Ở đó hắc sắc trường ấn chỗ, không ngừng có hắc sắc ma khí tràn ra, mà ở Lạc Lưu Ly ra thịt bề ngoài, từng đạo hắc sắc thiên ma chân khí, lấy đạo kia trường ấn làm trung tâm, chậm rãi hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Thật là đáng sợ thiên ma trường ấn. Sở Thiên tâm trạng kinh hãi, đạo kia thiên ma trường ấn thập phần bá đạo, trực tiếp đem thiên ma chân khí rót vào Lạc Lưu Ly thể nội, nếu như thiên ma chân khí khuyết tán tới Lạc Lưu Ly vị trí trái tim, Lạc Lưu Ly liền chắc chắn phải chết. Không được, tiếp tục như vậy, Lạc Lưu Ly sẽ chết, phải nghĩ biện pháp cứu nàng. Nhưng, dùng biện pháp gì có thể loại bỏ trong cơ thể nàng thiên ma chân khí đây? Sở Thiên trong lòng nghĩ, đương nhiên, hắn tâm thần khẽ động, thầm nói, có. Tuy rằng cái kia biện pháp vô cùng nguy hiểm, hắn còn có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng vì Lạc Lưu Ly, Sở Thiên cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Chương 162, một tôn ma. Kèm theo thiên ma chân khí tại Lạc Lưu Ly thể nội chậm rãi khuyết tán, Lạc Lưu Ly thần sắc trên mặt nhưng là càng ngày càng thống khổ, đến cuối cùng, nàng trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh nhân sự. Bất kể, vì Lạc Lưu Ly, liều mạng. Sở Thiên trong mắt lóe lên một tia vẻ điên cuồng, chợt hung hăng cắn răng một cái, đem tay phải chậm rãi đặt ở Lạc Lưu Ly bụng dưới thiên ma trưởng in lại. Sở Thiên trên tay phải, vô số thật nhỏ thôn vệ tiên đằng dây leo, giống như xúc tu, chậm rãi bám vào tại Lạc Lưu Ly da thịt phía trên, sau đó bắt đầu điên cuồng mà hấp thu thiên ma chân khí. Thôn vệ tiên đằng có thôn vệ tác dụng, nghe nói nếu như thôn vệ tiên đằng trưởng thành đến cực hạn, có thể thôn vệ vạn vật. Tuy rằng Sở Thiên đối với thôn vệ tiên đằng tác dụng vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, nhưng dùng nó tới hấp thụ Lạc Lưu Ly trong cơ thể thiên ma chân khí vẫn là có thể. Từng đạo hắc sắc khí lưu không ngừng theo Lạc Lưu Ly thể nội hút ra, sau đó ven thôn vệ tiên đằng dây leo tiến nhập Sở Thiên thể nội. Theo thời gian trôi qua, Lạc Lưu Ly bụng dưới phía trên thiên ma trưởng ấn từ từ làm nhạt, trong cơ thể nàng thiên ma chân khí cũng là từ từ giảm thiểu, mà cùng lúc đó Sở Thiên thể nội bắt đầu càng ngày càng nhiều hội tụ thiên ma chân khí, da thịt của hắn cũng là kèm theo thiên ma chân khí xâm lấn mà trở nên đen lên. Thời khắc này, Sở Thiên mặt lộ vẻ thống khổ, cực độ thống khổ, làm cho khuôn mặt hắn hơi hơi quất xúc lên, thân thể hắn cũng bởi vì kia cực độ thống khổ mà không ngừng chiến đấu. Thiên ma chân khí thập phần bá đạo, vừa tiến vào Sở Thiên thể nội, tức khắc cùng Sở Thiên trong cơ thể linh khí bắt đầu cho nhau điên cuồng công kích, từng bước xâm chiếm, làm cho Sở Thiên cảm giác vô cùng thống khổ. Tuy rằng thống khổ, nhưng Sở Thiên cắn chặt răng, như cũng không muốn sống địa hấp thu Lạc Lưu Ly trong cơ thể thiên ma chân khí. Lạc Lưu Ly trong cơ thể thiên ma chân khí càng lúc càng mở nhạt hóa, nàng bụng dưới phía trên thiên ma trưởng ấn cũng là càng lúc càng mở nhạt đố, đến cuối cùng, đạo kia hắc sắc thiên ma trưởng ấn hoàn toàn tiêu thất, trong cơ thể nàng thiên ma chân khí cũng bị Sở Thiên hấp thu sạch sẽ. Cố nén thiên ma chân khí phệ thể thống khổ, Sở Thiên chậm rãi đem Lạc Lưu Ly y phục mặc trên, sau đó thay nàng đắp kín đệm chăn, lúc này rời khỏi phòng. Sở Thiên tiến nhập một gian khác gian phòng, còn chưa đợi được bò lên giường, lập tức ngã rầm trên mặt đất. Vô cùng vô tận thống khổ tập kích mà đến. Sở Thiên rốt cuộc biết, Lạc Lưu Ly vừa mới đến tuột cùng thừa nhận rồi thế nào thống khổ, vậy thống khổ, không muốn nói là Lạc Lưu Ly, chính là hắn, cũng có chút thừa nhận không được. Thiên ma chân khí tại Sở Thiên thể nội đấu đá lung tung, giống như vạn kiến cắn xé thống khổ, tại Sở Thiên thể nội tràn ngập ra, làm cho Sở Thiên khuôn mặt kịch liệt quất động. Chịu đựng đau nhức, Sở Thiên không gì sánh được khó khăn bản thân ngồi dậy, sau đó hai tay kết thành tu luyện tư thế, hai mắt hơi nhắm lại. Giờ này khắc này, hắn tuyệt không có thể ngồi chờ chết, hắn muốn thử đi luyện hóa trong cơ thể thiên ma chân khí, bằng không, hắn thật sẽ chết. Sở Thiên tâm thần khẽ động, Cửu Dương Hóa Lôi quyết tức khắc ở trong cơ thể hắn điên cuồng mà vận chuyển ra, trong cơ thể linh khí ven một đầu kỳ lạ kinh mạch không ngừng vận hành, một đoàn đoàn cực nóng hỏa diễm khí đoàn ở trong cơ thể hắn bay lên, không ngừng mà luyện hóa thiên ma chân khí. Thiên ma chân khí cùng Sở Thiên trong cơ thể hỏa diễm khí đoàn triển khai chiến đấu kịch liệt, còn như song quân đối chiến tại Sở Thiên thể nội công kích lẫn nhau, cho nhau thôn phệ. Giờ khắc này, Sở Thiên thể nội thành một cái chiến trường. Hỏa diễm khí đoàn cùng thiên ma chân khí tại bên trong chiến trường này kịch liệt giao chiến, song phương giằng co không xong, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Liên tại Sở Thiên thể nội loạn thành nhất đoàn thời điểm, Sở Thiên trong cơ thể Hoán Ma Kinh công pháp đột nhiên điên cuồng mà vận chuyển ra, chợt do Hoán Ma Kinh công pháp ngưng tụ ma khí, từ thể nội nào đó một góc rơi phóng thích mà ra, bắt đầu gia nhập chiến đoàn, cùng hỏa diễm khí đoàn, thiên ma chân khí triển khai điên cuồng đối kháng. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên thể nội bắt đầu không ngừng tràn ra hắc sắc ma khí cuộn cuộn, quanh quẩn tại hắn quanh thân. Mà ra hắn cũng là từ từ hiện ra đen như mực chi sắc. Giờ khắc này, Sở Thiên còn như một vị có 102 ma quân, quỷ dị, đáng sợ, lạnh lùng. Thời gian một phần phân quá khứ, Sở Thiên như trước đôi mắt đóng chặt, không có chút nào muốn tỉnh dậy ý tứ. Mà trong cơ thể hắn thả ra ma khí nhưng là càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, những ma khí kia hình thành một mảnh ma vân, quanh quẩn tại Sở Thiên quanh thân. May là, kia phiến ma vân đọc lại, bằng không, có lẽ sẽ ở Vô Song Võ Viện trong gây nên to lớn xôn xao. Lạc Lưu Ly chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt vẫn đang còn mang theo một chút vẻ mê mang, trong lúc nhất thời còn không có nghĩ tới chuyện gì xảy ra. Một lát sau, Lạc Lưu Ly hồi thần lại, rốt cục ý thức được vừa mới chuyện gì xảy ra. Nàng vội vã xét nhìn một chút y phục của mình, phát giác tự mình quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở dài một hơi. Sở Thiên tên con kia, dĩ nhiên. Nghĩ tới Sở Thiên đối với bản thân làm sự tình, Lạc Lưu Ly trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia lanh ý, nhưng mà, sau một khắc, nàng đột nhiên giật mình, gì, ta tốt như vậy. Trong cơ thể ta thiên ma chân khí dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ là Sở Thiên thay ta hấp thụ thiên ma chân khí? Nghĩ đến nào đó loại khả năng, Lạc Lưu Ly vội vã từ trên giường bỏ lên, cũng không kịp đi giày vào, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi gian phòng, đi tìm Sở Thiên. Khi nàng tại một gian khác gian phòng trên mặt đất phát hiện Sở Thiên thời gian, nàng không khỏi lấy làm kinh hãi, nàng đến tột cùng nhìn thấy thế nào một bộ chẳng cảnh. Chỉ thấy Sở Thiên bản thân ngồi dưới đất, tóc hai bù xù, khuôn mặt khẽ run, quất xúc, trên trán đầy là vẻ thống khổ. Hắn toàn thân thả ra không gì sánh được ma khí nồng nặc, hắn giờ phút này, so người của ma tộc còn muốn giống như người của ma tộc. Mà khi Lạc Lưu Ly cảm thụ được Sở Thiên trong cơ thể công pháp thời điểm, nàng cả người nháy mắt ngây dại, trên khuôn mặt gắn đầy kinh hãi chi sắc cùng vẻ vui mừng. Hoán Ma Kinh. Hắn sử dụng công pháp là Hoán Ma Kinh. Nguyên lai hắn là được. Lạc Lưu Ly vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trên khuôn mặt lách tách nước mắt lăn đập mà xuống. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy, có vài người khả năng cả đời cũng không khả năng tìm đến, mà có vài người nhưng là có thể tại trong lúc lơ đãng gặp gỡ. Có lẽ đây cũng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Sở Thiên, ngươi nhưng nhất định phải chịu được a. Lạc Lưu Ly ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, nàng biết thời khắc này ai cũng không giúp được Sở Thiên, chỉ có Sở Thiên hắn mình có thể giúp đỡ tự mình. Nếu như Sở Thiên vô pháp luyện hóa trong cơ thể thiên ma chân khí, như vậy hắn liền nguy hiểm. Thời khắc này, Sở Thiên đôi mắt vẫn như cũ đóng chặt. Nhưng mà, tâm thần của hắn, nhưng là đột nhiên đi tới một cái kỳ quái đại điện ở ngoài. Đây là tốt cảm giác quen thuộc. Lẽ nào ta trước đây đã từng tới? Nhìn cung điện kia, Sở Thiên cảm thấy có nghi hoặc, cung điện kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, như hắn trước đây đã từng tới nơi này, chẳng qua, dĩ nhiên không nghĩ ra. Mang theo nghi hoặc, Sở Thiên chậm rãi đi vào trong đại điện. Bên trong đại điện, linh sóng động nào, tại đại điện trên mặt đất dĩ nhiên nổi lơ lửng linh khí nồng nặc sóng, mà ở đại điện phần cuối, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một tôn ma. Tuy rằng vị này ma thoạt nhìn còn có chút non nớt, nhưng kia đúng là một tôn chân chính ma. Ngươi là ai? Sở Thiên trực tiếp hỏi nói. Nơi đây lại là nơi nào? Sở Thiên lần nữa hỏi dò. Không trả lời, vị này ma lặng lặng bàn ngồi ở đằng kia, không nói một lời, dường như vĩnh viễn, dường như vĩnh hằng. Chương 163, Đại Võ Sư. Sở Thiên chậm rãi đi ở kỳ dị trong đại điện, toàn bộ đại điện trống trải, yên tĩnh, tràn đầy thần bí cảm giác. Ba vệ đuốc. Thật kỳ quái đại điện, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Ta nhớ kỹ, ta hấp thu Lạc Lưu Ly trong cơ thể thiên ma chân khí, sau đó ta muốn luyện hóa trong cơ thể thiên ma chân khí, lại sau đó ta liền đến nơi này. Sở Thiên một bên đánh giá kỳ dị đại điện, một vừa lầm bầm lồ bầu. Đống nhiên hắn giật mình, trong lòng hắn nghĩ tới nào đó loại khả năng, chẳng lẽ nói tòa đại điện này tại ta thân thể bên trong? Ý nghĩ của hắn rất to gan, chính hắn đều vì này một đại can đảm ý nghĩ mà cảm thấy thập phần chấn kinh. Bất quá ý nghĩ của hắn mặc dù lớn can đảm, nhưng là hợp tình lý. Tòa đại điện này rất khả năng liền giấu ở thân thể hắn một cái góc nào đó. Người thân thể huyền ảo vô tận, có rất nhiều bí mật không muốn người biết, bởi vậy, Sở Thiên thể nội cất giấu một tòa đại điện có chút ít khả năng. Ta thân thể bên trong tại sao lại có như thế một chỗ kỳ dị chỗ? Sở Thiên trong lòng cảm thấy chấn động, chậm rãi hướng cung điện kia chỗ sâu đi đến. Càng đi càng gần, vị này ma hình tượng trở nên càng ngày càng cao lớn lên, chỉ thấy vị này ma quanh thân ma vân bao phủ, căn bản là không có cách thấy rõ ma chân dung, chỉ có thể mơ hồ thấy ma lộ tại ma vân phía ngoài một cánh tay, nhưng thấy tại ma cánh tay phía trên khắc họa từng đạo cực rườm rà phức tạp phù văn. Sở Thiên đối với phù văn có xem lướt qua, hắn nỗ lực dùng tự mình biết phù văn tri thức đi giải đọc ma thủ trên cánh tay phù văn, nhưng mà hắn nhìn những thứ kia phù văn một trận, cánh tay kia trên phù văn như sống động, làm cho hắn cảm giác một trận mê muội. Sở Thiên vội vã thu hồi mục quang, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn hướng ma lòng bàn chân chỗ, chỉ thấy nơi đó có hắc sắc thiên ma chân khí không ngừng mà theo ma lòng bàn chân trào ra, sau đó trào nhập ma thể nội. Thiên ma chân khí lại bị vị này mà cho hấp thu. Giờ khắc này, Sở Thiên trong cơ thể ma khí, hỏa diễm khí đoàn cùng với thiên ma chân khí vẫn đang tại kịch liệt địa giao phong, bất quá, theo thời gian trôi qua, thiên ma chân khí từ từ thua trận, từ từ bị ma khí thôn phệ cùng đồng hóa. Đến cuối cùng, thiên ma chân khí bị cỗ kia ma khí hoàn toàn thôn phệ. Sau đó, cỗ kia ma khí tự giác thối lui, về tới trong đại điện, thế là liền xuất hiện Sở Thiên thấy một màn này. Sở Thiên đứng tại ma trước mặt, kinh ngạc không thôi, cất giấu trong cơ thể hắn ma, đến tột cùng là một loại thế nào tồn tại. Trong nháy mắt, thời gian đã qua một ngày một đêm, tại một ngày một đêm qua, Lạc Lưu Ly một mực canh giữ ở Sở Thiên bên cạnh. Tại một ngày một đêm qua, Sở Thiên thần sắc đang không ngừng biến hóa, từ lúc mới đầu cực độ thống khổ, từ từ trở nên hòa hoãn, đến cuối cùng, kia bôi cảm giác thống khổ hoàn toàn tiêu thất. Nhìn Sở Thiên trên khuôn mặt thần sắc thống khổ từ từ tiêu thất, Lạc Lưu Ly rốt cục thở dài một hơi, đi qua một ngày một đêm thời gian, Sở Thiên rốt cục đem trong cơ thể thiên ma chân khí hoàn toàn luyện hóa. Mỗi một khắc, Sở Thiên rốt cục chậm rãi mở mắt, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt linh nguyên chi lực, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vô cùng vui vẻ, rốt cục tấn thăng làm đại võ sư. Một ngày một đêm qua, Sở Thiên dường như đã trải qua một hồi cực dài giằng giặc các ngộng, chàng này ác ngộng hành hạ đến hắn thống khổ, làm cho hắn cảm nhận được vô tận thống khổ và giàn vặn. Bất quá, trải qua một ngày một đêm qua, hắn cũng nhân họa đắc phúc, thành công lên cấp làm đại võ sư, hắn hôm nay đã ở trong người ngưng tụ linh nguyên chi lực, hơn nữa trong cơ thể hắn linh nguyên chi lực, nếu so với vừa mới tấn thăng đại võ sư người cường đại rất nhiều. Sở Thiên hiện tại thể nội ẩn chứa linh nguyên chi lực đủ để cùng nhất phẩm đại võ sư đỉnh phong người cùng so sánh. Nguyên bản, ngưng tụ linh nguyên chi lực là hạng nhất vô cùng gian nan sự tình, không nghĩ tới, Sở Thiên trong cơ thể ma khí, thiên ma chân khí cùng hỏa diễm khí đoàn đang tiến hành đối kháng trong quá trình, thân thể hắn bên trong dĩ nhiên tự động địa ngưng tụ thành linh nguyên chi lực. Nhìn thấy Sở Thiên bình yên vô sự, Lạc Lưu Ly trong lòng thở dài một hơi, nhưng là, khuôn mặt của nàng phía trên vẫn là gắn đầy lạnh lẽo chi ý. Nàng lạnh lùng hướng Sở Thiên quát hỏi, ngươi nói, ta nên thế nào phạt ngươi? Nghe vậy, Sở Thiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, lúc này vội ho một tiếng, lung túng cười cười, nói, cái kia, ta cũng vậy vì cứu ngươi, nguyên do, ta muốn đào tròng mắt của ngươi, ta nói rồi. Lạc Lưu Ly lạnh như băng nói một tiếng, liền muốn tính toán động thủ. Sở Thiên thấy thế, sắc mặt hơi đổi, đột nhiên khoát tay chặt lại, quát lên, chờ đã. Làm gì? Lạc Lưu Ly hỏi. Ta mắc đái. Sở Thiên đáp một tiếng, lập tức hướng ngoài cửa chạy mà đi, nhưng mà đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp xông tới mặt, kèm theo phanh một thanh âm vang lên, hai người tức khắc đụng một cái đời mang. Viên Tuyết Thoánh, làm sao vậy? Chạy vội vã như vậy. Nhìn người tới là Viên Tuyết Thoánh, Sở Thiên nhướng mày, dò hỏi. Sở Thiên, không xong, có người đập chúng ta gian hàng. Viên Tuyết Thoánh gấp gáp nói. Chuyện gì xảy ra? Mang ta đi nhìn một chút. Sở Thiên nghe xong Viên Tuyết Thoánh lời nói, sắc mặt hơi đổi, sau đó hướng ngoài cửa chạy như điên. Thời khắc này, tại Vô Song Võ Viện khu giao dịch vực, lộ vẻ được hết sức náo nhiệt, bởi vì liền tại vừa mới, hai gã học viên mới bảy quầy hàng bị người đập. Bị đập quầy hàng tự nhiên là Ngô Hi cùng Viên Tuyết Oánh trưng bảy quầy hàng. Liên tại vừa mới, có ba vị tự xưng là Lam Minh thành viên người, tới hướng Ngô Hi cùng Viên Tuyết Oánh tác đòi bảo hộ phí, Ngô Hi không có cho, thế là ba người kia liền đập Ngô Hi gian hàng. Các ngươi muốn làm gì? Ngô Hi nhìn che mặt trước ba người, sắc mặt hết sức khó coi, trước mắt ba người này đều là nhị phẩm đại võ sư thực lực, đều là hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Làm gì? Nơi này là ta Lam Minh địa bàn, ngươi không giao bảo hộ phí, ngươi nói, chúng ta muốn làm gì? Một tên trong đó học viên cười lạnh nói, cút cho ta, từ nay về sau, không được các ngươi lại tới khu giao dịch bán đồ vật. Bằng không, tiếp theo hồi, có thể không là đập gian hàng đơn giản như vậy. Giao dịch này khu là vũ viện, ai nói là các ngươi Lam Minh? Lẽ nào Lam Minh người đều là như vậy thô bạo vô lễ sao? Nô Hi lạnh lùng nói. Nghe vậy, tên kia Lam Minh học viên sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng cười nói, xem ra, các ngươi những học sinh mới này, còn không có hiểu được vũ viện quy củ. La Cường, giáo huấn bọn họ vũ viện quy củ. Được. Một gã khác Lam Minh học viên cười lạnh lên tiếng. Sau đó chậm rãi hướng Nô Hi đi đến. Linh nguyên chi lực phóng thích mà ra, một cỗ đại thế tự tên kia kêu La Cường học viên trên người trào ra, hướng Nô Hi trên người ép tới. La Cường mỗi đi một bước, cỗ khí thế kia liền càng ngày càng mạnh, cứ việc Nô Hi phóng ra linh nguyên chi lực tới chống lại, nhưng Nô Hi nhất phẩm đại võ sư thực lực, thế nào chống lại được đối phương nhị phẩm đại võ sư công kích đáng sợ. Song phương ở trong không khí triển khai vô hình giao phong, mà Nô Hi chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ đại thế áp bách ở trên người hắn, làm cho hắn sắc mặt đỏ bừng, như muốn chảy máu. Mắt nhìn Nô Hi sẽ phải không nhịn được, đột nhiên một đạo rực rỡ lao mang từ trên trời giáng xuống, chém ở La Cường cùng Ngô Hi trong lúc đó, ngạnh sinh sinh mà đem La Cường cùng Ngô Hi trong lúc đó giao phong chặt đứt. Ta cũng vậy một gã tân sinh, nguyên do ta cũng muốn làm cho học trưởng giáo huấn ta vũ viện quý củ. Chương 164, phạm ta người tất giết. La Cường hướng kia người nói chuyện nhìn đi, chỉ thấy đối phương là một gã thân xuyên bạch y thiếu niên, lúc này lạnh giọng cả giận nói, nơi này không liên quan đến ngươi, cút sang một bên. Trương Tiết đổi mới mau nhất. Bạch y thiếu niên tự nhiên là vừa mới chạy đến Sở Thiên. Nghe xong La Cường lời nói, Sở Thiên trên mặt xuất hiện một tia lạnh ý, cười lạnh nói, ngươi lập ta gian hàng, lại nói không có quan hệ gì với ta, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nghe vậy, La Cường trên khuôn mặt lộ ra một tia thú vị thần sắc, cười lạnh nói, tốt, nguyên lai các ngươi là một phe, vừa vặn, ta hôm nay liền đem các ngươi cùng nhau thu thập, làm cho các ngươi biết, trong nội viện này, cái gì là quy củ. Nói qua, La Cường trước đạp một bước, khí thế mạnh mẽ lần nữa bộc phát ra, đáng sợ linh nguyên chi lực rít gào mà ra, hướng Sở Thiên cùng Ngô Hi hai người nghiền ép mà đi. Ta vừa vặn lanh giáo một chút, cái gì là quy củ của nội viện. Sở Thiên nhàn nhạt mà cười, đồng dạng là hướng bước về phía trước một bước. Đối mặt nhị phẩm đại võ sư khí thế cường đại, Sở Thiên không có lựa chọn lùi bước, mà là thẳng ánh phong. Sở Thiên đám người mới đến, mới vừa gia nhập nội viện không lâu sau, lại là vừa mới thành lập Thiên Nhất Minh, nhất định sẽ có thật nhiều người đến đây tìm phiền toái. Hôm nay, nếu như hắn không lấy cường hành tư thái nghiền ép đối thủ, như vậy, phiền phức liền vô cùng vô tận. Nguyên do, vì để tránh cho những thứ kia phiền phức, vì chấn nhiếp một ít người, hôm nay, Sở Thiên sẽ phải cầm La Cường khai đao, giết gà dọa khỉ. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Nhìn thấy Sở Thiên cũng dám trực tiếp với hắn đối kháng, La Cường khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, Sở Thiên hành vi, không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến quyền uy của hắn, là đang khiêu chiến La Minh quyền uy, như vậy, hắn sẽ phải Sở Thiên biết, dám khiêu chiến La Minh người, đem sẽ là như thế nào kết cục. Linh nguyên chi lực điên cuồng rít đảo, ba đảo quần quận, hướng về Sở Thiên quận trào mãnh liệt mà đi. Nội viện chi nhân không người yếu, La Cường đương nhiên cũng sẽ không là người yếu. Nguyên do, vừa lên tới, hắn liền hướng Sở Thiên phát động hung manh công kích. Hừ. Sở Thiên bàn chân đạp một cái, thân hình đột nhiên lao ra, trực tiếp hướng đối phương nên đón. Đối mặt La Cường đáng sợ công kích, Sở Thiên dĩ nhiên lựa chọn trực tiếp đối kháng. Trải qua huyễn mộng tháp gấp trăm lần trọng lực chàng tu luyện gian khổ sau, Sở Thiên kháng áp năng lực có rõ ràng đề thăng, đối phương linh nguyên chi lực tạo thành áp bách, còn chưa đủ để lấy tạo thành ý hiếp đối với hắn. Thông bối quyền, lôi thiết. Chẳng mấy chốc trong lúc đó, khoảng cách của hai người kéo gần, Sở Thiên một quyền hoành tạp mà ra, đáng sợ khí kình, điên cuồng rít gào, lôi quang điện tiệm, rực rỡ điện hồ ở trong không khí nổ bể ra tới. La Cường sắc mặt đại biến, trong lúc vội vàng, toàn thân linh nguyên chi lực nháy mắt bộc phát ra, nỗ lực chống lại Sở Thiên hung mãnh công kích, nhưng mà, vừa vặn trong nháy mắt, La Cường linh nguyên chi lực chính là nháy mắt tan tác, ngay sau đó, điện hồ chi quang mang theo một cỗ không thể ngăn cản khí thế hung mãnh, hàng lâm tại trước mặt của hắn. Ầm. Lôi minh tạc nổ tiếng vang, La Cường trực tiếp bị tạc nổ bay ra ngoài, sau đó, tầng tầng lớp lớp té xuống đất, bộ dạng thập phần thê thảm. Nhìn một màn này, mọi người vây xem chấn kinh, bọn họ không ngờ rằng, thực lực vừa vặn mới nhất phẩm đại võ sư Bạch Y thiếu niên, dĩ nhiên dễ dàng như vậy địa đánh bại thực lực vi nhị phẩm đại võ sư La Cường. Này Bạch Y thiếu niên đến tột cùng là người nào? Như thế nào cường hãn như vậy? Ngươi không phải muốn cho chúng ta biết Vũ viện quy củ không? Ta đây nói cho ngươi biết, ta chính là quy củ. Cuồng ngạo thanh âm chậm rãi truyền ra, Sở Thiên xoay người, chậm rãi hướng hai gã khác La Minh chi nhân đi đến. Ngươi muốn làm gì? Lúc trước ngang ngược hai người, tại nhìn thấy Sở Thiên cường hoành thực lực về sau, sớm đã không có lúc trước sức mạnh, thực lực của hai người bọn họ cùng La Cường không sai biệt lắm, La Cường không phải Sở Thiên đối thủ, bọn họ đồng dạng không phải Sở Thiên đối thủ. Làm gì? Sở Thiên cười lạnh, ta nghĩ lanh giáo một chút, các ngươi quy củ. Hai người sắc mặt khó coi, một người trong đó tức giận quát hỏi, ngươi là người phương nào? Can đảm đả thương chúng ta La Minh người. Ngươi không muốn sống sao? Sở Thiên. Sở Thiên thần tình lạnh lùng địa trở về một tiếng. Đoàn người nghe được Sở Thiên chi danh lập tức đưa tới một trận oanh động. Suy cho cùng, Sở Thiên từng ở ngoại viện bên trong làm ra không nhỏ động tĩnh, Sở Thiên tên tại ngoại viện bên trong truyền đi nhốn nháo, không người không biết. Coi như là tại trong nội viện này cũng là có chút danh tiếng. Ngươi là Sở Thiên. Ha ha. Ngươi nhất định phải chết. Nghe được Sở Thiên tên, một gã La Minh chi nhân đầu tiên là hơi hơi sững sờ một chút, ngay sau đó, đáp ý phá lên cười. Thật sao? Như vậy, ta dám cam đoan, các ngươi nhất định sẽ chết trước tại ta trước mặt. Sở Thiên trên gương mặt tràn đầy một tia ấm áp dáng tươi cười, hướng về phía hai người nhàn nhạt mà cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Thiên đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, hướng hai gã La Minh chi nhân vọt tới. Muốn chết? Một gã La Minh chi nhân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh nguyên chi lực điên cuồng nở rộ, hóa thành một đạo báo táp linh lực, tịch quyển mà ra. Cút. Một gã khác La Minh chi nhân đồng dạng rít gào một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo do linh nguyên chi lực ngưng tụ cự trường, bạo oanh mà ra, hướng Sở Thiên nghiền ép mà đi. Cút về. Dường như kinh lôi bạo tiếng giống vang vọng mà lên, Sở Thiên song quyền huy động, rực rỡ lôi chi địa quang, ở trong hư không nở rộ, thời khắc này, Sở Thiên quanh thân bao hàm một cỗ dũng cảm tiến tới chi thế, không ai có thể ngăn cản. Tung 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 nổ vang bỗng nhiên vang vọng, báo táp linh lực phá diệt, linh lực cự trường nổ tung, hư không chấn động, xung quanh đều là điện hồ chi quang, không ngừng thả ra hào quang chói mắt. Hai gã La Minh lòng người hạ hoảng hốt, nháy mắt bạo lui, nhưng mà, lúc này, một đạo lạnh lạnh thanh âm ở trong hư không chậm rãi vang vọng, La Minh quy củ, ta không hiểu. Nhưng, ta quy củ là, phạm ta người, tất giết. Phạm ta người, tất giết. Thanh âm bình thản, lại lộ ra một cỗ cuồng bá chi ý phạm ta người, tất giết. Đây là Sở Thiên thái độ. Kèm theo thanh âm hạ xuống, một tia chớp chi quyền hàng lâm, tức khắc đem hai người đánh bay ra ngoài. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, ba tên đại võ sư cường giả bị Sở Thiên toàn bộ giải quyết. Thực lực thật là đáng sợ. Thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người chấn kinh, Sở Thiên tuy rằng nhất phẩm đại võ sư, nhưng hắn lại cho thấy sức chiến đấu, nhưng là vượt xa khỏi bình thường nhất phẩm đại võ sư. Này sức chiến đấu đáng sợ, làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, cũng không có thiếu nhân vi Sở Thiên cảm thấy lo lắng, Sở Thiên mặc dù là nhất thời thông khoái, giải quyết rồi ba cái thực lực không cao La Minh chi nhân. Nhưng, cái này cũng ý nghĩa, Sở Thiên hoàn toàn đắc tội La Minh. Ở bên trong trong viện, La Minh có thể không là dễ chơi, hơn nữa, La Minh bên trong có một chút cường giả chân chính, thậm chí, La Minh một ít người đã có đủ tiến nhập vô song các thực lực. Sở Thiên đắc tội La Minh, có lẽ sau này Vũ Viện Sinh Nhai sẽ trở nên vô cùng gian nan. Suy cho cùng, Sở Thiên hôm nay thực lực, còn vô pháp cùng toàn bộ La Minh đối kháng. Được, ngươi dám đánh chúng ta, ngươi chờ. Bị một gã tân sinh đánh thành trọng thương, ba tên La Minh chi nhân vừa hận vừa giận, một người trong đó phóng xuống một câu ngoan thoại, sau đó, ba người từ dưới đất bò dậy, rơi hoàng đảo tẩu. Bọn họ biết, Sở Thiên lần này chết chắc rồi, suy cho cùng, La Minh vị kia, có thể sẽ không bỏ qua Sở Thiên. Ta chờ là được. Sở Thiên cười lạnh, không chút nào đem người kia lời nói để ở trong lòng. Vẫn là câu nói kia, phạm ta người, tất giết, đã có người nghĩ gây sự với hắn, như vậy, hắn cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình. Chương 165, lực lượng cơ thể phân cấp. Kèm theo kia ba tên La Minh chi nhân rời đi, Sở Thiên, Nô Hi cùng Viên Tuyết Oánh cũng là cùng rời đi khu giao dịch. Tiểu thuyết. Ba người từng người về tới chỗ ở của mình, do Sở Thiên xuất hiện đúng lúc, bởi vậy, Nô Hi cũng không có bị thương tổn. Bất quá, bọn họ đã đắc tội La Minh người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vậy, Sở Thiên khai báo Nô Hi cùng Viên Tuyết Oánh, gần nhất trong khoảng thời gian này, liền đứng ở chỗ ở của mình nỗ lực tu luyện, tận lực giảm bớt ra ngoài. Sở Thiên vừa về tới chỗ ở của mình, Lạc Lưu Ly tức khắc ra đón, nàng tuyệt mỹ gò má trên giường như bao một tầng sương lạnh, hoàn toàn lạnh lẽo. Lạc Lưu Ly lạnh như băng nói, ngươi còn dám trở về a nói đi, là ngươi tự mình động thủ, hay là ta giúp ngươi? Nhìn thấy Lạc Lưu Ly vẫn đang đối với sự kiện kia canh cánh trong lòng, Sở Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, lúc này giải thích, làm người được giảng lương tâm, lúc trước, ta thế nhưng vì cứu mạng của ngươi. Ngươi không cảm tạ ta cũng liền mà thôi, ngươi còn muốn đảo trong mắt của ta. Làm người cũng không thể lấy oán báo ân. Hơn nữa, dù sao ta xem đều nhìn, ngươi mặc dù đảo trong mắt của ta, cũng vô sự vô bổ. Bởi vì, những hình ảnh kia sớm liền khắc ở trong đầu của ta. Hừ, trong mắt của ngươi, trước hết lưu tại trên người của ngươi, nhớ kỹ, ánh mắt của ngươi, là của ta. Lạc Lưu Ly nói một cách lạnh lùng một tiếng, liền xoay người trở về phòng. Ai? Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển A. Sở Thiên cảm thán một tiếng, sau đó đi vào gian phòng. Do Lạc Lưu Ly đến, Sở Thiên đưa hắn trước kia ở gian phòng, tặng cho Lạc Lưu Ly, mà chính hắn, mặt khác nhảy ra một gian phòng. Sở Thiên vào gian phòng của mình, lập tức quan trọng cửa phòng, lên giường, bắt đầu tu luyện. Tu luyện, nhất thời không thể lười biếng, đối với võ giả tới nói, có thể mấy ngày mấy đêm không cần nghỉ ngơi, mà tu luyện chính là tốt nhất nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Thiên tâm thần lần nữa tiến nhập Thiên Thư Trang thứ hai không gian bên trong Huyễn Mộng Tháp trong. Lúc này đây, hắn không có tầng thứ nhất trong không gian lưu lại, mà là trực tiếp leo lên tầng thứ hai. Bước vào tầng thứ hai, Sở Thiên tức khắc cảm thấy có một cỗ lực lượng cầm cố ở trên người hắn, hạn chế linh lực của hắn cùng võ hồn sử dụng. Huyễn Mộng Tháp tầng thứ hai không gian thập phần huyền diệu, chỉ có thể sử dụng lực lượng, mà không thể sử dụng linh lực cùng võ hồn. Tầng thứ hai này là chuyên môn vi tu luyện nhục thân mà thiết kế. Sở Thiên chậm rãi đi vào tầng thứ hai chỗ sâu, tại tầng thứ hai bên trong tìm được rồi một cái giới thiệu tầng thứ hai bia đá. Lực lượng phân cấp. Nhìn nội dung trên tấm bia đá, Sở Thiên khẽ to mày, sau đó tâm trạng bừng tỉnh, nguyên lai, bia đá kia trên giới thiệu chính là lực lượng phân cấp. Theo mặt trên giới thiệu, lực lượng chia làm, một nhu chi lực, nhị nhu chi lực, tam nhu chi lực, chín nhu chi lực, 10 nhu chi lực, trăm nhu chi lực, thiên nhu chi lực, vạn nhu chi lực. Nói như vậy, thực lực võ giả càng cao, lực lượng liền càng phát cường hãn, lực lượng là nương theo thực lực võ giả tăng trưởng mà không ngừng tăng trưởng. Bất quá, võ giả tại không sử dụng linh nguyên chi lực tình huống hạ, võ lực lượng cũng sẽ ở 9 nhu chi lực phía dưới, có thể đạt đến 9 nhu chi lực cũng không nhiều. Nhưng là, sự tình không có tuyệt đối, một chút trời sinh thần lực hoặc là hình thể khôi ngô người, có thể dễ dàng đạt đến 9 nhu chi lực. Mà có vài người còn lại là chuyên tu nhục thân võ giả, bọn họ thông qua không ngừng tôi luyện thân thể của chính mình, không ngừng tăng lên nhục thể của mình lực lượng, đến tăng lên thực lực của chính mình. Có thể chuyên tu nhục thân võ giả, tuyệt đối là đại nghị lực người, người như thế không thể coi thường. Nếu như có thể đem lực lượng tu luyện tới vạn nhu chi lực, đây tuyệt đối là nhân vật khủng bố, loại người như vậy trong lúc nhấc tay là được hủy diệt đại địa, xé rách sơn mạch, đủ để cùng võ đế cường giả tương địch nổi. Nhìn bia đá giới thiệu, Sở Thiên tại tầng thứ hai không gian nội dạo qua một vòng, rốt cục đối với tầng thứ hai có nhất định lý giải. Tầng thứ hai này không chỉ có thể tu luyện nhục thân, hơn nữa còn có thể chắc thí sức mạnh thân thể mạnh yếu. Ta liền thử xem ta lực lượng mạnh bao nhiêu. Sở Thiên đi tới một mặt lam sắc tinh thạch trước, tự nhủ nói, phía này lam sắc tinh thạch chính là chuyên môn dùng để chắc thí nhục thân cường độ. Ầm. Sở Thiên hữu quyền phía trên bắt đầu tụ tập lực lượng, sau đó một quyền đánh vào lam sắc tinh thạch trên, kèm theo một tiếng vang dội, lam sắc tinh thạch hơi run một chút run rẩy, ngay sau đó xuất hiện một chút chữ số, tám nhu chi lực. Tám nhu chi lực. cơ thể ta lực lượng mới đến 8 ngưu chi lực sao? Nhìn lam sắc tinh thạch trên mấy cái đại tự, Sở Thiên trong lòng kinh ngạc, hắn từ nhỏ liền tu luyện nội thân, lực lượng có thể nói tương đương cường hãn, mà giờ khắc này, lam sắc tinh thạch hiển thị hắn lực lượng mới là vừa vặn 8 ngưu chi lực, liền 9 ngưu chi lực cũng không có đạt đến. Đối với như vậy kết quả khảo nghiệm, cũng không phải làm hắn rất hài lòng. Ngay sau đó, Sở Thiên bắt đầu ở tầng thứ 2 trong không gian tu luyện. Tuy rằng, Sở Thiên không phải chuyên tu nhục thân võ giả, nhưng là, hắn biết nhục thân mạnh yếu đối với võ giả trọng yếu phi thường, thân thể mạnh mẽ, tại cùng đẳng cấp chiến đấu bên trong, không nghi ngờ sẽ càng có ưu thế. Cả đêm thời gian, liền tại trong tu luyện cấp tốc vượt qua. Đương sáng sớm ngày thứ 2, Sở Thiên chậm rãi theo trong tu luyện thức tỉnh. Nhục thân tu luyện không giống với linh lực tu luyện sẽ không để cho người cảm thấy mỏi mệt làm, mà nhục thân tu luyện thì lại khác, nhục thân tu luyện xong toàn bộ sử dụng là ma lực, khổ lực, bởi vậy nhục thân tu thành khiến người ta cảm thấy hết sức mệt mỏi. Thời khắc này, Sở Thiên liền cảm thấy thập phần mệt mỏi, hắn cảm giác toàn thân cao thấp bắp thịt đều là thập phần đau nhức. Sở Thiên lúc này nằm ở trên giường, ngủ thật say. Liên tại Sở Thiên mới vừa ngủ không lâu sau, tại Sở Thiên đình viện ở ngoài, tới mấy người trẻ tuổi. Mấy người này y phục lam sắc việt phục, tại trên ngực đều là đường một cái nho nhỏ huy hiệu, kia huy hiệu phía trên có khắc hai chữ, La Minh. Mấy người này đều đang là La Minh chi nhân. Mấy người này, biểu lộ khí tức đều là phi thường cường đại. Bất quá có một người nhưng là khí tức phù phiếm, như hoàn toàn không có tu vi, nhìn kỹ phía dưới, này người chính là lúc trước bị Sở Thiên phế bỏ đan điền La Thao. Thời khắc này, La Thao sắc mặt hung ác dữ tợn, ánh mắt oán độc nhìn che mặt trước một mình viện, trong lòng hận thấu Sở Thiên. Lúc trước, hắn chẳng qua vừa vặn hướng Sở Thiên lường gạt mấy cái linh hạch, mà Sở Thiên dĩ nhiên phế đi đan điền của hắn, mối thù này, phần này hận, hắn nhất định phải báo. Tại La Thao bên cạnh, một gã thanh niên an tĩnh đứng ở đó, ánh mắt bình tĩnh quan sát trước cái này một mình viện. Hắn đứng ở đó, thần sắc bình tĩnh, nhưng mà lại lộ ra một cỗ cường ngạo chi khí, trong lúc mơ hồ, một cỗ cường đại khí tràn xuyên suốt mà ra. Hắn kia bình tĩnh bề ngoài phía dưới, như cất giấu một đầu hung ác hồng hoang mãnh thú, tùy thời thôn phệ tánh mạng con người. "Này ngươi, chính là La Thao ca ca, La Điền, đồng thời, hắn cũng là La Minh đứng thứ hai, thực lực vi ngũ phẩm đại võ sư nhân vật mạnh mẽ. Chuyến này, La Điền vi báo thủ mà tới. Đệ đệ của hắn La Thao bị người phế bỏ đan điền, hắn một mực không có tra ra là người nào gây nên, thẳng đến ngày gần đây, Sở Thiên tại ngoại viện thi đấu xuất sắc biểu hiện, mới để cho hắn tra ra nguyên lai phế bỏ đệ đệ hắn thủ phạm, dĩ nhiên ngoại viện thi đấu đệ nhất, Sở Thiên. Bởi vậy, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không phóng qua Sở Thiên. Đã vũ viện quy định, ở bên trong trong viện không thể giết người, như vậy, hắn cũng muốn phế đi Sở Thiên, làm cho Sở Thiên nếm thử đệ đệ hắn thừa nhận thống khổ. Chương 166, tìm tới cửa phiên phức. La Vũ, ngươi xác định Sở Thiên liền ở bên trong? La Điền đột nhiên mở miệng hỏi. Xem tiểu thuyết đến võng. Tại La Điền bên cạnh, tên kia kêu La Vũ nam tử, cười nhạt nói, Điền ca, Sở Thiên đích xác ở tại nơi này tòa trong sân. Ngươi định làm gì? Làm cho hắn lăn ra đầy thấy ta. Bình thản thanh âm chậm rãi theo La Điền trong miệng truyền ra, làm cho La Vũ ánh mắt chút ngừng, chợt gật đầu một cái đáp, được, ta đây để hắn lăn ra đây. La Vũ lúc này đi vào trong sân, quát lớn, Sở Thiên, lăn ra đây cho ta. Hô vài tiếng, trong sân không có động tĩnh chút nào, La Vũ lúc này một cước bay lên, phanh một thanh âm vang lên, cửa phòng tức khắc nổ tung, tứ phân ngũ liệt, kích tán mà mở. Lúc này, Sở Thiên đã bị đạo này kịch liệt đạp cửa tiếng cho thức tỉnh, lúc này sắc mặt phát lạnh, đi ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Vì sao đánh ta cửa phòng? Thấy La Vũ, Sở Thiên giọng nói lạnh như băng quát hỏi. Có người muốn thấy ngươi, đi theo ta đi. La Vũ mắt lạnh nhìn Sở Thiên, dùng mệnh lệnh ngữ khí nói, cái loại này giọng nói, như, Sở Thiên đi vậy lấy được, không đi cũng phải đi, có đi không, không thể thuận theo Sở Thiên. Ai muốn thấy ta? Sở Thiên nhíu mày, lạnh lùng hỏi, đối phương giọng nói, làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Ngươi không nên nói nhảm nhiều như vậy. Ta muốn ngươi theo ta đi, ngươi liền theo ta đi là được. La Vũ không nhịn được khiển trách. Hắn thấy, Sở Thiên với hắn đi, là chuyện đương nhiên, hắn chưa từng có nghĩ tới Sở Thiên vì sao phải với hắn đi? Xin lỗi, nếu quả thật có người muốn thấy ta, như vậy, gọi hắn tự mình tới, mà, không phải đuổi một cái chó săn, tới đến đất của ta mới sủa loạn. Sở Thiên khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo, đạm mạc nói. Hả? Nghe vậy, La Vũ ánh mắt chút ngưng, hắn chưa từng có nghĩ tới Sở Thiên cũng dám lớn mật như thế địa nói chuyện với hắn, lúc này không khỏi giận dữ, người muốn chết. La Vũ hướng về Sở Thiên đạp một bước, một quyền đánh giết mà ra, cuồn cuộn sóng khí tức khắc bạo giết mà ra. Hừ. Sở Thiên chút nào không tỏ ra yếu kém, cũng là đấm ra một quyền, hai cỗ khí kình ầm ầm chạm vào nhau, tức khắc phát ra đùng một tiếng vang thật lớn, gian phòng gia cụ tất cả đều nổ tung, gia cụ mảnh vỡ đều là hất bay ra ngoài. Sở Thiên liền lùi mấy bước, sắc mặt khó coi. Khó trách đối phương lớn lối như thế, nguyên lai đối phương dĩ nhiên một gã tam phẩm đại võ sư. La Vũ không nói hai lời, lần nữa hướng bước về phía trước một bước, một quyền lần nữa đánh giết mà ra, đáng sợ khí kình hướng về Sở Thiên phong cuồng trùng kích mà đi. Lúc này đây, Sở Thiên không có lựa chọn với hắn liều mạng, chỉ thấy thân hình hắn run lên, thân thể đã ly khai tại chỗ, sau đó hóa thành một cái bóng mờ. Ngáy mắt liền tới đến La Vũ phía sau, thông bối quyền tức khắc đánh giết mà ra, rực rỡ lôi điện chi quang ở trong hư không long lánh, phanh một tiếng, đánh vào La Vũ trên lưng, làm cho La Vũ một cái lảo đảo, về phía trước đánh ngã đi. La Vũ vội vã dừng trụ thân hình, lúc này mới không có quá mức khó coi, bất quá, vừa mới, hắn lại bị Sở Thiên đánh trúng, đã làm hắn bộ mặt mất hết, may là xung quanh không ai, bằng không, hắn sẽ rất mất mặt mũi. Kỳ thực, không thể trách La Vũ thực lực không mạnh, trách chỉ trách Sở Thiên tốc độ quá khủng bố. Tại Sở Thiên kia tốc độ khủng khiếp phía dưới, La Vũ mới một cái sơ sẩy bị Sở Thiên đánh trúng. "La Vũ, ngươi thật vô dụng. Như thế đã nửa ngày, còn không có làm cho Sở Thiên lăn ra đây." Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền tới, chợt mấy đạo nhân ảnh tiến nhập gian phòng. La Điền nhìn Sở Thiên một mắt, hỏi, "Ngươi chính là Sở Thiên?"
"Vâng."
"Làm sao vậy?" Sở Thiên hồi đáp. "Ngươi có thể biết hắn?" La Điền chỉ bên cạnh La Thao, hỏi.
"Không biết."
"Làm sao vậy?" Sở Thiên trả lời thập phần dứt khoát, hắn lúc trước mới chỉ thấy La Thao một mặt, bởi vậy, rất nhanh liền đưa hắn quên, nguyên do thời khắc này không có nhận ra La Thao tới.
"Thế nào?
Ngươi phế đi ta đan điền, nhanh như vậy liền đã quên sao?" Nhìn thấy Sở Thiên dĩ nhiên không thừa nhận, La Thao lúc này tức giận chất vấn.